Chương 39, nguy cơ, thượng, Y Lệ Phàm mang theo nhàn nhạt vui sướng trở lại chỗ ở. Ở cái thế giới này, hắn đã nhận được đã lâu tình cảm. Tâm tình thật tốt phía dưới, mà ngay cả trong chỗ, ngày bình thường uống lên đến nhạt vô vị đạm nước trà, đều trở nên có tư có vị bắt đầu. Trà có chút nguội mất, Y Lệ Phàm gọi một cái bồi bàn, lại để cho hắn đi đổi một bình trà nóng đi lên, chính mình lại nhìn ngoài cửa sổ, có chút bất đắc dĩ mà nghĩ khởi một ít sự thật đến. Hắn biết rõ, muốn cùng Lam Nhã cùng một chỗ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện đơn giản, bởi vì thân phận của nàng thật sự là có chút mất cảm. Tể tướng con gái, Y Lệ Phàm có chút buồn rầu mà đè lên chính mình huyệt thái dương, cũng không biết mình vị này nhạc phụ sẽ không làm đổng đánh nguyên ương sự tình. Nghĩ tới đây, Y Lệ Phàm trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cùng lắm thì tới một lần oanh oanh liệt liệt bỏ trốn. Ngoài cửa sổ, đồng bình tiểu tuyết thổi qua, lướt qua vài đạo ưu mỹ đường vòng cung, theo Y Lệ Phàm trong tầm mắt vội vàng mà qua. Ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng đập cửa, một vị bồi bàn bưng ấm trà, cúi đầu đi đến, đem mới đổi qua nước ấm trà nhẹ nhàng mà đặt lên bàn. Tựa hồ là cảm giác được cái gì không đúng, Y Lệ Phàm mạnh mà ngẩng đầu, lại phát hiện cái này tiễn đưa trà bồi bàn cùng trước khi chính mình hô tới không phải cùng là một người. Trong mắt hàn mang lóe lên, Y Lệ Phàm như thiểm điện giữ ở cái này bồi bàn đích cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái kia bồi bàn đúng là không nhúc đích, chỉ là hạ giọng nói, áo mưa bờ cờ ép, vân tay vẫn là phù điểm. Y Lệ Phàm khẽ giật mình, lại không có buông ra bồi bàn, trong mắt toát ra một tia khiếp người tâm hồn hào quang, thấp giọng quát nói, ngươi nói cái gì? Bồi bàn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt của hắn, Y Lệ Phàm mới phát hiện hắn tiểu là Phí Lạc tiệm tạp hóa trong chính là cái kia lười biếng ngủ tiểu tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn xem Y Lệ Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng nói, lão bản tối hôm qua bị người bắt đi rồi, hắn để cho ta tới nói cho ngươi biết, cho ngươi tranh thủ thời gian ly khai đế đô. Y Lệ Phàm con mắt gắt gao chằm chằm vào tiểu nhị, trong nội tâm đã nhấc lên cực lớn gợn sóng. Phí Lạc bị nắm trộm, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái này đầu tuyến đã bại lộ, hơn nữa chính mình khẳng định cũng bị nhìn chằm chằm vào. Mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn đều đã bắt đầu hành động, đã bắt đầu châm đối với chính mình hoặc là nói là nhằm vào Tây Bắc quân đoàn hành động. Phí Lạc một khi bị nắm trộm, đoán chừng Tây Bắc quân đoàn tại đế đô điệp lưới net sẽ hoàn toàn bị phá hủy, hơn nữa đế đô cũng sẽ biết mượn lần này cơ hội đối với Tây Bắc quân đoàn ra tay. Cực lớn cảm giác nguy cơ đánh út lại, trực giác nói cho Y Lệ Phàm, lần này đế quốc có lẽ là thật sự sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nếu không là Phí Lạc thủ hạ vị này tiểu nhị liều chết đến đây bẩm báo, kế tiếp bị nắm trộm tuyệt đối là chính mình, đặc hạt viện người nói không chừng đã trên đường rồi. Mà mình bây giờ chạy trốn, đã chậm, đoán chừng đặc biệt bộ đã bày ra thiên la địa võng, chờ hắn chui đầu vô lưới đây này. Càng là nguy hiểm thời điểm, càng là muốn chấn định. Y Lệ Phàm hít một hơi thật dài khí, bình tĩnh chính mình có chút bất an nội tâm, sau đó nhanh chóng phân tích thoáng một phát trước mắt tình huống. Việc cấp bách chính là muốn đem tin tức này tiễn đưa đến tại phía xa Tây Bắc Ngải Nhĩ Văn tướng quân trong tay, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tây Bắc quân đoàn vẫn còn, hy vọng ngay tại. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên tiểu nhị, theo trên trán đó có thể thấy được hắn là cái khôn khéo chi nhân. Y Lệ Phàm đi đến trước án lấy bờ vai của hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn nói, ngươi là Phí Lạc đại nhân thủ hạ. Tiểu nhị lắc đầu, nhìn xem Y Lệ Phàm nói, ta chỉ là hắn trong tiệm một cái tiểu nhị, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lão bản ngày bình thường đối với ta rất tốt, hiện tại hắn gặp phiền toái, ta ha có thể bỏ mặc. Y Lệ Phàm gắt gao chằm chằm vào tiểu nhị con mắt, tựa hồ muốn xem xuyên beo nội tâm của hắn, không biết mình có nên hay không nên tin tưởng cái này tiểu nhị, nhưng là hiện tại căn bản không có thể tin chi nhân, Y Lệ Phàm chỉ có thể đánh cuộc một keo. Một bà giật xuống bên hông tử kinh hoa chi nguyện, Y Lệ Phàm giao cho tiểu nhị, trầm giọng nói, mang theo cái này, hiện tại sẽ lên đường, mua một thất tốt một chút giáp mã, tiến về trước Ngải Nhĩ văn phòng tuyến, trên đường như gặp được ngăn trở, trực tiếp lộ ra cái này khối nhãn hiệu, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này cáo chi Ngải Nhĩ văn tướng quân. Tiểu nhị tựa hồ có chút sửng sốt, hắn biết rõ Y Lệ Phàm là đem sở hữu tất cả hy vọng ký thác vào trên người của mình, mà chính mình chưa bao giờ thụ qua như thế sự phó thác. Ngẩng đầu, lại trông thấy Y Lệ Phàm tràn ngập cổ vũ cùng tin tưởng ánh mắt, tiểu nhị nhiệt huyết hướng trên đầu xông lên, nặng nề mà gật đầu. Y Lệ Phàm cười cười, vô vô tiểu nhị bà bay, nói, ngươi tên là gì? Tiểu nhị có chút lúng ta lung tung nói, Đái Tông. Danh tự tốt, hướng về phía cái tên này, Y Lệ Phàm đối diện trước cái này tiểu hỏa bằng thêm vài phần tin tưởng. Đi thôi, trên đường coi chừng. Y Lệ Phàm thản nhiên nói. Tại Đái Tông đẩy cửa sắp đi ra thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng trầm trọng thanh âm vang lên, xin nhờ rồi. Nghe thấy thanh âm này, Đái Tông bỗng nhiên cảm nhận được đầu vai nặng trịch trách nhiệm. Yên tâm đi, môn nhẹ nhàng mà khép lại, tiếng bước chân càng chạy càng xa. Trong phòng còn lại Y Lệ Phàm một người, lâm vào trầm tư bên trong. Chợt đấy, hắn như là hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Mình không thể trốn, chỉ có ở chỗ này mới có thể tận khả năng mà ngăn chặn đế quốc phương diện hành động, là quân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên hiện tại chỉ có một con đường, tự là đợi chờ đặc hạt viện người đến. Chỉ cần mình cắn chặt hàm răng, chết không buông khẩu, bọn hắn cũng là không có quá nhiều đích phương pháp xử lý, dù sao bọn hắn không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Đương nhiên, mình cũng không thể ngồi chờ chết, cũng phải vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Hiện tại cần có nhất đấy, chính là một cái tại đế đều có thể trợ giúp người của mình. Phong Dương. Y Lệ Phàm tự giễu cười cười, tựa hồ toàn bộ trong đế đô, chỉ có Phong Dương mới là chính mình người có thể tin được. Có lẽ là cái kia hữu hảo dáng tươi cười, có lẽ là cái kia một chi kỳ quái thuốc lá. Có lẽ là hắn đối với chính mình đã từng nói qua những lời kia, tóm lại Y Lệ Phàm cảm giác, tại nơi này địa phương xa lạ, chỉ có Phong Dương cho cảm giác của hắn, là có thể tin cậy đấy. Ít nhất, là chân thành đấy. Cho nên, Y Lý Phàm tại trước tiên nội, chạy tới Phong Dương Quý phủ. Hai người lại đang cái kia gian, ở giữa lịch sự tao nhã trong phòng nhỏ, đối diện mà ngồi. Lần này, không có nước trà, bởi vì hai người đều không có uống trà tâm tư. Phong Dương lặng lặng yên nghe Y Lý Phàm nói đại khái tình huống, sau đó, lông mày chăm chú nhíu lại. Ta sớm đã biết rõ, sẽ có một ngày như vậy. Phong Dương nhẹ khẽ thở dài, chỉ là, không nghĩ tới, bọn hắn lại nhanh như vậy tiểu hành động rồi. Lắc đầu, hắn tiếp tục nói, đoán chừng, rất nhanh sẽ có mật lệnh đến trong tay của ta, vậy hạ nhất định sẽ để cho ta hiệp trợ hành động lần này. Ta tận lực đè xuống hành động tốc độ, cho ngươi tranh thủ một ít thời gian a. Gõ mặt bàn, hắn chém đinh chặt sắt nói, ngươi phải chạy nhanh ly khai. Y Lý Phàm nhìn xem Phong Dương con mắt, đống nhiên nói, cảm ơn. Phong Dương cười cười, phất phất tay nói, kỳ thật, ở vào lập trường của ta, ta vốn hẳn nên đem ngươi bắt lại đấy. Bất quá ta đã từng nói qua, ta không muốn thương tổn bằng hữu của ta. Phong Dương thản nhiên nói, cho nên, ta không bắt ngươi, nhưng là, ta cũng sẽ không biết giúp ngươi làm mấy thứ gì đó. Phong Dương nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, đề nghị của ta là, mau rời khỏi đế đô, càng nhanh càng tốt. Y Lý Phàm cười cười, lắc đầu nói, ta là tuyệt sẽ không đi đấy. Bất quá, thật sự cảm ơn ngươi, của ta. Bằng hữu. Phong Dương cười cười, nói, nếu là lần này ngươi có thể tránh được kiếp nạn này, có lẽ gặp lại thời điểm, ngươi ta chính là thủy hỏa bất dung địch nhân rồi. Cho nên, trân trọng a. Y Lý Phàm nhẹ nhàng nói, nếu là bị người trông thấy ta đến ngươi quý phủ, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì a. Phong Dương lắc đầu cười nói, không có việc gì, dù sao hiện tại ta đây, cái gì cũng không biết. Y Lý Phàm lộ ra một tia cảm kích dáng tươi cười, đối với Phong Dương gật gật đầu, thật sâu nhìn đối phương liếc, nói, trân trọng. Nói xong, Y Lý Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay tại hắn đi không bao lâu, một phong mật lệnh lặng yên đưa đến Phong Dương quý phủ. Phong thủ thành phố phòng giữ quân, đặc hạt viện quan biên, đem Y Lý Phàm trụ sở bao bọc vây quanh thời điểm, Y Lý Phàm tại trong phòng của mình, tiếng ngáy như sớm. Khi đăng tư phụ thân, đế đô phòng thủ thành phố canh gác quân thống lĩnh là tát, mà không biểu tình mà chỉ huy đội canh gác đem Y Lý Phàm cầm xuống, sau đó giao cho đặc hạt viện người. Y Lý Phàm cũng nhận được đặc hạt viện đặc biệt chiếu cố, trên tay trên chân đều khảo lên đặc chế khóa sắt, còn bị uy cho ăn, rơi xuống đặc chế dược thể, phong bế đấu khí trong cơ thể. Phụ trách thẩm vấn chính mình đấy là đặc hạt viện tổ 2 một cái tiểu đầu mục. Y Lý Phàm tại đêm đó lần thứ nhất nhìn thấy đế đô nhất âm u hình đường, u ám hoàn cảnh, tăng thêm bốn phía thoạt nhìn tiểu lại để cho người không rét mà run hình cụ, từng cái đến qua người nơi này, tâm lý phòng tuyến đều bị suy yếu đến thấp nhất cực hạn. Thẩm vấn đơn giản tiểu là vừa đấm vừa xoa, ân uy cũng thế. Tại hiểu chi dùng động tình chi dùng lý mọi cách dụ dỗ xuống, thẩm vấn quan nhìn xem không nói một lời Y Lý Phàm, rốt cục không có tính nhẫn lại, mặt trầm xuống, bắt đầu dụng hình. Nếu là tử kinh hoa chi nguyện nơi tay, ngoại trừ Lan Kỳ đại đế, không có người có thể đối với chính mình dụng hình, nhưng là cái kia khối thẻ bài đã cho đái tông, cuối cùng một lá bài tẩy đã mất đi, Y Lý Phàm chỉ có một mình đối mặt sắp đã đến gió tanh mưa máu. Đặc hạt viện tổ 2 là đặc hạt viện bên trong chuyên môn phụ trách thẩm vấn tội phạm quan trọng, thu thập tình báo ngành, sở hữu tất cả hình cụ đều là trải qua một đám người điên cải tạo đi ra đấy, tuyệt đối là nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn. Ở chỗ này, tại nơi này hình đường nội, tiên có người có thể đủ trải qua được trùng trùng điệp điệp nghiêm hình, mà giữ vững vị trí trong nội tâm bí mật. Nhưng là Y Lý Phàm phải giữ vững vị trí, cho dù là trả giá cái mạng, hắn cũng không thể nói ra về cái này đầu điệp tuyến người giật dây, bởi vì đó là ngải nhị văn tướng quân. Một vòng cực hình qua đi, Y Lý Phàm không có mở miệng, môi giới đã bị cắn nát, nhưng lại thủy chung không có mở ra. Đợt thứ hai qua đi, Y Lý Phàm toàn thân cao thấp, không có một chỗ da thịt là hoàn hảo đấy, liền con mắt đã thành huyết hồng nhan sắc. Vòng thứ ba, trực tiếp hôn mê. Nước lạnh dội lên, tiếp tục vòng thứ tư. Y Lý Phàm đấu khí bị phong bế rồi, toàn bộ dựa vào thân thể đối kháng một vòng lại một vòng đả kích, nhưng là, mà ngay cả thẩm vấn cùng thi hình người đều đối với Y Lý Phàm biểu hiện rung động thật sâu. Cái này nhìn như văn nhược người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối, sừng sốt hừ đều không có hừ một tiếng. Đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho lòng của hắn trí như thế ương ngạnh. Y Lý Phàm ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem thẩm vấn quan, đúng là cười cười, dùng khàn giọng thanh âm nói ra hắn tiến hình đường sau đích câu nói đầu tiên, tiếp tục à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, nguy cơ, hạ, thẩm vấn quan lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, nhìn ngươi còn có thể kiên cường bao lâu, tiếp tục đánh. Ra chóc thịt bong thanh âm. Y Lý Phàm rất nhanh liền tiến nhập nửa hôn mê trạng thái, như vậy cũng tốt, ít nhất không có mãnh liệt như vậy cảm giác đau đi à nha. Hắn muốn tự giễu cười cười, phát hiện mình liền cười khí lực cũng không có. Phía trước là không thấy đáy thâm uyên, hắn vô ý thức mà nghĩ muốn chạy trốn cách, lại phát hiện đã vô năng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dần dần trượt hướng một mảnh kia hắc ám. Ôm hắc ám cảm giác, đúng là như thế mỹ diệu. Trong đầu cái kia khỏa vong linh buồn nguyên hạt giống đột nhiên sống lại, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân trên thân thể nguy cơ, nó hào không keo kiệt mà đem bản thân năng lượng thông qua thức hải truyền lại đến Y Lý Phàm trên người. Y Lý Phàm nguyên vốn đã hỏng bét thân thể, tại cổ năng lượng này thoải mái xuống, đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khôi phục lấy. Y Lý Phàm ý thức cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, chỉ là loại này rõ ràng đem trên nhục thể thống khổ vô hạn mà phóng đại, mỗi một lần thân thể kịch liệt đau nhức đều dẫn phát trên linh hồn sợ run, mà cái kia quả hạt giống đã ở trăm ngàn lần ý thức trùng kích phía dưới, bắt đầu đã xảy ra một ít chất biến hóa. Vốn là ngày đó tại giáo đình thần trên điện, cuối cùng thời khắc, lực lượng chi nguyên dung hợp cái kia một đám bạch quang về sau, liền ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chỉ là về sau chẳng biết tại sao, yên lặng xuống dưới, ngày nay dạng, Y Lý Phàm lần nữa gặp cực lớn nguy cơ, lực lượng chi nguyên rốt cục lần nữa thức tỉnh, hơn nữa sinh ra biến hóa cực lớn. lập tức vô số ý niệm trong đầu nườm nượp tới, một ít chưa từng có lĩnh ngộ tiểu như là vốn là tiểu tồn tại giống như, đột nhiên tại não gian, ở giữa thâm căn cố đế, khô cạn trong cơ thể lập tức tràn đầy lực lượng, tinh khiết màu đen chậm rãi chạy qua Y Lý Phàm kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, sau đó dùng một loại kỳ dị phương thức, tụ hợp tại Y Lý Phàm chỗ mi tâm, cùng vốn là cái kia khỏa lực lượng hạt giống hoàn mỹ khế đất hợp cùng một chỗ. Vong linh buồn nguyên quy tắc cùng lực lượng, tại thời khắc này Y Lý Phàm bỗng nhiên có chút hiểu được, đấu khí trong cơ thể phối hợp với tinh thần lực tăng vọt mà điên cuồng mà vận chuyển, cái kia một đường màu đen khí lưu càng là như là chữa thương thuốc tiên, mà ngay cả vốn là khó có thể chịu được thống khổ, đã ở chậm rãi trở nên bằng phẳng. Hiển nhiên, đặc hạt viện thẩm vấn nhân viên đám bọn họ cũng không biết cái này trước mặt chỉ còn lại có một hơi người đã đầy máu đầy trạng thái sống lại, bọn hắn chỉ là cảm thấy, nhiều lần vung vẩy roi cùng vận dụng hình cụ hai tay, đã ức chế không nổi mà nhuyễn xuống dưới. Kỳ thật, lần này Y Lý Phàm coi như là nhân họa đắc phúc, không chỉ có đả thông chính mình cùng tổ tiên lưu lại lực lượng chi nguyên ở giữa liên hệ, hơn nữa hai lần gặp được nguy hiểm cùng một ít nhất định cơ hội, khiến cho lực lượng của mình hạt giống rốt cục thức tỉnh, hơn nữa tại thống khổ tình cảnh trong làm được hoàn mỹ trúc cơ. Nếu là y theo Y Lý Phàm muốn là phương pháp tu luyện chậm rãi đi nhận thức, khả năng muốn qua thật lâu mới có thể bước vào cánh cửa bên trong. Nhưng là, hai lần sai sót ngẫu nhiên kỳ ngộ, vậy mà buộc phát ra tiềm năng của mình, đã phá vỡ vốn là không chê vào đâu được lực lượng hạt giống, gian nan nhất một bước như vậy phong ra. Biết được những năm cuối đời, mất chi đồng góc, đạt được lực lượng kết quả, tự là Y Lý Phàm toàn thân trên cơ bản không có một chỗ là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Tân sinh vong linh lực lượng, không ngừng mà chữa trị lấy Y Lý Phàm thân thể, sau đó một lần nữa giải ra ra thịt lại một lần mà bị phá hủy. Y Lý Phàm tại cực lớn trong thống khổ cắn răng, không nói một câu. Tụ tập màu đen khí lưu không ngừng mà mất đi, lại không ngừng mà theo lực lượng chi nguyên trong hấp thu, không ngừng mà tại Y Lý Phàm trong thân thể tuần hoàn lấy, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất vong linh lực lượng, dung nhập Y Lý Phàm đấu khí trong cơ thể cùng không gian ma pháp lực bên trong. Một lát sau, Y Lý Phàm trong cơ thể cấm chế bị cái này cổ tinh thuần vong linh lực lượng thế như trẻ tre mà vỡ tung, đấu khí cùng năng lực ma pháp hoàn toàn khôi phục, có thể chạy thoát. Y Lý Phàm tim run rẩy thoáng một phát, nhưng là rất nhanh lại an tĩnh lại. Không thể chạy, mình nếu là chạy, là được ngồi thực chạy án tội danh. Đây chính là đặc hạt viện muốn nhìn đến kết quả. Cho nên, Y Lý Phàm chỉ là yên lặng mà vận khởi đấu khí trong cơ thể, tận lực giảm bớt đau đớn trên người. Tảng sáng thần quang, nắng sớm, lại để cho âm u trong phòng giam nhiều hơn một tia sáng ngời khí tức. Tiểu đầu mục cao mày, xem lên trước mặt ánh mắt tản mạn nhưng là kiên định người trẻ tuổi, phất phất tay, ý bảo thủ hạ dừng tay. Thủ hạ của hắn tất cả đều ám ám nhẹ nhàng thở ra, cười khổ vuốt vuốt chính mình vô lực đích cổ tay. Tiểu đầu mục thật sâu nhìn Y Lý Phàm liếc, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc là cái gì lại để cho người trẻ tuổi này đích ý chí như thế cứng cỏi. Hắn tự nhiên biết rõ đặc hạt viện tổ hai cha tấn đến tột cùng đến cỡ nào tàn khốc, cái loại cảm giác này tuyệt đối là sở hữu tất cả thống khổ phóng đại cùng bặm mẹo. Có thể ở tổ hai thẩm vấn trung kiên cầm xuống đấy, theo hắn ngồi trên vị trí này đến bây giờ, tự hồ chỉ có trước mắt cái này một người. Những người khác, hoặc là cung khai, hoặc là chết thảm. Tiểu đầu mục nhìn cả người là huyết Y Lý Phàm, trong ánh mắt không tự chủ được mà lộ ra một tia khâm phục, bất quá rất nhanh, lại đổi thành ngoan lệ chi sắc, lạnh giọng nói, áp xuống dưới. Y Lý Phàm bị ném vào một gian đặc chế nhà tù, rất đen, không có dương quang. Nhưng Phàm là người, luôn sợ hai hắc ám đấy, tại trong bóng tối cũng có thể nhất phá hủy người đích ý chí lực. Bất quá đối với Y Lý Phàm mà nói, đây hết thảy đều không coi vào đâu. Hắn hai cái đồng tử, đúng là chiếc xạ so hắc ám còn tinh khiết màu đen, loè yêu dị tinh quang. Hít một hơi thật dài khí, Y Lý Phàm nhắm hai mắt lại, thưởng thụ trong bóng tối yên lặng cùng nhẹ nhõm. Không biết qua bao lâu, cửa nhà lao bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tựa hồ không phải rất thích hướng chướng mắt ánh sáng, Y Lý Phàm híp hai mắt, đã qua thật lâu mới nhìn rõ người tiến vào. Lôi Cách. Lôi Cách như cũng là như vậy mà không biểu tình, bất quá Y Lý Phàm vẫn là nhìn ra hắn dấu ở hai đầu lông mày nhàn nhạt quan tâm. Lôi Cách đại ca, sao ngươi lại tới đây? Y Lý Phàm cả kinh, muốn đứng lên, bất quá dưới chân mềm nhũn, lại nặng nặng ngồi xuống. Một đôi hữu lực bàn tay lớn, một mực đợi Y Lý Phàm thân thể, Lôi Cách buồn bực thanh âm nói, chúng ta về nhà. Một câu, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy, những ngày này thụ sở hữu tất cả ủy khuất cùng thống khổ, đều là đáng ra đấy. Về nhà. Y Lý Phàm tại Lôi Cách nâng xuống, đứng lên. Tướng quân ở bên kia, chuẩn bị xong chưa? Y Lý Phàm hạ giọng, hướng Lôi Cách hỏi. Lôi Cách trả lời, lại để cho Y Lý Phàm chấn động. Ngài Nhĩ Văn tướng quân, hắn cũng tới. Cái gì? Y Lý Phàm cũng mặc kệ vết thương trên người, mạnh mà tránh ra Lôi Cách nâng, lớn tiếng nói, hắn sao có thể đến? Lôi Cách thản nhiên nói, tướng quân chính hắn muốn tới, hơn nữa đã gặp Lan Kỳ rồi. Hắn không có để ý Y Lý Phàm giật mình gương mặt, chỉ là thản nhiên nói, nếu không, ngươi cho rằng ta là như thế nào lại tới đây hay sao? Y Lý Phàm im lặng, hắn mới vừa rồi còn không có cân nhắc vấn đề này, nếu không là Ngài Nhĩ Văn tướng quân, lại có ai có thể đem chính mình theo đặc hạt viện trong phòng giam giải cứu ra? Bất quá, Ngài Nhĩ Văn tướng quân đã đến Đế Đô, đối với hắn mà nói là đem chính mình đặt hiểm cảnh bên trong. Tại Đế Đô, hắn đã mất đi chính mình lớn nhất dựa, thì ra là Tây Bắc quân đoàn. 10 vạn tinh binh Tây Bắc quân đoàn, là tướng quân có thể cùng Đế Đô chống lại duy nhất pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, mà hôm nay, vì mình, hắn vậy mà không tiếc ném đi lớn nhất vương bài. Thế nhưng mà, Y Lý Phàm nhìn một cái Lôi Cách, vội la lên, tại đây quá nguy hiểm, ngươi sao có thể lại để cho tướng quân tới đây chứ? Lôi Cách cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng có ai có thể ngăn cản chúng ta. Nói xong, Lôi Cách còn khiêu khích nhìn thoáng qua cửa ra vào hai cái đặc hạt biệt người, cũng không gặp hắn động thủ, hai người đều là sắc mặt kỳ biến, lảo đảo hướng lui về phía sau và bước. Cái kia hai cái đặc hạt viện người kinh hãi nhìn thoáng qua Lôi Cách, cũng không nói lời nói, chỉ là cảnh giác mà đứng ở một bên. Lôi Cách hừ lạnh một tiếng, một tay viện Ilya Phàm, sải bước mà đi thẳng về phía trước, trực tiếp ra đặc hạt viện tra tấn chỗ, đi vào cách đây không xa một chỗ thoạt nhìn có chút xa hoa phủ đệ. Đây là Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại Đế Đô chỗ ở bước vào đại môn một khắc này. Nhiều ngày cương ép hiếp ngăn trận mỏi mệt cùng tra tấn rốt cục bộc phát, Ilya Phàm rốt cục cũng nhịn không được nữa, té xỉu tại Lôi Cách trong ngực. Khi tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy bên người có chút thanh âm trầm thấp vang lên, người đã tỉnh. Đập vào mi mắt đấy, là Ngải Nhĩ Văn tướng quân hơi mỏi mệt khuôn mặt, trong tươi cười có nhàn nhạt vui mừng. Ilya Phàm dễ dàng mà nhớ tới hành lễ, lại bị Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng để lại. Chớ lộn xộn, coi chừng sụp đổ miệng vết thương. Ilya Phàm lắc đầu, đối với Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng nói, Ilya Phàm vô năng, có phụ tướng quân sự phó thác. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cười cười, nói, cũng không thể toàn bộ trách ngươi, đặc hạt viện thám tử sát thực rất không tầm thường, ngươi trồng tại trong tay bọn họ, cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Ilya Phàm có chút đạm đạm nói, lần này, ngài ở lại Đế Đô điệp lưới nét, xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngải Nhĩ Văn tướng quân lắc đầu, nói, không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này phải tiến vào ngủ đông, ở ẩn thời kỳ, bạo lộ chỉ có ngươi cùng Phí Lạc. Ilya Phàm cúi đầu trầm ngâm một lát, mới hướng Ngải Nhĩ Văn hỏi, Phí Lạc, hắn cứu ra sao? Ngải Nhĩ Văn tướng quân ánh mắt có chút lập lòe, lắc đầu. Ilya Phàm chợt nhớ tới mình cũng Phí Lạc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn theo trong kẽ răng lấy ra cái kia khỏa tiểu dược hoàn. Hai người đã trầm mặc một lát, đột nhiên Ilya Phàm nhớ tới một kiện hơi trọng yếu hơn sự tình đến. Tướng quân, ngài cứ như vậy đi vào Đế Đô, cũng không sợ bọn họ đối với ngài bất lợi? Đây là Ilya Phàm một mực lo lắng hỏi đề. Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhàn nhạt mà cười cười, hào vô tình nói, ta đã dám đến, tự không sợ bọn họ cái kia chút ít thủ đoạn nhỏ, vậy hạ muốn bắt ta, muốn làm tốt bị ta bắn ngược chuẩn bị, cho nên hắn đơn giản là không dám như thế nào đấy. Hơn nữa hắn căn bản không có đào ra cái gì căn cứ chính xác theo, ngươi cùng Phí Lạc đều không có mở miệng. Hơn nữa, cho dù hắn điều tra ra rồi, lại có thể thế nào? Ilya Phàm không biết Ngải Nhĩ Văn tướng quân nơi nào đến cường đại như vậy tự tin, bất quá tướng quân chưa nói, hắn cũng sẽ không biết hỏi. Trong lòng của hắn, tướng quân từ trước đến nay đều là như vậy tràn ngập tự tin bách chiến bách thắng đấy. Có lẽ là loại này đối với Ngải Nhĩ Văn tướng quân gần như mù quáng đích tự tin, lại để cho Ilya Phàm trầm tĩnh lại, mọi mệnh chi ý đánh nút lại, rất nhanh nặng nề mà thiết đi. GS, canh hai dâng, cầu ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, bí mật, thượng, hôn thiên hắc địa không biết ngủ bao lâu, đói khát cảm giác đem Ilya Phàm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vô ý thức mà đưa tay ra mời lưng mỏi, Ilya Phàm kinh ngạc phát hiện, vốn là trọng đến nguy hiểm cho tính mạng thương thế, rõ ràng tại trong mộng đẹp không sai biệt lắm khỏi hẳn. Thân thể của mình lúc nào đã có kinh người như thế sự khôi phục sức khỏe. Ilya Phàm có chút buồn bực, hắn cũng biết, cái này hai lần kỳ ngộ ở bên trong, thân thể của mình khẳng định đã xảy ra chính mình không biết một ít chuyển biến, về phần là tốt là xấu, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Điều chỉnh một hạ đấu khí trong cơ thể, cũng khôi phục đã đến thất thất bát bát trình độ, so sánh với ngày xưa, màu tím đấu khí biến thành màu tím sẫm, ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Đẩy cửa ra đi vào bên ngoài viện, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở Ilya Phàm trên người, lại để cho hắn cảm thấy có chút không khỏe. Nghĩ vậy vài ngày lao ngục hai đường, Ilya Phàm không khỏi sinh ra chút ít cảm khái, tựa hồ theo không có cảm giác tập mãi thành thói quen ánh mặt trời đúng là như vậy mỹ hảo. Lôi Cách cựu trong sân, xem bộ dáng là Ngải Nhĩ Văn tướng quân phái tới bảo vệ mình an toàn đấy, lúc này trông thấy Ilya Phàm đi ra, hắn bản thạch giống như khuôn mặt vậy mà lần đầu tiên mà lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tỉnh. Lôi Cách mà nói như trước không nhiều lắm, cũng không có cái gì cảm tình. Ilya Phàm cười cười, sâu hít thật sâu một hơi mới lạ, tươi suốt không khí, đem mấy ngày nay tích tụ tại ngực hờn dỗi nổ mà không, mới nói, ngủ lâu như vậy, đều hơi mệt chút. Lôi Cách nhìn thoáng qua Ilya Phàm, trên mặt nhàn nhạt kinh ngạc chợt lóe lên, có chút không xác định mà nói, thương thế của ngươi. Tốt rồi. Ilya Phàm bận bẹo bố néo thân thể, mình cũng có chút không xác định nói, không kém bao nhiêu đâu. Lôi Cách chầm chầm vào Ilya Phàm nhìn hồi lâu. Sau một lúc lâu mới nổ ra hai chữ, quái vật. Ilya Phàm không khỏi cười khổ nói, đại ca, đã kích người cũng không mang theo đi như vậy, ngươi chiếu cố thoáng một phát ta trọng thương mới khỏi cảm xúc được không? Lôi Cách nụ cười trên mặt chợt lóe lên, cao thấp đánh giá thoáng một phát Ilya Phàm, nói, ngươi lại kiểm tra một chút, trên người linh kiện không có hư mất à? Ilya Phàm ha ha cười cười, giương một tay lên nói, như thế nào? Nếu không ta lưỡng qua mấy chiêu. Lôi Cách khỏe miệng lộ ra một tia cổ quái, nói, ngươi xác định? Ilya Phàm trừng mắt nhìn, nói, không cho phép sử dụng đấu khí. Có trời mới biết ngươi cái đồ biến thái đấu khí đã đến mấy giai, ta cũng không muốn bị ngươi hành hạ. Lôi Cách nhìn chung quanh, phát hiện không có những người khác, giơ tay lên, một cổ thuần trắng sắc đấu khí ra hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Thuần trắng sắc đấu khí, đó có thể thấy được Lôi Cách đã bước ra đẳng cấp cao võ giả đại môn, tiến vào thánh giai cảnh giới. Bất quá cụ thể là bao nhiêu giai, Ilya Phàm không hỏi, hắn biết rõ, đây là một cái võ giả lớn nhất bí mật. Ilya Phàm bất đắc dĩ cười cười, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi một tay là có thể đem ta chụp chết. Lôi Cách buồn bực thanh âm nói, ta không cần đấu khí. Ilya Phàm nhún nhún vai, nói, xem tại ta trọng thương mới khỏi phân thượng, ngươi để cho ta một tay một chân được rồi. Lôi Cách. Năm đó ở trong quân đội, Ilya Phàm một thân bản lĩnh, trên cơ bản đều là Lôi Cách cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân giáo đấy, cho nên, Lôi Cách có thể xem như hắn nửa cái lao sư. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, đây là Ilya Phàm lần thứ nhất cùng hắn luận bàn, cũng là lần đầu tiên cùng thánh giai cường giả luận bàn. Tuy nhiên không cần đấu khí, nhưng là thánh giai cường giả tinh khiết vũ khí cũng là không thể khinh thường đấy, phán đoán của bọn hắn lực, phản ứng lực, độ chính xác tuyệt đối đã đến đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao trình độ, mà chiến đấu kinh nghiệm càng là còn hơn so với bọn hắn cấp thấp võ giả. Dù sao, không có trải qua chiến đấu thiên truy bất luyện, là không thể nào đạt tới cái loại nảy độ cao đấy. Cho nên Y Dị Phàm tại đối mặt Lôi Cách thời điểm, dù cho không có đấu khí, cũng cảm nhận được vô cùng ngưng trọng cảm giác áp bách. Cao thủ chân chính, hướng chỗ đó vừa đứng, cảm giác áp bách tới đều đến, đây là một loại cô đọng mà đến khí thế. Bất quá, tại loại này áp lực dưới sự kích thích, Y Dị Phàm trong lòng chiến ý nhưng lại trước đó chưa từng có mà bành trướng, mà ở trong óc ở chỗ sâu trong cái kia khỏa lực lượng bổn nguyên hạt giống vận tắc xuống, đầu óc của hắn lập tức trở nên vô cùng thanh tỉnh, cảm giác phạm vi mở rộng, cảm giác cũng trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Bắt đầu đi. Lôi Cách đứng ở nơi đó, như là núi giống như cứng cỏi, nhàn nhạt mà đối với Y Dị Phàm nói ra. Địch cường ta nhược dưới tình huống, chiếm trước tiên cơ hết sức trọng yếu. Y Dị Phàm thật sâu biết rõ, một khi rơi vào hạ phòng, chính mình tiểu nhất định phải thua. Cho nên, Y Dị Phàm lườm Lôi Cách liếc, đột nhiên làm khó dễ, dưới bàn chân điểm nhẹ, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế lướt đến trước mặt của hắn, một quyền đánh ra. Lôi Cách tại Y Dị Phàm động lúc sau đã động, tốc độ so Y Dị Phàm nhanh lên rất nhiều, tại Y Dị Phàm một quyền đánh ra đồng thời, hắn cũng đã duỗi ra tay phải, như thiểm điện chụp vào Y Dị Phàm nắm đấm. Địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước. Đây là ngải nhĩ văn tướng quân Tôn Sùng là lời dặn một câu, thân là tướng quân cấp dưới, Lôi Cách thế nhưng mà rất được lời nảy tinh túy, tại Y Dị Phàm ra tay lập tức, hắn tiểu đã làm tốt ứng đối biện pháp, hơn nữa tại Y Dị Phàm công kích lập tức, làm ra nhanh nhất phản ứng, bởi như vậy, bằng vào tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đảo khách thành chủ, nắm giữ trên trận quyền chủ động. Bất quá, phần thắng tràn đầy Lôi Cách, đang nhìn hướng Y Dị Phàm hai mắt lúc, chứng kiến dĩ như là bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, phản phất đã liệu đến chính mình sở hữu tất cả hành động. Cảm thấy siết chặt, Lôi Cách âm thầm thu hồi vài phần thế công, để lại có thể trong thời gian ngắn nhất hồi trở lại phòng chỗ trống. Sau một khắc, hắn mới biết được cách làm của mình là cỡ nào sản xuất. Y Dị Phàm một quyền, quả nhiên chỉ là một chiêu hư thế, chỉ là khó khăn lắm đánh ra một nửa khoảng cách, liền mạnh mà lùi về, thân hình nhanh chóng tránh hướng ở bên, khắc chỉ một quyền đầu nhưng lại sớm đã vận sức chờ phát động, dùng trưởng làm đao nghiêng nghiêng mà hướng Lôi Cách vai trái bổ tới. Liên tục mà bảy hạ tiếng vang, mang theo mãnh liệt tiết tấu cảm giác cùng thứ tự cảm giác, Lôi Cách trên người màu đen áo vải bị lăng lệ ác liệt khí kình treo lên, phát ra nhẹ nhàng động tĩnh. Y Dị Phàm đúng là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, làm ra một cái xinh đẹp bảy liên kích, tuy nhiên thân thể của hắn còn có chút mỏi mệt, nhưng là như trước gần như hoàn mỹ mà làm được chính mình đắc ý nhất bảy liên kích, đây là hắn dung hợp không gian ma pháp áo nghĩa chính mình nghĩ ra một loại cùng loại không gian xé rách chiêu số, tuy nhiên không kịp nổi chính thức ma pháp hiệu quả, nhưng là như cũng là xuất kỳ bất ý một chiêu. Phải biết rằng, cho dù là thập giai cường giả, cũng không dám dựa vào tinh khiết thân thể đón đỡ hạ nhiệm ý ma pháp, dù sao tại không có đấu khí dưới sự bảo vệ, thân thể của bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường cường tráng một ít mà thôi. Bảy hạ rất nhỏ tiếng vang, Y Dị Phàm biến sắc. Lôi Cách sắc mặt bình tĩnh, vốn là phiêu khởi góc áo lại nhẹ nhàng rơi xuống suy sụp, phản phất vừa rồi chỉ là một ngọn gió thổi qua. Sau một khắc, Lôi Cách cả người như là như gió, nhanh chóng tránh hướng một bên, nhẹ nhàng một bước vậy mà vượt đến Y Dị Phàm bên cạnh thân. Ngay sau đó, tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, tốc độ cực nhanh mà chụp về phía Y Dị Phàm phía sau lưng. Nhìn như tùy ý một trường, nhưng lại để cho Y Dị Phàm không chỗ có thể trốn, Lôi Cách chỗ đứng cùng xuất trường góc độ, vừa bận tạm chết Y Dị Phàm sở hữu tất cả có thể trốn tránh lộ tuyến. Chỉ là Lôi Cách tựa hồ đánh giá thấp Y Dị Phàm tốc độ phản ứng, còn có ra mặt độ dày. Thắng bại đã quyết lập tức, Y Dị Phàm vậy mà như là tiểu cầu giống như hướng trên mặt đất một nắm sấp, nhân thể lăn đến Lôi Cách sau lưng. Lôi Cách có chút buồn cười mà nhìn xem Y Dị Phàm trên mặt đất lăn qua lăn lại, động tác trong tay nhưng lại không có dừng chút nào đốn, nhân thể mạnh mà chụp về phía mặt đất. Vì vậy, trong sân tiểu xuất hiện một bộ buồn cười hình ảnh. Một thân ảnh, hoặc bò hoặc lăn hoặc nằm làm ra các loại quỷ dị tư thế, tại một mảnh quyền phong trưởng ảnh hạ gian nan mà tránh né lấy, tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng là từng cái tư thế nhưng lại vừa đúng mà tránh được công kích, nhưng lại có thể bảo trì nối liền tư thế. Lôi Cách quyền càng lúc càng nhanh, trong mắt của hắn cũng dần dần hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vốn hắn tin tưởng dựa vào chính mình thập giai võ giả tu vị, đối phó Y Dị Phàm như vậy trung giai võ giả hẳn là không có bất cứ cái gì lo lắng, dù sao phản ứng của mình cùng tốc độ nếu so với hắn nhanh quá nhiều. Nhưng là, tuy nhiên Y Dị Phàm đã ở vào tuyệt đối hạ phòng, thế nhưng mà vì cái gì, chính mình lại thủy chung không có cách nào đưa hắn cầm xuống. Mỗi lần đều là sai một ly, sắp tới đem thành công lập tức bị hắn thành công tránh thoát. Tiểu giống như hắn có trời sinh dự phán đồng dạng. Lôi Cách đương nhiên không biết, tại Y Dị Phàm trong đầu cái kia khỏa vong linh buồn nguyên hạt giống, tuy nhiên là một vị ma pháp sư lưu lại đấy, nhưng là đây chính là trong truyền thuyết thần cấp 15 giai a. Y Dị Phàm cái vị kia tổ tiên đối với lực lượng lý giải đã đến nắm giữ pháp tắc trình độ, cái kia khỏa lực lượng buồn nguyên trong cho Y Dị Phàm đấy, hơn nữa là đối với lực lượng lý giải cùng nắm giữ, do đó sâu sắc tăng cường Y Dị Phàm phản ứng lực cùng sức phán đoán. Cho nên, cho dù là chật vật không chịu nổi, nhưng là Y Dị Phàm vẫn có thể tại thời khắc hung hiểm nhất, ma xui quỷ khiến giống như mà né tránh. Lúc này Y Dị Phàm tựa hồ tiến nhập một loại trước nay chưa có trong trạng thái, loại cảm giác này rất kỳ diệu, phản phất không phải là của mình ý thức tại thao túng thân thể, mà là thân thể không tự chủ được mà làm ra các loại động tác, hoàn toàn là một loại vô ý thức hành vi. Tại loại này mỹ diệu tiết tấu ở bên trong, thời gian dần qua, Y Dị Phàm cũng có thể cảm giác được Lôi Cách ra tay lúc cực kỳ rất nhỏ quy luật. Loại này quy luật đại khái là trong lúc bất chi bất giác sinh ra một loại quy luật, dần ra biến thành một loại đặc biệt hình thức, tựu như là mỗi người đều có thói quen của mình, từng võ giả tại thời điểm tiến công đều rất có nghề, có một bộ đặc biệt hình thức. Loại này hình thức khả năng liền chính hắn đều không có cảm giác được. Nhưng là, Y Dị Phàm cảm thấy, Hơn nữa, rất nhanh là hắn biết, đây là một cái cơ hội, một cái khả năng đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng cơ hội. Bởi vì, bất luận cái gì một khi tiến vào đặc biệt hình thức, đều khó có khả năng là không chê vào đâu được đấy, nhất định đều có sơ hở. Y Lý Phàm trong mắt hiện lên một tia không thể nhận ra cảm thấy vui vẻ. Phanh, 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 lôi cách liên tục chém ra ba quyền, hai quyền phong bế Y Lý Phàm hai bên trái phải đường, còn lại một quyền thẳng tắp đánh về phía Y Lý Phàm lăn mình quay cuồng thân thể. Y Lý Phàm eo, quỷ dị mà ngặt, không, thoáng một phát, như là tôm luộc giống như con người lên tử, đạn hướng ở bên, mà trước người quận mình không gian, đúng lúc là lôi cách phía trước hai quyền trong một chỗ rơi xuống vị trí. Lôi cách đã thành thói quen Y Lý Phàm loại này quỷ dị tránh né phương thức, có chút dừng thoáng một phát, liền bắt đầu vòng tiếp theo thế công. Ngay tại lúc này, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, bí mật, hạ, Y Lý Phàm bốn là cuộn mình thân thể mạnh mà bắn ra, không phải tránh né, mà là thẳng tắp vọt tới lôi cách đuổi. Mà lúc này, lôi cách năm đấm vừa mới giơ lên, đã tạo thành một cái tụ lực trạng thái. Tụ lực trạng thái hạ muốn thu hồi thế công, là cần một đoạn thời gian ngắn đấy. Hơn nữa, Y Lý Phàm hạ một động tác, lại để cho lôi cách không thể không thu hồi thế công của mình, chuyển hướng phòng thủ. Bởi vì, Y Lý Phàm đầu, vọt tới vị trí, đúng lúc là nam nhân là tối trọng yếu nhất bộ vị. Tiểu tử ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn a? Lôi cách trong nội tâm âm thầm mắng chửi Y Lý Phàm cái này tổn hại người một chiều, thân thể cũng không dám lãnh đạm, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi thế công hướng về sau có chút rút khỏi một bước. Y Lý Phàm thừa dịp lôi cách lui ra phía sau trong tích tắc, lập tức người nhẹ nhàng sau lùi lại mấy bước, rút ra lôi cách phạm vi công kích. Lôi cách lưỡng trừng mắt, chợt lộ ra một tia cổ quái vui vẻ, nói: "Tiểu tử ngươi thật sự càng ngày càng hèn mọn bị ổi rồi." Y Lý Phàm cười khổ nói: "Ta đã thành lăn đất hồ lô rồi, còn hèn mọn bị ổi." Luận ban một hồi, hơn phân nửa thời gian là trên mặt đất lăn lộn. Lôi cách thật sâu nhìn Y Lý Phàm liếc, nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thân thủ rõ ràng tiến bộ to lớn như thế, có chút vượt quá dự liệu của ta, không cần đấu khí lời mà nói, ta thật đúng là không thể đem ngươi như thế nào." Y Lý Phàm lúc này mới nghĩ đến vừa mới cái loại nầy đặc biệt trạng thái, nhưng lại như thế nào cũng bắt không được cụ thể cảm giác, cái loại nầy như có như không cảm ngộ tựa như một đạo không cách nào vượt qua danh trời, để ngang Y Lý Phàm thức hải cùng lực lượng chi nguyên chính giữa. Loại này cảm ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, Y Lý Phàm sau khi ổn định tâm thần không suy nghĩ thêm nữa nó, mà là đối với Lôi Cách nói: "Đúng rồi, Lôi Cách đại ca, ngải nhị văn tướng quân đâu này?" Lôi Cách trả lời: "Tướng quân đi thiên hà cấm cung rồi." Y Lý Phàm cả kinh nói: "Lại đi? Không có việc gì à?" Lôi Cách đưa cho Y Lý Phàm một cái trấn an ánh mắt, nói: "Yên tâm đi, tướng quân tự có chừng mực, ngươi không cần phải lo lắng." Y Lý Phàm hơi trầm ngâm, nói: "Ta chỉ là không rõ, dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có cái gì nói, lừa mình dối người rất có ý tứ sao?" Lôi Cách suy nghĩ một chút nói: "Lần này là tướng quân chính mình đi đấy, ta cũng không có hỏi, chỉ là cảm giác." Hắn do dự một chút, nói: "Tướng quân tựa hồ có chuyện gì gạt chúng ta?" Y Lý Phàm cau mày nói: "Lan Kỳ đại đế nếu là có ý đối phó tướng quân lời mà nói, cái này là độc thân phạm hiểm rồi, dù sao trong hoàng cung là Lan Kỳ địa phương." Lôi Cách thản nhiên nói: "Tướng quân tự nhiên để lại đường lui, ít nhất Lan Kỳ hắn tuyệt đối không dám ở thời điểm này đối với tướng quân có cái gì làm loạn tiến hành." Trong thời Y Lý Phàm ánh mắt nghi hoặc, Lôi Cách nhìn chung quanh, mới hạ giọng nói: "Ngải Nhị văn phòng tiến lên, những cái kia du mục dân tộc vài ngày trước đã bắt đầu bạo động, hiện tại toàn bộ Tây Bắc quân đoàn đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, lúc này nếu là tướng quân tại đế đô có cái gì bất trắc, Tây Bắc thế cho nên toàn bộ phương Bắc chắc chắn sinh ra thật lớn rung chuyển, bởi vì Lan Kỳ căn bản khống chế không được Tây Bắc quân đoàn. Phương Bắc một khi náo động, thú tộc người thì có cơ có thể thừa lúc, một khi bị thú nhân tộc công phá mộ quan thành, đế quốc muốn gặp phải trước nay chưa có nguy cơ, đây là Lan Kỳ không muốn chứng kiến cục diện. Du mục dân tộc, bọn hắn không phải đã sớm an phận ra rồi sao?" Chẳng lẽ? Lôi Cách nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đoạn thời gian này, tướng quân một mực đang chuẩn bị lấy ứng đối đế đô, du mục dân tộc những cái kia bạo động, cũng là chúng ta đang âm thầm động tay động chân. Một khi Tây Bắc không ổn định, Lan Kỳ là sẽ không đem tướng quân như thế nào đấy, dù sao tại toàn bộ Tây Bắc quân đoàn, tướng quân danh dự đều là không người có thể so sánh đấy." Y Lý Phàm cuối cùng đã biết, ngải nhị văn tướng quân cho tới nay tự tin là từ gì mà đến đấy. Xác thực, nếu là Tây Bắc loạn cả lên, đế quốc thế cục tuyệt đối sẽ lâm vào một loại xấu hổ trang bị yêu, Lan Kỳ đại đế sẽ không ngu xuẩn ra ngoài loạn không bình tiểu khởi nội loạn trình độ, hắn cần lợi dụng tướng quân đến ổn định Tây Bắc thế cục. Chỉ là, toàn bộ Tây Bắc loạn cả lên, không có ngải nhị văn tướng quân áp trận, Tây Bắc quân đoàn có thể không trấn trụ những cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh du mục kỵ binh. Tựa hồ nhìn ra Y Lý Phàm nghi vấn, Lôi Cách ở một bên nói: "Hiện tại, quân đoàn tạm thời do ngải nhị văn phu nhân trưởng quản, bên ngoài là A La Ước tướng quân đảm nhiệm tạm thời quân đoàn trưởng." "Phu nhân? A La Ước?" Y Lý Phàm thật không ngờ, ngải nhị văn tướng quân lại có thể biết đem chọn cái quân đoàn giao cho phu nhân, hơn nữa, hắn cũng không có ngờ tới, theo Lôi Cách trong miệng rõ ràng đã nghe được A La Ước. "Tướng quân?" Hắn thật sự thật không ngờ, một bộ miễn cưỡng bộ dáng, mang theo vô hạn hèn mọn bị ổi khí tức lão đầu, rõ ràng còn là cái tướng quân, hơn nữa theo Lôi Cách trong giọng nói, rõ ràng có thể nghe ra một tia kính sợ tình cảm. Lôi Cách giải thích nói: "Phu nhân ở ngải nhị văn tướng quân trước kia chinh chiến Tây Bắc thời điểm, chính là hắn dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất, cùng A La Ước tướng quân cùng một chỗ đã trở thành ngải nhị văn tướng quân phụ tá đắc lực, tướng quân từng cùng ta nói rồi, không có hai người bọn họ, là không có về sau Tây Bắc quân đoàn đấy." Dừng một chút, Lôi Cách tiếp tục nói: "Năm đó ta đây, tự là Tây Bắc trong bạn quân một người. Tại một lần chiến dịch ở bên trong, thiếu chút nữa chết ở A La Ước tướng quân trong tay, nếu không phải ngải nhị văn tướng quân ngăn trở A La Ước tướng quân cuối cùng một đao, đã cứu ta một mạng, hiện tại ta đây cũng sẽ không tồn tại. Ta rõ ràng mà nhớ rõ, Á La Ước tướng quân kinh khủng kia sức chiến đấu. Về sau không biết nguyên nhân gì, hắn và Ngải Nhĩ Văn phu nhân đều ẩn lui đã đến phía sau màn, bất quá, tại Tây Bắc trong quân đoàn, đặc biệt là những cái kia lão binh chính giữa, hai người bọn họ danh vọng còn là phi thường cao đấy, khống chế phía dưới cái kia chút ít thuộc cấp dư xài rồi. Y thì phàm giật mình, trong đầu của hắn đống nhiên nghĩ tới cái kia ưu nhã thân ảnh, cùng cái kia lạnh buốt trong lòng bàn tay. Thật không nghĩ tới, cái kia nhìn như nhu nhược nữ tử, vậy mà cũng là một cái truyền kỳ giống như đích nhân vật. Từng cái thành công nam nhân sau lưng đều có nữ tử tại yên lặng địa duy trì. Chỉ là không biết, phía sau của mình, khi nào mới có thể có như vậy một thân ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đống nhiên nghĩ tới cái kia lam nhạt như nước nữ tử. Tựa hồ có một thời gian ngắn không thấy rồi, nàng đại khái còn không biết mình những ngày này tao ngộ a bất kể thế nào nói, hiện tại cuối cùng là an toàn, đế đô tất cả công việc cũng sắp chấm dứt, qua vài ngày chính mình muốn cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân bọn hắn cùng một chỗ trở về Tây Bắc, có ít người có một số việc, cuối cùng là không bỏ xuống được đấy. Mặc dù rất là không bỏ, nhưng nên đi hay là muốn đi đấy, Y Lý Phàm cũng muốn vung một phất ống tay áo không mang đi một đám mây màu, nhưng là, đế cũng không phải khang tiểu, hắn cũng không phải cái kia thi nhân. Cho nên, trước khi đi, vẫn là cáo biệt ta. Ngải Nhĩ Văn tướng quân lúc trở lại, đã là ban đêm. Y Lý Phàm chính tại trong phòng của mình tĩnh tọa minh tưởng, Ngải Nhĩ Văn tướng quân đi một mình tiến đến. Hắn tựa hồ có tâm sự, lúc tiến vào túi đầu không biết đang suy tư cái gì. Y Lý Phàm vội vàng đứng dậy, hành lễ nói: "Tướng quân, ngài làm sao tới rồi hả?" Ngải Nhĩ Văn tướng quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nghe Lôi Cách nói thương thế của ngươi tốt rồi, sang đây xem xem." Không nghĩ tới thương thế của ngươi tốt được nhanh như vậy. Hắn nhìn lướt qua Y Lý Phàm, giữa lông mày lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Y Lý Phàm ha ha cười nói: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là da dày thịt béo, chịu đánh a." Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhìn xem Y Lý Phàm, trầm mặt một lát sau mở miệng nói: "Ta biết rõ ngươi có bí mật." Y Lý Phàm trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy tướng quân có chút sắc bén ánh mắt. "Nhưng là ngươi không nói, ta cũng sẽ không biết đến hỏi, dù sao trong lòng mỗi người đều có thuộc về hắn bí mật của mình." Y Lý Phàm có chút bất an nói: "Tướng quân, ta..." Ngải Nhĩ Văn tướng quân khoát tay nào nói: "Ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi cho là nên nói cho chuyện của ta, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết, nếu như ngươi không nói, ta cũng không cần phải đi biết rõ. Tín nhiệm cũng không cần hiểu rõ một người toàn bộ. Đôi khi xem quá mức thấu triệt ngược lại không cách nào sinh ra tín nhiệm, trần trụi tương kiến không bằng thẳng thắn thành khẩn tương kiến, đương nhiên, vợ chồng ngoại trừ." Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Y Lý Phàm lặng lặng yên đứng đấy, đều là không nói gì, cuối cùng vẫn là Y Lý Phàm phá vỡ trầm mặc: "Tướng quân, hôm nay ngài đi hoàng cung, Lăng Kỳ đại đế cùng ngài nói mấy thứ gì đó?" Ngải Nhĩ Văn ánh mắt lóe lên, nói: "Tùy tiện hàn huyên trò chuyện." "Như thế nào?" Y Lý Phàm hơi do dự, nói: "Tướng quân, ta biết rõ ngài có việc gạt mọi người, bất quá, chính như ngài vừa rồi nói như vậy, ngài không nói tự nhiên có đạo lý của ngài, ta cũng sẽ không biết đến hỏi. Ta muốn nói rất đúng, có một số việc ngài không muốn một người đi đối mặt, đừng cho chính mình quá mệt mỏi. Dù sao, còn có rất quan tâm nhiều hơn người của ngài, không hy vọng chứng kiến ngài như vậy mỏi mệt. Đặc biệt là, ngài phu nhân." Ngải Nhĩ Văn tướng quân nao nao, trên mặt nổi lên một tia ôn hòa, cười cười nói: "Ta biết rõ, chỉ là có chút sự tình, nói ra chưa hẳn là tốt rồi." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Y Lý Phàm, ánh mắt sáng ngời: "Y Lý Phàm, có một việc, ngươi muốn ghi ở trong lòng." Y Lý Phàm ngẩng đầu lên nói: "Ngài nói." Ngải Nhĩ Văn ánh mắt rơi vào Y Lý Phàm trên mặt, tựa hồ tại châm trước lời của mình. Sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: "Ta lại hỏi ngươi, nếu là có một ngày chúng ta cùng đế quốc đi đến không thể vãn hồi một bước lúc, nếu như ta tao nộ cái gì bất chắc, ngươi sẽ như thế nào?" Y Lý Phàm trong nội tâm cả kinh, hắn không biết tướng quân vì sao nói ra nói như vậy, đã trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu lạnh giọng nói: "Nếu quả thật có một ngày như vậy, Y Lý Phàm thể diệt đế quốc." Ngải Nhĩ Văn thật sâu nhìn hắn một cái, thở dài nói: "Ta biết ngay ngươi sẽ là nói như vậy pháp." Hắn chầm chầm vào Y Lý Phàm lạnh lùng hai mắt, bỗng nhiên nói: "Tính tình của ngươi ta vô cùng nhất hiểu rõ, ngươi tất nhiên sẽ tận trăm phương ngàn kế báo thù cho ta, cũng khích lệ bất chủ ngươi. Nhưng là, nếu quả thật có một ngày như vậy, đế quốc tao ngộ tai họa ngập đầu, mà ngươi lại có chính mình thế lực thời điểm, ngươi nhất định phải hết sức bảo trụ đế quốc căn cơ. Những sự tình này có lẽ ngươi nghe không hiểu, nhưng là ngươi chỉ cần một mực nhớ kỹ của ta lời nói. Đây chính là ta bí mật, ta không thể nói, nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ biết." Y Lý Phàm nhìn xem Ngải Nhĩ Văn tướng quân trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không biết tướng quân mà nói đến tột cùng là ý tứ gì, nhưng là, hắn như trước đem những lời này ghi tạc trong nội tâm. Sau đó, tiến lặng gật đầu. Đây là một loại chính thức tín nhiệm, một loại thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm. Ngải Nhĩ Văn tướng quân đi đến trước, vỗ vỗ Y Lý Phàm bả vai, nhẹ nhàng thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, sắp chia tay, thượng, đêm về khuya, gà gáy cầu trộm thời điểm. Đế đô, Tể tướng phủ, hậu viện, đầu tường. Một đầu bóng đen bay bổng mà nhảy lên đầu tường, tiếp theo thấp hạ thân, nằm ở một mảnh trong bóng đen. Về sau, nếu như đồng nhất phiến lá cây giống như nhẹ nhàng rơi xuống, không có phát ra một tia tiếng vang. Cái bóng đen này dĩ nhiên là Y Lý Phàm, hắn tại rơi xuống đất thời điểm, trong lòng nghĩ chính là: "Không gian ma pháp quả nhiên không hổ là leo tường thiết yếu lợi khí." Cảnh ban đêm chính đậm đặc, Tể tướng phủ ở bên trong chỉ có lờ mờ mấy chỗ ngọn đèn, đại đa số phòng đều là hắc lấy đèn đấy, cho nên cái này phiến hắc ám tốt lắm che giấu Y Lý Phàm hành tung. Nhàn nhạt hắc khí theo Y Lý Phàm thân thể bốn phía chảy ra, lại để cho Y Lý Phàm tại trong bóng tối cảm giác năng lực làm lớn ra mấy lần, ban đêm chỉ môi hắn có mát lạnh cùng yên tĩnh, lại để cho Y Lý Phàm cảm giác mình đã cùng đêm tối dung làm một thể. Không thể không nói, từ khi mở ra vong linh bổn nguyên hạt giống về sau, Y Lý Phàm càng ngày càng ưa thích loại này trong bóng tối cảm giác. Y Lý Phàm dọc theo tường đây, vô thanh vô tức mà lướt qua hậu hoa viên, đi vào tể tướng phủ hậu viện phụ cận. Tại đây, đúng là Lam Nhã Khuê phòng chỗ ở, tuy nhiên không biết cụ thể vị trí, nhưng là Y Lý Phàm có thể khẳng định, nhất định là hậu viện sở hữu tất cả trong kiến trúc nhất đặc thù một cái, dù sao cũng là tể tướng đại nhân con gái một, căn phòng nhất định cùng những thứ khác kiến trúc có chỗ bất đồng. Y Lý Phàm bắt đầu ở hắn lớn nhất tầm mắt nội cẩn thận tìm kiếm, không tốn bao lâu liền phát hiện mục tiêu chỗ. Đó là một tòa không tính quá lớn, nhưng là thập phần xinh xắn lầu cát, hình cầu nóc phòng vây quanh bốn phía sân thượng, từng sân thượng phía dưới đều có một ít đám bụi hoa. Theo Y Lý Phàm cái này góc độ nhìn lại, chính dễ dàng trông thấy lầu cát trong phòng ngọn đèn, kéo xuống bức màn lại để cho Y Lý Phàm thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể, nhưng là đó có thể thấy được, bức màn nhan sắc là màu xanh da trời đấy. Xem ra nữ tử này đối với màu xanh da trời có quyến luyến giống như tình kết, tâm lý phức tạp. Do xét thoáng một phát bốn phía tình huống, Y Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Hậu viện phòng giữ lực lượng tựa hồ rất cường, những cái kia thị vệ khí tức đều rất nặng ổn, xem ra đều là chút ít không kém võ giả. Chính mình muốn tại không kinh động đối phương dưới tình huống tiến vào Lam Nhã gian phòng, nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Y Lý Phàm ẩn nút trong góc, tinh tế mà quan sát cái này những cái kia thị vệ hoạt động quy luật cùng thủ hộ phạm vi, tìm kiếm một đầu an toàn nhất đường nhỏ. Hắn rất có kiên nhẫn, ngồi xổm góc tường, một bên chú ý quan sát chẳng gian, ở giữa nhất cử nhất động, một bên chậm rãi điều tiết thân thể của mình, lại để cho lúc đó khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Xa xa mà truyền đến một hồi trung vang, tại đây trong bầu trời đêm, rất rõ ràng mà truyền vào mọi người trong hai. Đây là đế đô trung tâm gác chuông báo giờ thanh âm, biểu thị hiện tại đã đến nửa đêm cung giờ. Cơ hội tới. Y Lý Phàm nhanh chóng đứng dậy, tại tiếng chuông nghiệm hộ xuống, thả người nhảy lên một bên đầu tường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất túi hạ thân, như cái thạch sùng đồng dạng ghé vào trên tường, phụ phục mà hướng bên kia phương hướng gây đi qua. Tiếng chuông vang lên 12 xuống, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là đủ để cho Y Lý Phàm bỏ qua trên tường cái kia đoạn khoảng cách, đi vào Lam Nhã lầu các phía sau cái kia đoạn trên tường. Ước chừng 20m bên ngoài, tự là lầu các cửa sau, Y Lý Phàm vị trí, vừa vặn đối với lầu các lầu 2 sân thượng. Cuối cùng một tiếng chuông vang vang lên đồng thời, nương theo lấy nhẹ nhàng ba một tiếng, Y Lý Phàm đã xuất hiện ở lầu 2 trên ban công. Những cái kia bọn thị vệ căn bản không có phát giác được, đã có người tiến nhập tiểu thư trong khuê phòng. Tiếng chuông bị ai vang lên? Xem ra, chính mình thật sự có với tư cách một gã ưu tú hái hoa đạo tặc tiềm chất. Trong phòng ngọn đèn, không biết từ lúc nào đã tắt, bên trong rất yên tĩnh, xem ra Lam Nhã đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Lúc này thời điểm nếu như tùy tiện tiến vào, có phải hay không quá đường đột đi một tí? Y Lý Phàm không khỏi mà có chút do dự, không biết đối phương có thể hay không lầm cho là mình là một cái không biết liêm sỉ trèo lên đồ lãng tử. Có lẽ nàng có thể hiểu ý của ta à? Y Lý Phàm trong nội tâm vừa nghĩ, một bên bắt tay đặt ở mông lên, nhẹ nhàng mà đẩy. Két, cửa không có khóa. Ai? Bên trong truyền đến một tiếng trầm trầm kinh hô. Y Lý Phàm kinh hãi, vội vàng lách mình vào nhà. Khá tốt cái kia một tiếng cũng không lớn, không làm kinh động cách đó không xa thị vệ. Lam Nhã giờ phút này đã ngồi dậy, chăm chú mà ôm chăn mền, mở to một đôi mắt to, có chút sợ hãi mà nhìn xem tiến đến khách không mời mà đến. Nàng bản năng muốn tiêm kêu ra tiếng, bất quá khi nàng mượn thuyền bên ngoài thấu vào ánh mặt trăng, trông thấy cái kia trương thanh tú khuôn mặt thời điểm, cái kia đã đến hết hầu chỗ một tiếng kêu to, toàn bộ hóa thành một tiếng mang theo kinh hỉ kinh ngạc chi tình nhẹ đều. Y Lý Phàm nhìn xem Lam Nhã, để tay tại bên miệng, làm ra một cái hư âm thanh động tác, sau đó quay người đóng lại cửa phía sau. Lam Nhã kinh ngạc mà nhìn xem Y Lý Phàm, nàng không biết người nam nhân này như thế nào sẽ ở như vậy một cái ban đêm vụng trộm tiến vào gian phòng của mình, hơn nữa tại hắn đóng cửa một khắc này, Lam Nhã trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một cỗ mập mờ cùng nhàn nhạt khủng hoảng. Hắn muốn làm gì? Không phải là cái hái hoa thật à? Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, dựa theo lẽ thường mà nói, nàng có lẽ hơn người, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của mình càng nhiều nữa lại là mừng rỡ. Lam Nhã mặt hơi đỏ lên, bất quá tại đây buổi tối, có lẽ không có người có thể chứng kiến. Lúc này thời điểm, ra ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Lam Nhã thị nữ ở bên ngoài có chút bận tâm mà nói, tiểu thư, làm sao vậy? Lam Nhã nhìn Y Lý Phàm, thốt ra, không có việc gì, ta vừa mới làm ác mộng rồi. Ngoài cửa a một tiếng, cái kia thị nữ không có nghĩ lại, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Y Lý Phàm thở dài một hơi, hắn trông thấy trên giường nữ tử, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lặng lặng nhìn nhau thật lâu. Y Lý Phàm mới có hơi xấu hổ sờ lên đầu, hạ giọng nói, ngươi không sợ sao? Lam Nhã hừ một tiếng, chỉ ra ngoài, đập vào môi ngữ nói, có người. Y Lý Phàm cười cười, âm thầm phất phất tay, một cái trong suốt kết giới xuất hiện tại bốn phía, sau đó nói, hiện tại tốt rồi, có thể nói chuyện. Lam Nhã có chút giảo hoạt mà cười nói, sợ cái gì? Ngươi sao? Ngươi cái này hái hoa tặc thật có chút không xứng trước nha. Y Lý Phàm không khỏi cười khổ nói, ta có như vậy lần sau. Lam Nhã phốc cười ra tiếng, con mắt trở thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm, lại để cho Y Lý Phàm xem là người. Y Lý Phàm trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên danh mạnh ý niệm trong đầu, trên mặt lộ ra tà tà dáng tươi cười, làm ra một bộ sắc bộ dáng, nhai răng nói, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Lam Nhã nhướng mày, hừ một tiếng, nói, ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi tiểu đã từng nói qua những lời này, bất quá. Nàng lệch ra cái đầu, chân thành nói, đối phó người xấu, tự nhiên có đối phó người xấu đích phương pháp xử lý. Y Lý Phàm có chút tò mò nói, phương pháp gì? Lam Nhã nhẹ nhàng cười cười, hướng Y Lý Phàm phất phất tay, nói, ngươi tới, ta cho ngươi biết. Y Lý Phàm ngẩn người, đi đến bên giường, đã đến gần Lam Nhã một ít, gần như vậy khoảng cách, hắn thậm chí có thể nghe thấy trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm. còn chưa kịp hào hào hưởng thụ, Y Lý Phàm liền cảm thấy cần cổ mát lạnh, một cái mất thăng bằng đồ vật chống đỡ tại trên cổ của mình. Túi đầu xuống, trông thấy một bà hàn lóng lánh đoạn kiếm chính dán tại cổ của mình lên, trôi kiếm nhưng lại tại Lam Nhã trong tay. Chỉ thấy Lam Nhã cười híp mắt nói, "Bổ tiểu thư đối với những cái kia đồ vô sỉ, thế nhưng mà chưa bao giờ sẽ nương tay đấy." Chọc giận buồn tiểu thư, thử. Lam Nhã tay trái hung hăng mà làm một cái hướng phía dưới cắt động tác. Y Lý Phàm một hồi ác hàn. Bất quá, lòng của hắn hạ nhưng lại không sợ, trợn mặt ra nói, "Ngươi muốn thế nào?" Nưu sát chồng. Nói xong tận lực đã đến gần Lam Nhã một ít, hai người mặt đối mặt, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Lam Nhã trên mặt đúng là vẫn còn lộ ra bối rối thân sắc, cuộc đời của mình, tựa hồ không có cùng người nam nhân nào như thế thân cận qua, tiểu nữ nhi tâm tính làm cho nàng tim đập như liệu chạy, nghĩ lại, nếu để cho người phát hiện một người nam nhân tại hiện tại lúc này vẫn cùng chính mình cùng ở một phòng, cái kia danh tiết của mình tiểu toàn bộ đã xong. Lập tức, trăm ngàn trùng, chồng, ý niệm trong đầu nườm nượp mà đến, cuối cùng vẫn là nắm thật chặt trên tay kiếm, cắn môi run giọng nói, ngươi vẫn là đi thôi, ngựa khí mang theo nhàn nhạt cầu thần. Y Lý Phàm trông thấy nàng như thế hoảng sợ bộ dáng gấp gáp, trong lòng nói âm thanh hổ thẹn, thu hồi trên mặt hèn mọn bị uội, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi thế nào đấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Y Lý Phàm liền cảm thấy có chút không ổn, bề ngoài giống như những lời này là kiếp trước có chút trong tiểu thuyết hái hoa tặc thường dùng lời nói khách sáo a, bất quá khá tốt, Lam Nhã tựa hồ không có cảm giác đến Y Lý Phàm trong lời nói khinh bạc ngữ khí, mở to hai mắt, phảng phất muốn theo Y Lý Phàm trên mặt nhìn ra mấy thứ gì đó đến. Y Lý Phàm nỗ lực, lại để cho chính mình trên mặt bảo trì hiên ngang lẫm liệt thân sắc, đồng thời chằm chằm vào Lam Nhã con mắt, trong ánh mắt là vô tận chân thành. Quả nhiên, Lam Nhã tại hắn tận lực kiến tạo đi ra khí chàng ở bên trong, trong mắt cảnh giác chậm rãi thối lui, chống đỡ tại Y Lý Phàm cần cổ đoạn kiếm cũng nơi nới lỏng, bất quá vẫn là rất cẩn thận mà không có toàn bộ lấy ra. Người cách ta xa một ít. Lam Nhã ôm chăn mền hướng về sau xê dịch, ý bảo Y Lý Phàm ngồi qua một bên trên mặt ghế. Y Lý Phàm không có lại dùng những cái kia tiểu bộ đồ từ ngữ đến trêu chọc đối phương, mà là ngồi nghiêm chỉnh tại trên mặt ghế, một lát sau, mới mở miệng nói, qua mấy ngày, ta phải trở về Tây Bắc rồi. Lam Nhã ánh mắt buồn bã, xem ra bao nhiêu vẫn là biết rõ một ít Y Lý Phàm sự tình đấy. Nhẹ nhàng mà a một tiếng về sau, nhưng không có bên dưới, hai người tiểu như vậy yên lặng đối mặt lấy, vô thanh vô tức. Ánh mặt trăng xuyên thấu qua bức màn gian, ở giữa khe hở, rơi vào phòng trung ương, nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ bao phủ một nam một nữ, một loại mông lung tình cảm lặng yên mà sinh. Thật lâu yên tĩnh về sau, Y Lý Phàm trông thấy trước mặt nữ hải có chút thất thần bộ dáng, cười cười nói, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Bốn, Y Lý Phàm chỉ là muốn nghe được một câu, như là ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi các loại lời nói, xem như một loại an ủi, coi như là một loại. Mỹ Hảo nhớ lại, chỉ là đã trầm mặc một lát sau, lại trông thấy Lam Nhã khỏe mắt rơi xuống hai giọt thanh nước mắt, không thể không nói, có chút nữ tử tâm là nhạy cảm như vậy và dễ dàng bị xúc động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, sắp chia tay. Hạ, Y Lý Phàm bình sinh không nhìn được nhất nữ hài tử khóc, nhất là người khởi sướng còn là mình. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì lời an ủi ngữ, ngày bình thường gần đây nhanh mồm nhanh miệng hắn, lúc này lại chỉ có thể đổ thán từ cùng. Mọi ruột gan tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được hai câu miễn cưỡng có thể nói ra khỏi miệng lời nói. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Hắn lúc này là thật sự bị ép, cũng chẳng quan tâm có thích hợp hay không, đột nhiên toát ra hai câu này lời nói đến. Lam Nhã rõ ràng sững sờ, đột nhiên có chỗ xúc động, nhẹ trao lại lấy lông mày, tựa hồ tại nhận thức hai câu này lời nói trong đó thâm ý. Y Lý Phàm lẩm bẩm nói, nếu là ngươi nguyện ý, chờ ta xử lý xong chuyện của ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ta còn sống, nếu như ngươi còn chưa lập gia đình mà nói. Thật lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Y Lý Phàm, sau đó rất là kiên quyết mà lắc đầu, phi phi. Không tốt, không tốt. Y Lý Phàm mỉm cười nói, ở đâu không tốt rồi? Lam Nhã cau mày nói, như đã đến lúc kia, ngươi trở thành lao gia gia, ta trở thành lao thái thái, chúng ta còn cùng một chỗ lời mà nói, chẳng phải là rất quái dị? Hơn nữa, cho dù ta và ngươi nguyện ý, cha mẹ của ta khẳng định là không thể nào đồng ý đấy, bọn hắn hiện tại vừa muốn đem ta gả đi ra ngoài liệt. Y Lý Phàm không khỏi bật cười nói, đợi đến hai chúng ta tóc hoa dâm hàm răng rơi sạch thời điểm, không biết là cái dạng gì nữa trời đấy. Bất quá tại trong lòng của ta, ngươi vĩnh viễn giống như bây giờ, xinh đẹp mỹ lệ. Vốn là khỏe mắt mang nước mắt cô đường, lúc này càng thêm hai mắt đẫm lệ mông lung rồi. Chuyện của ngươi, ta cũng nghe phụ thân đã từng nói qua một ít, ta biết rõ ngươi có ngươi khó xử. Lam Nhã ngẩng đầu, lén lút xóa đi khóe mắt nước mắt tích, nhẹ nhàng nói ra, bất quá, ngươi làm hết thảy, thật sự rất nguy hiểm rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ta muốn hỏi, như vậy đến tận cùng, đáng giá sao? Y Lý Phàm cười cười, nặng nề mà gật đầu. Lam Nhã ánh mắt buồn bã, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí nói, có thể hay không lui ra ngoài, coi như là vì ta. Y Lý Phàm nhìn xem nữ hài trong mắt tràn đầy chờ mong, vẫn là lắc đầu nói, ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn cho ngươi thất vọng. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói, không thể. Lam Nhã ánh mắt rốt cục vẫn phải vĩnh viễn mà phai nhạt xuống, nàng yên lặng mà cúi đầu, đầu tựa vào trong chăn, không có nói thêm câu nữa lời nói. Y Lý Phàm rõ ràng mà trông thấy đầu vai của nàng có chút run bóng lúc đích, trong lòng mềm nhũn. Y Lý Phàm biết rõ lời nói mới rồi bị thương Lam Nhã tâm, bất quá hắn không có hối hận, hắn không muốn lừa gạt người mình thích. Thực xin lỗi, Y Lý Phàm nhẹ nhàng mà nói, hắn buông tay muốn đập vỗ trước mặt nữ tử bà bay, bất quá cuối cùng nhất vẫn là thở dài, đem tay lại rụt trở về, giống như chết yên tĩnh không biết rằng có bao lâu. Cuối cùng nhất Y Lý Phàm nhẹ nhàng mà đứng dậy, ta đi nha, ngươi bảo trọng a. Yên lặng nói ra một câu nói kia, Y Lý Phàm đông nhiên cảm thấy một hồi đần độn. Nghĩ đến hai người đã từng mặt dán mặt khoảng cách, hắn biết rõ, những này đoạn ngắn từ đó về sau, chỉ có thể vĩnh viễn mà chôn ở trong trí nhớ. Một đoạn tình, không bắt đầu đã chấm dứt. Có lẽ, đem làm chính mình đi đến con đường này thời điểm, cảm tình cũng chỉ là một cái xa xỉ phẩm mà thôi. Mà thôi, đau dài không bằng đau ngắn, chỉ là, đem làm Y Lì Phạm lúc xoay người, mới phát hiện, đã lâu cảm nhận sâu sắc, đúng là như thế khắc cốt minh tâm. Kéo ra bức màn, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng rơi, tại Y Lì Phạm sau lưng kéo hạ một đạo cái bóng thật dài, Y Lì Phạm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đúng là vẫn còn nhịn được quay đầu lại xúc động, định đẩy cửa sổ mà đi. Đợi một chút. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một câu nhẹ nhàng đích thoại ngữ, rất nhẹ, nhưng là trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, ta và ngươi cùng đi. Y Lì Phạm bỗng nhiên quay đầu, trông thấy nữ hài hơi quật cường ánh mắt, cùng tình ý giạt giảo. Hắn rốt cuộc đè nén không được tình cảm của nội tâm, xoay người sang chỗ khác, cùng nữ tử kia chăm chú ôm nhau. Tâm cùng tâm khoảng cách, có lẽ thật sự có thể gần như vậy. Y Lì Phạm khẽ mướt cái này làm nhà tóc, cảm thụ được sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm, thật lâu mới nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, ngươi không thể đi. Có ngươi như vậy tình ý, ta đã thấy đủ rồi. Nhưng là, ta quyết sẽ không lại để cho ngươi cùng đi với ta mạo hiểm, ngươi có cuộc sống của chính ngươi, vì ta hủy chính mình, thật sự không đáng. Trong ngực nữ tử, ngước mặt lên nhìn xem Y Lì Phạm, con ngươi vô cùng trong trẻo, vì ngươi, hết thảy đều là đáng giá đấy. Nhìn xem Y Lì Phạm còn muốn cự tuyệt, nàng cắn răng nói, như ngươi vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt, làm tổn thương ta một lần, ta đây, sau này không bao giờ để ý tới ngươi. Hờn dỗi giống như lời mà nói, tại Y Lì Phạm nghe tới, nhưng lại vô cùng cảm động. Hắn biết rõ, như làm nhã như vậy nội tâm rất quật cường nữ tử, có chút bảo hộ kỳ thật tiểu là đối với nàng tổn thương. Cho nên hắn không có lại cự tuyệt, chỉ là hỏi, cái kia người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Làm nhã bả vai nao, tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, thật lâu mới mở miệng nói, ta sẽ lưu lại thư nói cho bọn hắn biết đấy. Chỉ là, làm như vậy, ta cảm thấy được rất xin lỗi phụ thân đại nhân. Y Lì Phạm vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng của nàng, nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Ân. Thanh âm không lớn, cũng rất là kiên định. Y Lì Phạm thản nhiên nói, từ nay về sau, khẳng định có rất hơn phiền toái, thậm chí nguy hiểm sẽ nương theo lấy ngươi, liền tự chính mình đều không rõ ràng lắm tương lai đường, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật sự muốn theo ta đi sao? Lam Nhã mỉm cười, nhìn xem Y Lì Phạm, ta nghĩ kỹ, từ đó về sau, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta tiểu bất ly bất khí. Y Lì Phạm nở nụ cười, nhìn trời bên trên cái kia luân phiên trăng sáng, hắn trong lòng yên lặng nói, đời này kiếp này, ta nguyện dùng tánh mạng gần nhau. Lần này không còn là cô đơn chiếc bóng, sau lưng hai đạo bóng dáng chăm chú gắn bó, sóng vai mà đứng. Hai ngày sau, một cỗ không chút nào thu hút xe ngựa theo Thiên Hà thành Bắc Môn lặng lẽ chạy qua. Khả năng ai cũng thật không ngờ, cái này cỗ xe ngựa ra khỏi thành một khắc này, lịch sử đã chú định sắp mở ra mới đích văn trường. Theo xe ngựa một đường hướng bắc, bánh xe lịch sử cũng tại lúc này quẩn quẩn về phía trước. Cái này cỗ xe ngựa bên trên tiểu là Y Phạm một chuyến ba người, đương nhiên còn có theo Y Phạm bỏ trốn tể tướng chi nữ. Trên đường đi, Lam Nhã đều lộ ra có chút trầm mặc, giữa lông mày luôn luôn lấy lái đi không được ưu sầu. Y Phạm biết rõ, làm ra quyết định như vậy, đối với một nữ hải tử mà nói cần lớn cỡ nào dũng khí. Ly khai sinh sống mấy chục năm đế đô, đã đi ra cha mẹ của mình thân nhân, vô luận là ai trong nội tâm đều khổ sở. Hơn nữa, nàng làm hết thảy đều là bởi vì chính mình. Nghĩ tới đây, Y Phạm không khỏi kéo qua Lam Nhã bả vai, dựa vào tại đầu vai của mình. Đối diện, Ngải Nhĩ Văn tướng quân lặng lặng yên nhìn xem cái này một đôi nam nữ, trên mặt không có tận lực toát ra tình cảm, nhưng vẫn là mang theo chút ít như có điều suy nghĩ. Ngày đó, Y Lì Phạm có chút đột ngột mà nói cho Ngải Nhĩ Văn, hắn muốn dẫn Lam Nhã ly khai. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là Ngải Nhĩ Văn tướng quân vẫn đồng ý, bởi vì Y Lì Phạm nói cái kia là nữ nhân của mình. Ngải Nhĩ Văn tướng quân tin tưởng Y Lì Phạm, tựa như tin tưởng chính mình đồng dạng. Cho nên thời điểm ra đi, Ngải Nhĩ Văn tướng quân xin miễn Lan Kỳ đại đế phái người hộ tống hảo ý của mình, mà là lựa chọn lặng lẽ rời đi, một là vì Lam Nhã thân phận đặc thù, nhất định phải bí mật rời đi, không thể để cho trong đế đâu người biết rõ. Hai là vì đường trở về chỉ sợ chưa có tới thời điểm đơn giản như vậy, cho nên hắn tình nguyện mình lựa chọn đường trở về, tránh hai mắt của người quần áo nhẹ tiến lên. Tại đế đô, ngược lại là chỗ an toàn nhất, không có người có dám đối với ta động thủ, bằng không đợi của bọn hắn đúng là ta Tây Bắc 10 vạn đại quân lửa giận còn có người trong thiên hạ chỉ trích. Nhưng là trên đường trở về tiểu không nhất định rồi, muốn giết người của ta rất nhiều, đế đô người tùy tiện tìm người chịu tội thay liền có thể qua loa tắc trách đi qua, khi đó, dù cho biết là đế đô những người kia làm, Tây Bắc quân đoàn cũng không có khả năng danh chính ngôn thuận mà xuất binh. Cho nên, đường trở về như thế nào đi, cũng là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen đấy. Đây là Ngải Nhĩ Văn tướng quân lúc gần đi hậu đối với Y Lì Phạm nói lời, hoàn toàn chính xác, trên đường trở về nhất định sẽ có gặp gỡ không ít phiền toái, đặt hạt viện cái này khủng bố cơ cấu, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, nếu là đợi đến lúc Ngải Nhĩ Văn tướng quân về tới Tây Bắc, khi đó lại muốn đối phó hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cho nên, trên đường trở về, nhất định phải cẩn thận bứt bỏ sở hữu tất cả cái đuôi, ẩn nấp hành tung của mình, lén lút toàn thân trở ra. Cho nên, bọn hắn mà ngay cả Sa Phu đều không có mớn, mà là lôi cách cùng Y Lì Phạm thay phiên lái xe, trên đường đi tránh đi đại thành trấn, tuyển một ít vắng vẻ lộ đường vòng mà đi. Y Lì Phạm tính một cái, trước sau bỏ qua rồi ước chừng 4 năm gửi tháng tử. Cứ như vậy ngày đêm đi gấp đuổi đến nhanh 3 ngày đường, ước chừng còn có một ngày nhiều thời giờ có thể bước vào Tây Bắc cảnh giới, xa xa mà có thể cảm nhận được ra khí tức, lại để cho một đoàn người tâm tình cũng thời gian dần qua tốt mà bắt đầu. Phía trước cũng sắp đến Tây Lĩnh rồi, là trực tiếp xuyên qua đường núi, vẫn là đường vòng đi qua. Y Lì Phạm chấp nhất roi ngựa, quay đầu lại hỏi Ngải Nhĩ Văn tướng quân. Tướng quân đẩy ra bức màn, nhìn nhìn phía trước, suy nghĩ một chút nói, đi đường núi a đã qua Tây Lĩnh, còn giống như có rất trường một đoạn đường mới có một cái chấm nhỏ, chúng ta muốn tranh thủ tại trước khi trời tối đổi tới. Y Lệ Phàm gật gật đầu, hắn nhìn nhìn trong xe, Lam Nhã tựa ở thùng xe vách tường đang ngủ say, trên người đang đắp ngải nhị văn tướng quân áo ngoài. Cảm kích mà đối với tướng quân cười cười, Y Lệ Phàm giơ roi, nhanh hơn xe ngựa tốc độ. Phía trước, mơ hồ có thể trông thấy Tây Lĩnh hình dáng, cái này đầu cổ xưa sơn mạch, cho tới nay tựu là đế quốc miền Tây cùng trung bộ khu đường danh giới, cùng Đông Lĩnh cùng một chỗ tịnh xưng đế quốc hai đại sơn sống. Nhìn xa Tây Lĩnh, đập vào mặt trầm trọng cảm giác cùng tang thương làm cho Y Lệ Phàm có một chút thất thần, ngã về tây mặt trời không chứng mắt, mang theo nhàn nhạt lười biếng cảm giác, Y Lệ Phàm híp mắt nhìn thẳng phía trước, đưa tay ra mời lưng mỏi. Đột nhiên, một hồi đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ tập kích chạy lên não, Y Lệ Phàm thân thể phảng phất là vô ý thức giống như, tại lập tức bắn lên, khóe mắt quét nhìn lại quét đến vài đạo chói mắt hào quang. Coi chừng, địch tập kích. Lời còn chưa dứt, mấy cây mũi tên lông vũ cả gốc chui vào Y Lệ Phàm vừa mới ngồi vị trí, lực đạo to lớn, mà ngay cả thùng xe đều tùy theo chấn động lên. Hào cương sát khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, bấy dập, thượng, rồi đột nhiên mà đến mũi tên nhọn, lại để cho kéo xe con ngựa nhận lấy kinh hãi, mạnh mà lùi lên, không bị khống chế mà trong đầu buồn bực đi loạn. Trong xe, Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách cũng đã nghe được Y Lệ Phàm báo động trước, song song nhảy ra thùng xe, chỉ để lại Lam Nhã một người. Y Lệ Phàm miễn cưỡng khống chế được chấn kinh ngựa, đồng thời nhìn lướt qua bốn phía. Mũi tên phương hướng, tựa hồ là theo hai bên trong rừng cây bắn ra đấy. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách phản ứng nhanh hơn, một trái một phải mà đánh về phía hai bên rừng cây. Y Lệ Phàm trông thấy, tại hai người hành động đồng thời, trong rừng cây có vài đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng tối lui, như là viên hầu giống như, mấy cái lách mình thời gian tiểu biến mất tại trong rừng cây. Đi. Ngải Nhĩ Văn tướng quân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu đối với Y Lệ Phàm quát to một tiếng. Vừa dứt lời, một hồi khiến lòng run sợ khủng bố thanh âm tại nơi này không lớn trong sơn cốc vang lên. Bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu tên nỏ, chính dùng xe ngựa làm trung tâm, dầm dạp chẳng chịt mà bắn đi qua. Như là châu chấu giống như, rơi xuống một hồi mũi tên đuôi lông vũ. Trong đó, thậm chí còn có mấy cây cánh tay phẩm chất khổng lồ trong nỏ. Loại này tên nỏ Y Lệ Phàm bài kiến, từng tại Tây Bắc quân đoàn thời điểm, bộ đội công thành thời điểm, nại ra mở cửa thành dùng đúng là loại này tên nỏ. Y Lệ Phàm tiếng rít một tiếng, thả người nhảy lên, nặng nghề mà rút lập tức nhi trước hết, đón lấy dùng hết khí lực toàn thân, đem chọn cái xe ngựa đẩy ngang ra hơn 10 thước khoảng cách. Đẩy vào trong sơn cốc một chỗ lưng núi chỗ, thoát ly mũi tên đuôi lông vũ có thể ảnh hưởng đến phạm vi. Lam Nhã trước hết thoát cách nơi này, thứ nhất, nàng là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, thứ hai, những người kia mục tiêu hiển nhiên không phải Lam Nhã, mà là mình ba người. Hơn nữa, những này sát thủ khẳng định không phải người bình thường, nếu như Y Lệ Phàm không có đoán sai, trong sơn cốc này mai phục đấy, tuyệt đối là một chi quân đội. Hơn nữa đối phương đã không sợ tự mình biết thân phận của bọn hắn, nhất định là có 10 phần nắm chắc, đem chính mình ba người lưu lại. Oeng, một tiếng vang thật lớn, hai bên trái phải, Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách một trái một phải, cơ hội là đồng thời ra tay. Đầy trời tên nỏ, như là định dạng trên không trung, một cổ mắt thường có thể thấy được khí lưu hành cách tại tên nỏ cùng hai người bọn họ tầm đó, va chạm ra cực lớn tiếng vang. Y Lệ Phàm nhìn xem xe ngựa đã chạy đi ra ngoài hơn 10m khoảng cách, trong nội tâm hơi định, liếc qua hai bên, hắn biết rõ những này tên nỏ căn bản kích giết không được một gã thập giai đã ngoài cường giả, đối phương chẳng qua là dùng mũi tên đuôi lông vũ đến ngăn chặn cạnh mình cường giả, chính thức sát chiêu, có lẽ còn ở phía sau. Cường đại như thế mũi tên trận, lớn như thế thủ bút, vậy mà vận dụng công thành đích thủ đoạn đối phó chính mình một chuyến ba người, Y Lệ Phàm biết rõ, bọn hắn đã lâm vào tuyệt sát chi cảnh. Y Lệ Phàm có chút nghi hoặc chính là, chính mình một đoàn người hành tung đến tột cùng là như thế nào bạo lộ hay sao? Hắn tin tưởng, cho dù là đặc hạt viện thám tử, cũng không có khả năng tại hai cái thập giai cường giả dưới mí mắt theo dõi mà không bị phát hiện, trừ phi đối phương cũng có thập giai thực lực. Bất quá, hắn biết rõ bây giờ không phải là mảnh muốn những thứ này thời điểm, bởi vì đã đến nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Y Lệ Phàm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, khá tốt, trong đầu cái kia quen thuộc mát lạnh lại đang nguy cấp trước mắt kịp thời xuất hiện, lại để cho Y Lệ Phàm sức phán đoán cùng cảm giác lực lập tức đạt tới đỉnh phong. Nhìn lướt qua hai bên, Y Lệ Phàm biết rõ mình không thể ngồi chờ chết, cho nên thật sâu hấp hai phần khí, mạnh mà gặp lại thân, phía bên trái bên cạnh rừng cây đánh tới. Bèo 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 ba cái liên tục khoảng cách dài không gian ma pháp, Y Lệ Phàm lập tức xuất hiện tại rừng cây biên giới chỗ, ngay sau đó đi cái quỷ dị đường vòng cung, con vẹo mà hướng trong rừng cây phóng đi. Trong rừng người, tựa hồ thật không ngờ Y Lệ Phàm lại sẽ có như thế quỷ dị tốc độ, mấy tiếng kinh hô vang lên, tiếp theo là một hồi dồn dập dây cùng bắn ra thanh âm. Bất quá, vừa rồi có chút kinh ngạc, lại để cho phản ứng của bọn hắn chậm một nhịp, bắn về phía Y Lệ Phàm tên nọ không có trước khi chỉnh tề như vậy, không có khoảng cách. Là được cái này trong tích tắc, nhỏ bé thời gian chênh lệch, đầy đủ Y Lệ Phàm tránh tiến trong rừng cây. Màu tím đấu khí tăng gọn, Y Lệ Phàm trợ thủ đắc lực đồng thời gẩy hướng hai bên, chấn khai mấy chục chi đập vào mặt mũi tên, đồng thời dưới chân gia tốc, mũi chân một điểm, mượn một điểm chi lực, xông vào trong rừng cây. Tiến rừng cây, Y Lệ Phàm lập tức đoán được những cái kia sát thủ đại khái phương vị, nhưng là hắn không có cứ như vậy tùy tiện tiến về trước, mà là nhảy lên một bên trên cây chặt cây, mượn chỗ cao tầm mắt, như một cái báo săn đồng dạng, cẩn thận mà quan sát săn bắn thời cơ cùng phương vị. Hắn không có sốt ruột, bởi vì càng là lúc này càng không thể sốt ruột, trong sơn cốc còn có Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách, còn có nữ nhân của mình. Xe ngựa còn cần Lôi Cách bảo vệ, mà Ngải Nhĩ Văn tướng quân bên kia, Y Lệ Phàm tin tưởng tướng quân thực lực, mặc kệ bên kia có bao nhiêu người, tại tướng quân trong tay, cũng sẽ cái chết sạch sẽ. mà bên này lại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Trong rừng cây người bắn nỏ phải bỏ, như vậy Lôi Cách mới có thể dọn ra tay đến. Trong sân cốc khẳng định còn có khác không biết lực lượng, mà những lực lượng kia nhất định sẽ dùng tại Ngải Nhĩ Văn tướng quân trên người, cho nên Lôi Cách cái này thập giai cường giả tuyệt đối không thể bị những này cung nỏ trói tay trói chân. Mà chính mình không phải bọn hắn chủ yếu mục tiêu, cho nên đối với giao lực lượng của mình chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Có lẽ cái này là chính mình một phương cơ hội tốt nhất. Lúc này bên kia trong rừng cây truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng thét dài, chấn trong rừng cây khô diệp tuân rơi hạ lạc hạ xuống. Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại cảnh báo. Y Di Phàm ánh mắt siết chặt, hắn biết rõ mình không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Hắn nhất định phải vi Lôi Cách bên kia giảm bớt áp lực. Lặng yên không một tiếng động mà người nhẹ nhàng hạ cây, Y Di Phàm như là ưu linh giống như biến mất tại trong rừng cây. Phúc, rất nhỏ tiếng vang, theo chất đầy lá rụng mặt đất chuyển đến, thanh âm rất nhẹ, như là một cục đá rơi trên mặt đất. Cầm nọ đại hán cảnh giác mà nhìn về phía phát ra tiếng vang mặt đất, không có phát hiện cái gì dị thường, vốn là nắm chặt thủ nọ, chậm rãi buông lòng xuống đến. Có lẽ là ảo giác của mình a, hắn quay đầu sang, mới phát hiện, đây không phải là ảo giác. Một bả hàn lóng lánh dao găm, tại con của hắn chỗ vô hạn mà phóng đại. Hắn muốn hô, nhưng là trong cổ họng như là bị dị vật này ở, cả buổi không có hử ra một tiếng. Hắn đến chết đều không có minh bạch, thanh thủy thủ kiếp như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái kia một thân hắc ý trường bào người trẻ tuổi, như thế nào sẽ vô thanh vô tức mà tiếp cận chính mình. Bất quá, hắn là không có cơ hội lại đi muốn những thứ này, thanh thủy thủ kia đã xẹt qua cổ họng của hắn, hắn có thể trông thấy máu tươi phun ra cái kia lập tức diễm lệ. Trong tay nỏ rơi trên mặt đất, hắn bụng lấy hết hầu, cuối cùng lại nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, như vậy vô lực mà ngã xuống. Y Di Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã xuống địch nhân, nhặt lên hắn rơi trên mặt đất cung nỏ, nhìn lướt qua nỏ thân, nhíu nhíu mày. Cái này là một thanh mới tinh nỏ, không có bất kỳ dấu hiệu cùng dấu vết, hiển nhiên, đám người kia cũng không muốn bạo lộ bọn hắn thân phận của mình, cho nên dùng tất cả đều là đặc chế vũ khí, nhìn không ra bọn hắn chỗ quân đoàn phiên hiệu. Xem ra đối phương thật là bỏ ra đại một cái giá lớn, những người này cùng nhóm này vũ khí còn có cả cái kế hoạch, căn bản chính là dự mưu đã lâu đấy, muốn dồn chính mình một chuyến ba người vào chỗ chết bây giờ. Lúc này, Y Di Phàm đã đột phá bên ngoài giải giáp phòng tuyến, vụ mặt lẻ tẻ bỏ mấy cái trạm gác ngầm. Căn cứ hắn suy tính, những cái kia nọ thủ có lẽ ở này phụ cận tập kết lấy, dựa theo vừa rồi tên nọ độ dày đến xem, ước chừng có gần 200 người quy mô. Lúc này, cánh rừng bên ngoài mũi tên mưa đã cạnh, cũng không biết Lôi Cách đến tuột cùng ở đâu. Y Di Phàm biết rõ mục đích của mình đã đạt tới, hắn thành công mà kéo lại bên này trong rừng cây địch nhân, cho Lôi Cách chế tạo ra đầy đủ không gian, nhưng là đồng thời, hắn cũng lâm vào cực lớn trong nguy hiểm, bởi vì lúc này giờ phút này, không biết có bao nhiêu cung nỏ từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ nhắm ngay chính mình. Y mắng khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại bốn phía, Y Di Phàm cảm giác trong phạm vi vô số khí tức một mực mà khóa chặt lại chính mình, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, loại này áp bách cảm giác lại để cho hắn trong máu có loại không hiểu hưng phấn, phải truy thủ trên tay, không thể nhận ra cảm giác mà run rẩy. Có hơi gió thổi tới, xoáy lên vài miếng cô diệp, nhẹ nhàng mà thổi qua Y Di Phàm trước mặt. Hắn sâu hít thật sâu một hơi hơi ngọt không khí, liếm liếm có chút môi khô khốc, trong mắt chợt bộc phát ra một hồi rét lạnh tinh quang. Hắn động, ra ngoài ý định rất nhanh, không vi tắc mấy cái gấp sức chạy, chợt ngừng một sáng, đem làm trong rừng nọ thủ kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã xông qua nguy hiểm nhất phạm vi. Bối rối mũi tên đuôi lông vũ đã chậm nửa nhịp, có chút vô lực mà bắn ra rừng cây, Y Di Phàm thân hình ở này trận mũi tên trong mưa, như là lá rụng như vậy đồng bệnh mà qua. Mũi tên rơi xuống đất thời điểm, tiếng thứ nhất trầm đục tại trong rừng cây truyền ra. Màu đen đường cong, buộc vòng quanh tử vong nhan sắc, tại đây u ám trong rừng cây, vô thanh vô tức mà cắn nuốt cánh mạng. Y Di Phàm không biết, dao găm trong tay cắt đứt bao nhiêu người yết hầu, tay của hắn chẳng biết lúc nào dẫn theo chút ít chết lặng cảm giác. Đây là hắn ly khai Tây Bắc quân đoàn về sau, lần thứ nhất như vậy không kiêng nể gì cả mà giết người, chỉ có điều trước kia giết là dị tộc địch nhân, hiện tại giết là đế quốc trong quân đội từng đã là chiến hữu. Ánh mắt của hắn vẫn luôn là như vậy đạm mạc, ra tay nhưng lại thập phần ngoan lệ, không lưu người sống. Thẳng đến một bộ lực lượng cường đại chặn dao găm của hắn. Y Di Phàm ngẩng đầu nhìn thấy trong tay đối phương trường đao mang theo màu tím hào quang. Rốt cục một phen đổ sát qua đi, đối phương cường giả rốt cục vẫn phải xuất hiện. Hai người mặt đối mặt đều là lạnh lùng mà nhìn đối phương. Người kia mang theo màu đen mặt nạ lộ ở bên ngoài trong hai mắt, mang theo phức tạp hào quang. Hắn tại tránh né ánh mắt của mình. Y Di Phàm nhìn ra. Hắn ánh mắt phức tạp ở bên trong, hơn nữa là tiếc hận cùng không cam lòng. Người là ai? Y Di Phàm hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt người này chính mình dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Mang theo mặt nạ cái kia người không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sau đó trong tay đao quét ngang, trực tiếp giết tới đây. Y Di Phàm không có động, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem người nọ, nhìn xem cây đao kia cách mình càng ngày càng gần. Tại cách mình chỉ có một mét khoảng cách tả hữu thời điểm, hắn đột nhiên động. Một cái tuấn di, hắn xuất hiện tại mang theo mặt nạ người nọ bên người, tay phải dựa thế hung hăng gai đất hướng người nọ phía sau lưng. Bất quá, người nọ tựa hồ sớm đã biết rõ thủ đoạn của mình, tại hắn lách mình đồng thời dừng lại động tác của mình, nhưng sau đó xoay người, đón đỡ. Đưa một tiếng, Y Di Phàm ngoài dự đoán mọi người công kích, bị người đeo mặt nạ thoải mái mà ngăn cản xuống dưới. Đối phương tuyệt đối là một cái quen thuộc người của mình, hắn tựa hồ sớm đã biết rõ Y Di Phàm loại này đấu pháp, sớm đã biết rõ Y Di Phàm ma vũ song tu. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không biết, lúc này Y Di Phàm sớm đã không phải nguyên lai chính là cái kia Y Di Phàm rồi. Gần đây hai lần gặp gỡ, tổ tiên lưu lại cái kia khỏa lực lượng hạt giống, đã dần dần thẩm thấu tiến Y Di Phàm trong đấu khí, triệt để cải tạo Y Lì Phàm thể chất cùng đấu khí, tuy nhiên vẫn là màu tím sẫm đấu khí nhan sắc, nhưng là hán độ tinh khiết nhưng lại bình thường màu tím đấu khí không cách nào bằng được đấy. Cho nên, đem làm Y Lì Phàm kế tiếp một trưởng cùng mặt nạ người ngạnh bính cùng một chỗ thời điểm, người nọ trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Nhưng là hiển nhiên, hắn hiểu được hơi trễ rồi, một chiêu chủ quan trực tiếp đưa đến hắn bại cục, Y Lì Phàm xâm thân trên xuống, chỉ là nhẹ nhàng tam liên lập, liền đem người nọ dồn đến chỗ chết. Một con dao găm ổn định và chuẩn xác mà vào người đeo mặt nạ lồng ngực, mang theo một đám mê ly huyết quang. Y Lì Phàm mặt đối mặt nhìn xem người nọ, theo trong mắt của hắn thấy được một chút xấu hổ. Còn có giải thoát. Đương, đao rơi, người vong. Y Lì Phàm xốc lên này cái màu đen mặt nạ, thấy được người nọ chân thật khuôn mặt. Mặt của hắn lập tức trắng bệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, mấy dập, hạ, Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách hai người một trước một sau đứng đấy, đối diện với của bọn hắn là năm cái mang theo đồng dạng màu đen mặt nạ người. Lôi Cách có thể trông thấy, Ngải Nhĩ Văn tướng quân phụ tại sau lưng hai tay, cặp kia một mực ổn như bàn tay, vậy mà tại nhẹ nhàng mà run dậy. Trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn thở dài, bước ra một bước, nhìn qua năm người kia. Ha ha, thực thật không ngờ, sẽ là các ngươi. Năm người kia ánh mắt đều có chút lập lòe, không dám nhìn hướng Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách hai người, tựa hồ nội tâm rất là bất an. Lôi Cách cười cười, ánh mắt rất lạnh, Tây Bắc quân đoàn sư đoàn trưởng đám bọn họ, lúc nào biến thành như vậy mang theo mặt nạ vở hài kịch. Năm người ngay ngắn hướng túi đầu, một lát sau trung tâm cái kia nhân tài ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra một trương Tây Bắc trong quân chỉ môi hắn có màu đồng cổ kiên nghị khuôn mặt. Ngải Nhĩ Văn tướng quân ánh mắt lập tức co rút nhanh, hùng hổ dọa người mà nhìn về phía người nọ, như là lưỡi dao giống như lợi hại hào quang đảo qua mặt của hắn. Tựa hồ bị tướng quân ánh mắt đâm vào có chút không được tự nhiên, người nọ đưa mắt nhìn sang một bên, trong miệng nói ra, thuộc hạ, thật sự là thân bất do kỷ, tính xin đem tướng quân thứ lỗi. Một câu kia tướng quân, đúng là vẫn còn nói ra miệng. Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ xấu thảm, bất quá rất nhanh biến thành bình tĩnh, hắn từng cái đảo qua năm người, chợt mở miệng nói, tất cả đều hái được a. Còn lại bốn người kia, có chút co quắp mà đối mặt một lát, sau đó ngay ngắn hướng lấy xuống mặt nạ của mình. Ngải Nhĩ Văn tướng quân đảo qua cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc mặt, trên mặt không vui không buồn, có chỉ là bình tĩnh, Bố Lai Ân, nói cho ta biết, là A La Ước, vẫn là phu nhân ta. Nhàn nhạt ngữ khí, như trước mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trong ngáy mắt, Bố Lai Ân phảng phất giống như về tới cái kia trùng quân liều lớn, phảng phất nhìn thấy tướng quân chấn định tự nhiên chỉ huy. Nhiều năm tích lũy hy vọng, không phải dễ dàng như vậy có thể quên lãng đấy, Bố Lai Ân vô ý thức mà đứng thẳng người, nói, vâng. Hắn rất nhanh phản ứng đi qua, ánh mắt lập tức biến đổi, đống nhiên nói, ngài đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói đấy. Ngải Nhĩ Văn tướng quân chầm chầm vào Bố Lai Ân nhìn một hồi, đống nhiên thở dài nói, các ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Bố Lai Ân trong mắt hiện lên một chút do dự, một tia thống khổ, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, tướng quân, đã tội. Theo hắn những lời này, còn lại bốn người toàn bộ rút ra tùy thân chỗ mang bội kiếm, đồng loạt mà chỉ hướng Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách. Ngải Nhĩ Văn tướng quân mặt, đúng là vẫn còn như vậy bình tĩnh, tựa hồ không có chứng kiến cái kia hơi run rẩy mũi kiếm, chỉ là nhẹ nhàng nói, như thế nào chỉ các ngươi năm cái, còn có còn lại năm cái sư đoàn trưởng đâu này? Bố Lai Nhĩ trên mặt hiện lên một tia ấy nấy, nhưng lại lạnh lùng nói, ta không biết. Ngải Nhĩ Văn chầm chầm vào Bố Lai Nhĩ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, sinh tử chi giao huynh đệ, các ngươi cũng làm được. Hừ. Bố Lai Nhĩ lúc này sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh tuấn, cực lực che giấu ở trong nội tâm bất an, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là chúng ta biết rõ, cùng đế quốc đối nghịch, cuối cùng không có kết quả tốt. Chúng ta nhìn thấu rồi, chỉ là các ngươi còn không có nhìn thấu, cho nên rơi vào kết quả như vậy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi không thức thời vụ, còn có. Gặp ngươi không quen a. Ngải Nhĩ Văn khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, thản nhiên nói, ha ha, gặp người không quen. Ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, Ngải Nhĩ Văn tướng quân lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn động thủ sớm làm a. Lôi Cách nhẹ nhàng về phía trước bước một bước, ngăn tại Ngải Nhĩ Văn tướng quân trước mặt. Ngải Nhĩ Văn nhìn thẳng năm người kia, chậm rãi nói, đến đây đi. Nhẹ nhàng hai chữ, nhẹ nhàng mà nhổ ra, Ngải Nhĩ Văn tướng quân cả người khí thế lập tức thay đổi. Có lẽ thế nhân hơn nữa là nhớ rõ, Ngải Nhĩ Văn tướng quân xuất quỷ nhập thần chỉ huy cùng dùng binh năng lực, nhưng là bọn hắn có lẽ đã quên, Ngải Nhĩ Văn cũng là đường kim trên đời vi số không nhiều thánh giai cường giả, hơn nữa, là ở 10 năm trước, cũng đã bước vào thánh giai hàng ngũ. Là trọng yếu hơn là, hắn không phải một người, bên cạnh của hắn còn có một vị thánh giai cường giả, Lôi Cách. Hiển nhiên, đối phương năm người kia cũng không phải đồ ngốc, bọn hắn biết rõ, bằng của bọn hắn cựu giai thực lực, căn bản không cách nào cùng hai cái thập giai đã ngoài cường giả chống lại. Cho nên, Bố Lai Nhĩ vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, hai bên trong rừng cây, chậm rãi đi ra không biết bao nhiêu đang mặc áo đen sát thủ đến. Đặc hạt viện ba tổ, Sa Chi tổ. Lôi Cách thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn liếc thấy ra những này áo đen sát thủ thân phận, đúng là đặc hạt viện ở bên trong chuyên môn phụ trách ám sát cùng chiến đấu Sa tổ. Đám người kia không có chỗ nào mà không phải là tiến hành qua chuyên môn huấn luyện sát thủ, đại bộ phận là trung giai võ giả, cũng có một ít đẳng cấp cao võ giả. Lôi Cách lông mi, nhẹ nhàng mà nhíu. Hắn không sợ trước mặt những người này, tuy nhiên bọn hắn rất đáng sợ, nhưng là mình cũng có lòng tin cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân dắt tay nhau giết ra lớp lớp vòng đây, hắn lo lắng chính là người kia. Ba tổ xa số 1, danh hiệu xà ảnh, cái kia khủng bố thích khách. Không có ai biết đặc hạt viện ba trong tổ xà ảnh là bộ dáng gì, bái kiến người của hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng dáng. Nhưng là có thể xác định chính là, thằng này cũng là một gã hiếm thấy thánh giai cường giả, hơn nữa là đi thích khách lộ tuyến thánh giai cường giả. Là trọng yếu hơn là, đồn đãi vị này bóng dáng giống như thích khách, chưa bao giờ thất thủ qua. Loại người này chính diện sức chiến đấu có lẽ không phải rất cường, nhưng là hắn tuyệt đối có thể đơn giản giết chết ngang nhau dài võ giả hoặc là ma pháp sư, bởi vì hắn luyện không phải vũ khí hoặc là ma pháp, là giết người kỹ thuật. Trong bóng tối bóng dáng, tựu như là xà đồng dạng, tại ngươi không hề phòng bị thời điểm, lộ ra răng nọc, một kích chí mạng. Lôi Cách biết rõ, cái bóng kia khẳng định tại trung quanh nơi này một chỗ ẩn núp lấy, chờ đợi một kích kia chí mạng thời cơ. Hắn nhìn trung quanh, âm thầm để phòng lấy. Phốc, một tiếng bén nhọn vật thể vào thịt thanh âm, trong rừng cây truyền đến hừ lạnh một tiếng. Y Dĩ Phàm trên cánh tay trái, thật sâu chát lấy một chi tên ngắn, sâu tận xương tủy thống khổ lại để cho hắn khống chế không nổi mà hừ nhẹ lên tiếng. Dưới thân thể của hắn, một cái áo đen đàn ông té trên mặt đất, giữa cổ họng một cái khủng bố lô máu xé rách lấy, hiển nhiên đã ngừng thở. Y Dĩ Phàm không biết cái này trong rừng cây còn có bao nhiêu như vậy thích khách, cùng vừa rồi bên ngoài cái kia chút ít người bắn nỏ bất động, những này thích khách hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện cao thủ, từng cái đều khó đối phó. Hơn nữa, tại trên người của bọn hắn, Y Dĩ Phàm có thể cảm giác được đặc hạt viện chỉ môi hắn có âm u khí tức. Những người này, nhất định là đặc hạt viện ba tổ sát thủ. Hắn mãnh liệt rút ra mũi tên, ném xuống đất. Phun ra máu tươi ở tại trên mặt của hắn, hơi có vẻ dữ tợn. Một cổ kình phong theo phía sau của hắn bỗng nhiên bay lên, cùng với lợi hại sát khí. Y Dĩ Phàm quay người, trông thấy một bả màu đen dao găm dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến chính mình mặt tiền của cửa hàng mà đến. Lại là một cái. Đinh đinh đang vài tiếng giòn vang, Y Dĩ Phàm tay phải dao găm lập tức cùng cái thanh kia tập kích chủy thủ của mình đúng rồi mấy chục xuống, ngăn cản cái này thế như tia chớp một kích. Trong nội tâm báo động tái khởi, Y Dĩ Phàm nghe thấy sau lưng rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh truyền đến. Hắn không tiến phản lui, không quay đầu lại, liền trực tiếp vọt tới sau lưng chính là cái kia kẻ đánh lén. Dao găm theo dưới nách ta của hắn dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra vào này cái kẻ đánh lén lồng ngực. Đồng thời, thân thể của hắn quỷ dị mà uốn éo thoáng một phát, đột nhiên trầm xuống. Đầu vai của hắn bị đằng sau dao găm thật sâu vào, toàn bộ cánh tay trái lập tức đã mất đi hành động năng lực. Trước mặt tên sát thủ kia ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng đi qua, thừa dịp Y Dĩ Phàm cánh tay trái bị thương, nhoáng một cái trong tay dao găm, thả người chụp một cái đi lên. Y Dĩ Phàm cố nén đầu vai kịch liệt đau nhức, dứt khoát vứt bỏ trong tay phải dao găm, trực tiếp thò tay bắt lấy đối phương đâm tới thân đao, gắt gao bắt lấy. Sau một khắc, chỉ nghe hắn một tiếng hét to, hai tay gian ở giữa hào quang màu tím tăng vọt, mạnh mà bắn ra ra lực lượng đem cái kia thích khách tay phải sinh sinh bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết lên, Y Dĩ Phàm thân hình lại tiến, bước về phía trước một bước, không để ý trên bàn tay toàn tâm đau nhức, cứng rắn, ngạnh, kéo qua thích khách kia thân thể, chân phải nhẹ giơ lên, sau đó mạnh liệt đạp. Một tiếng trầm đục, thích khách kia bị Y Dĩ Phàm nổi giận một cước trực tiếp đạp bay đi ra ngoài, hoành nện ở trên một cây đại thụ, một hồi rõ ràng nước xương thanh âm qua đi, như là một bãi bùn nhau giống như co quắp trên mặt đất. Không kịp thở một cái, không hề báo hiệu mà đột biến lại lên. Y Dĩ Phàm trên đỉnh đầu, lăng lệ ác liệt tiếng xé gió truyền đến, một cái màu đen bóng dáng theo trên cây bỗng nhiên bạo lên, trong tay bản kiếm rắc một cổ thảm thiết chi khí, từ trên xuống dưới đâm về Y Dĩ Phàm, tốc độ cực nhanh, lập tức liền đã đến đỉnh đầu của hắn. Ba người đánh hội đồng, hợp kích, chi giết, lại để cho tâm lực tiểu tụy Y Dĩ Phàm căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá, tại đoạn kiếm khó khăn lắm đến Y Dĩ Phàm đỉnh đầu một sát na kia, một hồi không gian chấn động truyền đến, sau một khắc, Y Dĩ Phàm đã xuất hiện tại vị trí trước kia vài mét bên ngoài. Không gian ma pháp, tại thời khắc nguy cấp này, lần nữa cứu được Y Dĩ Phàm một mạng. Thích khách kia có chút kinh ngạc, bất quá lại không có chút nào dừng lại, một kích không trúng lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa đối với Y Dĩ Phàm hung hăng đâm ra một kiếm. Ngoan lệ kiếm khí đập vào mặt, Y Dĩ Phàm lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, quay mắt về phía chí mạng một kiếm, căn bản không cách nào làm ra cái gì chống cự cùng né tránh động tác. Hắn chỉ có thể vô ý thức đấy, đem tay phải ngăn cản tại trước mặt của mình, đọc lên chính mình cuối cùng có thể đọc lên một câu ma pháp. Hắn không có chú ý tới chính là, nhàn nhạt hắc khí xuyên thấu qua hắn đổ máu bàn tay, lập lòe ở trước mặt hắn chính là cái kia ma pháp chú ngữ hào quang ở bên trong, một cái chớp mắt tức thì. Sau một khắc, khủng bố khí tức tại hắn cùng thích khách tầm đó bay lên, vốn là vết nứt không gian ma pháp, vậy mà biến thành một cái lóe quỷ dị màu đen ma pháp khe hở. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia thích khách trong tay đoàn kiếm rơi trên mặt đất. Hắn tựu như là định ngay tại chỗ, trong mắt là vô tận hoảng sợ. Như là cựu u phía dưới minh thần giống to, rét thấu xương cảm giác mát tràn ngập tại toàn bộ rừng cây. Tên kia thích khách thân thể, như là khô quắt túi rượu giống như, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rũ, vốn là no đủ khuôn mặt một lát sau hiện ra khô lâu giống như bộ dáng. Một lát sau, chỉ còn lại có một bộ khung xương thân hình, chán nản ngã xuống. Mà cái kia màu đen khẽ hở, như là ăn uống no đủ giống như, thỏa mãn mà tản mát ra tối tăm hào quang, lóe lên lóe lên. Ý Dĩ Phàm thân thể có chút nhoáng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, tuyệt cảnh, thượng, sàn sạt nhẹ vang lên, theo Ý Dĩ Phàm bên người trong rừng vang lên, là mũ rộng vành trên mặt đất kéo động thanh âm. Không đội không chậm, không có tận lực đi che giấu đi đi lại lại thanh âm, một người, tựu như vậy chậm rãi xuất hiện tại Ý Dĩ Phàm trước mặt. Ý Dĩ Phàm lạnh lùng xem lên trước mặt người này, trong tay dao găm nhưng lại cầm chặt hơn chút nữa. Người nọ mặt giấu ở màu đen mũ rộng bành về sau, cái có một đôi sáng người phải sợ hãi con ngươi lộ ở bên ngoài. Hai tay tự nhiên mà rủ xuống tại bên người, co lại giấu ở ống tay áo gian, ở giữa, cả người như là một thân cây bóng dáng giống như. Nghiêng cắm vào lâm ánh sáng mặt trời chiếu ở thần bí nhân trên người, lại để cho nhân sinh ra một loại không chân thực ảo giác. Người là ai? Y Dĩ Phàm chầm chầm vào thần bí nhân, trong nội tâm nhưng lại một khắc cũng không dám buông lỏng, bởi vì đối phương khí tức, chính mình thủy chung bắt đoán không ra. Người lấy tính mệnh của ngươi. Người nọ thanh âm rất lạnh, hơn nữa lộ ra rất cứng ngắc. Tựu như là Độc xà thổ tín lúc thanh âm. Cảm giác nguy cơ lập tức bay lên, Y Lì Phạm không chút suy nghĩ, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Lui đến đó cái màu đen quang quần sáng đằng sau. Tựa hồ, tại đâu đó, có một loại không hiểu lực lượng, lại để cho hắn cảm thấy an tâm. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn vốn là vị trí lên, xuất hiện cái kia lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động bóng dáng. Tốc độ thật nhanh. Người nọ một kích không trúng, cũng không có lại liều lĩnh, mà là đứng tại nguyên chỗ, mang theo chút ít xem kỳ ánh mắt nhìn xem cái kia màu đen khẽ hở. Mà giờ khắc này Y Lì Phạm trong nội tâm nhưng lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy cái kia trên thân người một cái chớp mắt tức thì đấu khí hào quang màu trắng. Cái này thần bí thích khách lại là thánh giai cường giả, vậy mà sẽ có như vậy một cái khủng bố đích nhân vật, hơn nữa mục tiêu của hắn tựa hồ là chính mình. Y Lì Phạm chắc chắn sẽ không tự kỷ mà cho rằng giá trị của mình sẽ cao hơn Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách hai người. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là bọn hắn bên kia đánh lén người, so trước mặt mình cái này khủng bố thích khách càng cường đại hơn. Nếu thật là nói như vậy Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách bên kia tình huống khả năng so với chính mình còn muốn không xong. Bất quá lúc này Y Lì Phạm thật là lòng có dư mà lực chưa đủ, vừa mới một hồi ác chiến, hắn đã là thân bị trọng thương, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là hắn đối thủ trước mắt còn là một xa xa mạnh hơn hắn khủng bố thích khách. Chính mình duy nhất hy vọng đại khái tiểu là trước người cái kia cổ quái màu đen khe hở đi à nha. Nhàn nhạt màu đen khí tức, tựa hồ có quy luật mà vờn quanh tại khe hở phía trên, mảnh nhìn thật kỹ, có thể trông thấy một ít ma pháp phù văn. Trong đầu hiện lên một tia cực kỳ cảm giác quen thuộc, nhưng là Y Lì Phạm lại thủy chung không cách nào bắt lấy mấu chốt nhất một câu, luôn tại cuối cùng trước mắt cùng cái kia một tia hiểu ra gặp thoáng qua. Tựa như táo bón cảm giác, không nói đến Y Lì Phạm ở bên cạnh đến mức khó chịu, mà khác một bên, cái kia thích khách tựa hồ đối với cái kia màu đen quang quần sáng đã mất đi hứng thú, một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Y Lì Phạm trên người. Cương đại cảm giác áp bách, lập tức lại để cho Y Lì Phạm cảm thấy hít thở không thông giống như áp lực. Nhưng là lúc này Y Lì Phạm, tốt hiệu là cái này của áp lực. Có áp lực mới có động lực, táo bón biến mất, sau đó thông suốt rồi. Rốt cục, tại như vậy một cổ dưới áp lực, tại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở bên trong, một đoạn chú ngữ thoát ra. Vĩ đại Hắc Ám Chi Thần Cấp Địa Tư, xin ban cho ta Hắc Ám Vĩnh Sinh lực lượng, dùng máu tươi cùng linh hồn làm dẫn, triệu hắn ngủ say trong lòng đất bọn người hầu. Khế, vong linh chi môn. Giống như tới từ địa ngục kêu gọi, thanh âm trầm thấp nhưng là rất rõ ràng. Y Lì Phạm cái cảm giác mình trong thân thể lực lượng bị lập tức tháo nước, mà ngay cả trong đầu cái kia khỏa đèn nhánh sắc lực lượng hạt giống, đã ở trong nháy mắt trở nên có chút thảm đạo. Nhưng ngược lại đấy, là một cổ cường đại vô cùng lực lượng, lập tức tại Y Lì Phạm bốn phía tràn ngập ra đến. Toàn bộ rừng cây đều tại trong một sát na tràn ngập tử vong màu đen khí tức. Dùng màu đen khe hở làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra quang mang nhàn nhạt, chạm đến từng cái thi thể trên đất, đều sinh ra một chuỗi rất nhỏ gợn sóng. Sau một khắc, vốn là huyết nhục chi thân thể muốn nổ tung lên, hơn nữa là đồng thời bạo tạc nổ tung. Giống như thu chi rừng lá phong thế mỹ, tách ra huyết sắc hương thơm. Đối diện, cái kia thủy trung giấu ở mũ rộng bành phía dưới thích khách, rốt cục động, nhưng không phải tiến lên, mà là lui về phía sau. Cho dù là thánh giai cường giả, tại bất ngờ không để phòng cùng gần như thế trong khoảng cách, đã bị một cái đẳng cấp cao ma pháp chủ kích, cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cái kia thích khách tuy nhiên lui vô cùng nhanh, nhưng là cuối cùng là chậm một bước, người tại thối lui giữa không trung, thân hình chỉ trệ. Rõ ràng tiếng rên rỉ vang lên, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, thích khách kia một ngụm máu tươi phun ra, lại để cho cái này mê ly huyết sắc chi vũ tăng thêm một vòng rực rỡ nhất đỏ tươi. Mũ rộng bành hợp với áo choàng bị cuốn đi, giấu ở mũ rộng bành bên trong bóng dáng, rốt cục bạo lộ dưới ánh mặt trời. Viện giám sát chỉ môi hắn có áo đen, trước ngực đánh dấu là một đầu màu đỏ con rắn nhỏ. Y Lì Phạm tại trong nháy mắt đã biết người này thân phận. Truyền thuyết kia trong bóng dáng giống như thích khách, xa ảnh. Chính tại lúc này, dị biến tái khởi. Bốn phía vang lên một hồi rợn người khanh khách tiếng ma sát âm, tùy theo mà đến tử vong chẳng cảnh, mà ngay cả xa ảnh trong mắt cũng mang theo vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Uống tùm bạch cốt, nhao nhao theo màu đen thổ địa ở bên trong leo ra, rất nhanh giãn ra, biến thành vô số cỗ tiêu chuẩn khô lâu cái giá đỡ. Yêu dị hồng sắc quang mang, tại chúng trống rỗng trong hốc mắt toát ra, đó là linh hồn của bọn nó chi hỏa. Vong linh ma pháp trong nhất làm tiêu chí tính ma pháp, vậy mà tại lúc cách mấy trăm năm về sau, xuất hiện tại đây phiến không ngờ trong rừng cây. Vô số trầm thấp tiếng hô, như là tại chúc mừng tân sinh giống như, thuyết minh lấy vong linh xưa nhất đích ý chí. Khắc nghiệt chi khí mang theo tử vong dữ tợn, phô thiên cái địa. Xa ảnh cuối cùng phản ứng đi qua, tuy nhiên không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đem làm những này vong linh sinh vật ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, trong lòng của hắn đã phát lên lui bước chi ý, hắn chỉ là thích khách, chính diện chiến đấu từ trước đến nay không phải của hắn am hiểu. Huống chi, cái kia chú ngữ truyền cho hắn đấy, là thánh giai cường giả khí tức. Không còn có do dự, thừa dịp những này khô lâu còn chưa đưa hắn vây quanh chi tế, xa ảnh nhanh chóng mấy cái lên xuống, loại ra cái này phiến đã trở thành vong linh thiên đường hoàng vũ chi điệu. Y Lì Phạm ngơ ngác mà lập tại nguyên chỗ, hiển nhiên cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Giữa não một mảnh đần độn, hắn biết rõ thân thể của mình đã không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng một tia thanh minh nói cho hắn biết, không thể như vậy ngã xuống, tối thiểu không thể ở chỗ này, nếu không tình huống nơi này một khi chuyển đến giáo đình hoặc là ma pháp công hội, đợi chờ mình chắc chắn là hủy diệt, cho nên nhất định phải ly khai. Chỉ là bước chân đã bước không mở, tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Y Lì Phạm miễn cưỡng nhấc lên cuối cùng còn lại sở hữu tất cả khí lực, hướng phía cái kia màu đen khe hở, thời gian dần qua chuyển đi, lại mất đi trực giác trước một khắc, Y Lì Phạm rốt cục đi vào màu đen khe hở chỗ. hắn rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, như vậy ngã xuống. Không nghĩ giống như bên trong đích bịch rơi xuống đất thanh âm, Y Lì Phàm thân thể như là ngã xuống trên đông, không có phát ra một tia thanh âm. Từng vòng như nước gợn sóng rung động nhộn nhạo ra, một đạo nhu hòa hào quang hiện lên, Y Lì Phàm thân thể quỷ dị mà biến mất tại màu đen khe hở ở bên trong. Trong lúc nhất thời, phản phất bất động, sở hữu tất cả khô lâu như là đã nghe được kêu gọi thanh âm, toàn bộ ngơ ngác mà đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, bọn hắn tập thể hướng phía màu đen khe hở đi đến, nối đuôi nhau mà vào, lần lượt mà biến mất. Màu đen hoang vu chi địa tối lui, không có để lại một tia dấu vết. Cuối cùng cái kia màu đen khe hở cũng đang lóe lên chỉ chốc lát về sau, dần dần tan đi. Tựu giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Phanh, toàn bộ rừng rậm đều ở đây cực lớn tiếng vang trong run rẩy lên. Cơn bạo khí lãng cuốn quá, chống trải trắng gian, ở giữa có thể đứng lấy chỉ còn lại có hai người. Ngải Nhĩ Văn tướng quân thẳng tắp cái eo tựa hồ vĩnh viễn chưa từng ngố lượng, tựu như vậy hai tay phụ tại sau lưng, lặng lặng yên xem kỹ bốn phía nằm đầy đất người. Sau lưng lôi cách, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn xem Ngải Nhĩ Văn tướng quân bóng lưng, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nhất lộ ra một tia hoảng sợ. Thập nhất giai, không nghĩ tới tướng quân đã đột phá thập giai cái này, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào bước qua cánh cửa. Phải biết rằng, toàn bộ đại lục ở bên trên thánh giai cường giả mặc dù có mấy trăm cái, nhưng là trong đó tuyệt đại đa số đều là thập giai, bởi vì thập giai về sau mỗi đột phá nhất giai, tiêu tương đương với đột phá một tầng quy tắc, kỳ thật thực lực cũng tìm được một bước thật lớn vượt qua. Thập nhất giai cường giả. Như vậy, trừ phi là thiên nguyên đại lục hơn mấy cái đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật đích thân đến, nếu không muốn lưu lại bọn hắn, là vĩnh viễn không có khả năng đấy. Mà những tu luyện kia đến mức tận cùng người, muốn bọn hắn ra tay, cơ hội là không thể nào đấy. Bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn đã chú định, bọn hắn đã rời xa đại bộ phận thế tục phân tranh. Cho nên, bất kể thế nào nói, lôi cách trong nội tâm cuối cùng dễ dàng xuống. Ngải Nhĩ Văn tướng quân chậm rãi bước đi thong thả đến trên mặt đất duy nhất năng động một người trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. "Bố Lai Ân, ta đang hỏi ngươi một lần, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng vì cái gì?" Gió cuốn khởi bụi bặm nhẹ nhàng mà theo Bố Lai Ân trước mắt thổi qua, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, "Tướng quân, ngài giết ta đi." "Ha ha." Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nhìn qua Bố Lai Ân, lựa khí bỗng nhiên trở nên nhu hòa một ít. Ngươi vẫn là như nguyên lai đồng dạng, như vậy bậc cường. Còn nhớ rõ lúc trước gặp được ngươi thời điểm, ngươi tiểu là cái cứng đầu cứng cổ ra hỏa. Khi đó, ta là của ngươi đội trưởng, về sau, chúng ta tiểu đội chậm rãi biến thành liên đội, lại đến quân đoàn. Vốn là cái kia chút ít lao các huynh đệ chết thì chết, tán tán, cuối cùng nhất chỉ còn lại chúng ta mấy người rồi. Đã bao nhiêu năm, ta thủy chung chưa từng nghĩ đến, có một ngày hai người chúng ta sẽ trở thành vì ngươi chết ta sống địch nhân, nhưng là thế sự vô thường, luôn vô cùng như nhân ý. Ta không trách ngươi, thật sự, ta biết rõ ngươi có nguyên tắc của mình. Hoặc là có chút nan ngôn chi ẩn, làm vì huynh đệ, ta và ngươi chưa từng tương phụ, chỉ có điều, ngươi có chí riêng mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài, Ngải Nhĩ Văn tướng quân xoay người sang chỗ khác, đối với Lôi Cách nói, Lôi Cách, chúng ta đi thôi. Ta không thể giết ngươi, ta nói, ta không phụ ngươi. Tiếng bước chân chậm rãi đi xa, trên mặt đất, Bố Lai Ân trong mắt, áp lực đã lâu nước mắt, rốt cục thoát vành mắt mà ra. Tướng quân, là ngài đấy. Phu nhân, nàng đã mưu đồ thật lâu, nhằm vào ngài trận này khốn cùng. Nàng đầu phục Phổ Nhĩ, như hại A La ước tướng quân, thông qua thời gian dài thẩm thấu đã khống chế toàn bộ Tây Bắc quân đoàn. Đi xa tiếng bước chân lập tức dừng lại, Bố Lai Ân trông thấy, cách đó không xa tướng quân bóng lưng lung lay sắp đổ, cái kia chưa bao giờ bốn lượn sống lưng nhìn xem cũng có chút còn xuống. Mạc Thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, có chút trầm xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, tuyệt cảnh, hạ, Lôi Cách mạnh mà tiến tới một bước, đối với Bố Lai Ân phương hướng hét lớn một tiếng, ngươi đành dám. Bố Lai Ân nhìn xem Lôi Cách nổi giận bộ dạng, cười thảm một tiếng, ta thật không có lửa các ngươi. Lôi Cách trong mắt lửa giận tựa hồ muốn đem Bố Lai Ân tươi sống thôn vệ, ngay tại hắn sắp bạo tẩu chi tế, Ngải Nhĩ Văn tướng quân tay nhẹ nhàng mà khoác lên trên vai của hắn. "Bố Lai Ân, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này." Ngải Nhĩ Văn ngữ khí rất lạnh lùng, không có một tia tình cảm, bất quá nếu là cẩn thận nghe qua, sẽ nghe ra như vậy một tia có chút run rẩy. Bố Lai Ân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt lộ ra tiêu tan dáng tươi cười, cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân xa xa tương vọng, dùng hết cuối cùng khí lực nói, "Tướng quân, ta cũng không phụ ngươi." Trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện hai người mới quen chẳng cảnh. Cái kia cứng đầu cứng cổ tân binh, lớn tiếng đối với người trước mặt hành lễ nói, "Ngải Nhĩ Văn đội trưởng, ta gọi Bố Lai Ân." Khi đó bọn hắn đều là còn trẻ như vậy, lẫn nhau đều là như vậy chân thành. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, thật là có thật tốt. Bố Lai Ân khỏe miệng lộ ra một tia như chút được gánh nặng dáng tươi cười, trong tay một mực chưa từng bước bỏ trường kiếm, trở tay xẹt qua giữa cần của mình. Một đạo thê lương huyết vụ phun ra, tại Ngải Nhĩ Văn có chút thất thần trong ánh mắt, cái kia khôi ngô thân hình ầm ầm ngã xuống. Tây Bắc quân đoàn thập đại hổ tướng, vĩnh viễn mà đã trở thành lịch sử. Ngải Nhĩ Văn tướng quân khuôn mặt, trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Hắn quay đầu đối với Lôi Cách nhẹ nhàng nói, "Ngươi đi tìm Y Lệ Phàm a, ta ở chỗ này, đem bọn họ ngay tại chỗ chôn, ta không thể để cho những này ngựa chiến cả đời lao các huynh đệ vứt xác dã ngoại, sẽ làm cho lòng người mắt đấy." Lôi Cách nhìn xem bình tĩnh được có chút đáng sợ Ngải Nhĩ Văn tướng quân, không khỏi mở miệng nói, "Tướng quân, ta không sao, ngươi đi đi, để cho ta một người yên lặng một chút thì tốt rồi." Ngải Nhĩ Văn tướng quân thản nhiên nói, sau đó từng bước một mà đi về hướng một bên đất trống. Hắn nhặt lên Bố Lai Ân Di rơi trên mặt đất trường kiếm, chú lấy đất, ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Lôi Cách nhìn thoáng qua cái kia cô đơn thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ám sát sự kiện khởi nguyên cái kia phiến rừng cây cách đó không xa trong thị trấn nhỏ, cái nào đó âm u nơi nhỏ lánh. Âm u thường thường đều là tại loại này không ngờ trong góc tiến hành đấy. Tình huống như thế nào? Bóng dáng thất thủ rồi.
Ân.
Y theo phân phó của ngài, sở hữu tất cả kế hoạch đều tại ngài trong dự liệu, chúng ta lại để cho bố Lion cùng ba tổ người ngăn chặn ngài Nhĩ Văn cùng lối cách, lại để cho bóng dáng đi bắt Y Lệ Phàm, thế nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, tiểu tử kia dĩ nhiên là một gã quỷ gì đấy. Vong linh pháp sư.
A.
Cụ thể một điểm. Theo bóng dáng thuyết pháp, cái kia phiến rừng rậm bị một cái không biết tên vong linh ma pháp biến thành thi cốt chi vực, mặt khác có một cổ cường đại ma lực phong ấn chặt toàn bộ địa vực, lại để cho người của chúng ta không có cách nào tiến vào. Ta phái một tổ người tại rừng cây bên ngoài phong tỏa ở đường ra, đợi đến lúc cái kia cổ ma lực biến mất thời điểm, lại đi vào dò xét, lại không có cái gì phát hiện. Mặt khác, ta cũng phái người đi Đế đô giáo đỉnh thông chi cái này một tình huống. Đại khái một ngày qua đi, tin tức có thể truyền đạt đến, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Ngài Nhĩ Văn cùng lôi cách tình huống, bọn hắn trước mắt đang tìm tiểu tử kia, bất quá tựa hồ không có tìm được. Bố Lai Ân bọn hắn đều chết hết sao? Đúng như là ngài sở liệu, ngài Nhĩ Văn đã thành công đột phá thập giai, thành tựu thập nhất giai đấu khí. Chúng ta phái đi tất cả mọi người bộ bỏ mình, đến tận đây, Tây Bắc quân đoàn sở hữu tất cả thực quyền lực lượng cơ bản quét sạch. Bước tiếp theo tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành. Thế nhưng mà, tiểu tử kia không tại chúng ta trên tay, không có hắn, cả cái kế hoạch tiểu không cách nào tiến hành. Nhưng ngài Nhĩ Văn cũng không biết hắn ở đâu. Chúng ta nói lời, bọn hắn có thể tin tưởng sao?
Ha ha, ngươi chẳng lẽ đã quên?
Nếu như là người kia, bọn hắn nhất định sẽ tin. Chúng ta là tối trọng yếu nhất cái kia khỏa quân cờ. Thuộc hạ đã minh bạch.
Đi thôi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa, cả cái gian phòng khôi phục yên lặng, thật lâu mới có một tiếng cười khẽ truyền đến.
Ha ha, ngài Nhĩ Văn, mặc dù ngươi là thập nhất giai lại có thể thế nào? Người trẻ tuổi kia là ngươi cả đời chí mạng nhất nhược điểm, mà ngươi nhất định sẽ trồng tại cái nhược điểm này phía trên. Hiện tại ta ngược lại là đối với người trẻ tuổi kia có chút hứng thú rồi, vong linh pháp sư. Thi thao lầm bầm lầu bầu trong tiếng, cùng với nhẹ nhàng búng tay, một đoàn hỏa diễm đột ngột mà xuất hiện trong phòng, chiếu ra nói chuyện người nọ mơ hồ không rõ khuôn mặt. Chỉ là, còn không có nhìn rõ ràng, cái kia đoàn ánh lửa chợt mà dập tắt, cả cái gian phòng lại khôi phục giống như chết yên tĩnh.
Tướng quân, còn không có tìm được Y Lệ Phàm. Đây đã là hai người lần thứ hai gặp mặt rồi, hai lần siêu tầm đều không có tìm được Y Lệ Phàm thân ảnh, bọn hắn thậm chí đêm đẩy mã thi thể đều kiểm tra rồi một lần, nhưng vẫn như cũng là sống không thấy người chết không thấy xác. Ngải Nhĩ Văn chân mày cau lại, ánh mắt của hắn phiêu hướng xa xa rừng cây phương hướng, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ là vừa mới cái kia cổ cường đại ma pháp năng lượng. Lôi cách lắc đầu nói, Y Lệ Phàm mới được là ngũ giai sơ cấp ma pháp sư, cường đại như vậy ma pháp không thể nào là hắn làm ra đến đấy. Chẳng lẽ có khắc cường đại ma pháp sư ở đây? Ngải Nhĩ Văn có chút trầm âm, nói, hẳn không phải là, vừa rồi ta đi dò xét khu vực kia, không có phát hiện bất luận kẻ nào đã tới dấu vết, thậm chí liền ma pháp phóng thích qua dấu vết cũng không phát hiện. Nhưng là vừa rồi cái kia cổ cường đại khí tức, khẳng định không phải là sai cảm giác. Lôi cách nhìn xem Ngải Nhĩ Văn nói, chúng ta lại đi xem một cái a. Ngải Nhĩ Văn gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, Lam Nhã đâu rồi? Ngươi trông xem nàng sao? Lôi cách lắc lắc đầu nói, vừa rồi ta đi xe ngựa chỗ đó, nhưng là trong xe đã không rồi, bất quá chung quanh không có người khác lưu lại dấu vết, có lẽ không có bị bắt đi. Đối phương mục tiêu hiển nhiên không có nàng. Ngải Nhĩ Văn nói, ngàn bạn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Lôi cách an ủi, yên tâm đi, nha đầu kia có lẽ cùng cha hắn đồng dạng, quỷ tinh đấy, khả năng hiện tại trốn ở địa phương nào à? Ngải Nhĩ Văn đang định nói cái gì đó, chợt ánh mắt siết chặt, quay đầu hướng phía sau lưng rừng tây quát, người nào?
Đi ra.
Một loạt thấp mục ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Hơi có chút bối rối tiếng bước chân qua đi, chỉ nhìn thấy một nữ tử có chút chật vật mà chui ra cánh rừng.
Lam Nhã.
Chỉ nhìn thấy Lam Nhã quần áo không chỉnh tề, trên quần áo lây dính rất nhiều cho bụi, trên trán một mảnh tím xanh, sợi tóc thất thần, xem ra cũng ăn hết không ít đau khổ.
Lam Nhã.
Lôi cách trên mặt kinh hỉ mà hướng nàng ngắc, cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân hai người song song nên đón tiếp lấy. Lam Nhã trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, vội la lên, tướng quân, Y Lệ Phàm đại ca hắn. Hắn bị nắm trộm đi rồi. Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, trầm giọng nói, đừng nóng đội, từ từ nói. Lam Nhã trên mặt lộ vẻ mỏi mệt tân sắc, nhìn xem hai người, hít một hơi thật dài khí đạo, lôi cách đại ca đi về sau, ta bởi vì sợ hãi, xem thấy chung quanh không có người, liền từ trên xe ngựa trộm lén trốn đi xuống, tại cách xe ngựa không xa trên vách núi đã tìm được một cái có thể ẩn thân thạch động, trốn ở bên trong. Về sau nghe thấy trong rừng tiếng đánh nhau, ta một mực đều không dám đi ra ngoài, thẳng đến, ta nghe thấy có người đi qua một bên con đường nhỏ. Lam Nhã nói rất gấp, đưa đến nàng hơi có chút thở hổn hển, bất quá nàng không có dừng lại tiếp tục nói, ta tại trong thạch động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một đội hắc y nhân theo trên đường nhỏ chạy qua, đầu lĩnh chính là một cái áo đen nam tử, ta không biết hắn là ai, nhưng là có thể trông thấy trên người hắn là viện giám sát chế ngự đồng phục, còn có ngực một đầu màu đỏ xà. Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, khổ đợi thật lâu xà ảnh cũng không có tập kích bọn hắn, mà đi đối phó Y Lệ Phàm, tại hắn như vậy thánh giai cường giả trước mặt, Y Lệ Phàm là không thể nào có một tia cơ hội. Chỉ là, bọn hắn chào Y Lệ Phàm làm gì? Chẳng lẽ? Lôi Cách nhìn thoáng qua Ngải Nhĩ Văn tướng quân, trầm giọng nói, tướng quân, không thể đi. Ngải Nhĩ Văn sắc mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói, biết rõ là cái bẫy dập, nhưng là ta vẫn còn muốn dẫm vào đi.
Ha ha, đại khái Y Lệ Phàm tiểu tử kia trời sinh tiểu là khắc tinh của ta a.
Lôi Cách ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, rồi tay đè chặt Ngải Nhĩ Văn tướng quân bà bay, kiên định mà nói, tướng quân,
Tây Bắc quân đoàn các huynh đệ còn đang chờ ngài đâu rồi, sự tình hôm nay không thể cứ như vậy được rồi, hơn nữa Tây Bắc quân đoàn cần ngài đi chủ trì đại cục, bằng không thì hết thảy đều đã xong. Ngài Nhĩ Văn trầm giọng nói, Y Lý Phàm nhất định phải cứu. Lôi Cách cắn răng nói, ngài lại để cho một mình ta đi là được rồi, ta cam đoan đem Y Lý Phàm nguyên vẹn địa mang về đến. Ngài Nhĩ Văn lắc đầu, ngươi đi nhất định là chỉ còn đường chết. Lôi Cách lớn tiếng nói, vì ngài chết thì có làm sao, ta không sợ. Thế nhưng mà ta sợ. Ngài Nhĩ Văn không có đợi Lôi Cách nói xong liền đã cắt đứt hắn mà nói, mặt của hắn cái kia trương no bụng trải qua thế sự nhưng một mực kiên nghị khuôn mặt rốt cục lộ ra mọi mệnh thần sắc, nhẹ nhàng nói, ta đã mất đi rất nhiều, nếu như lại mất đi ngươi cái này hay huynh đệ lời mà nói, cái kia nhân sinh của ta tựu là một hồi triệt để thất bại. Ta Ngải Nhĩ Văn cả đời cũng coi như kinh nghiệm rất nhiều, nghèo khó qua, giàu có qua, thành công qua, thất bại qua, có yêu cũng hận qua, có thể đến cuối cùng lưu lại chỉ có mấy người các ngươi hảo huynh đệ. Ngải Nhĩ Văn nhìn xem phương xa núi hình dáng, chợt nhớ tới một nữ tử, trong nội tâm buồn bã, ngựa khí cũng chậm chậm thấp chìm xuống, ta cũng là người, cũng có cảm tình, ta cũng không có các ngươi tưởng tượng cái kia giống như kiên cường, chỉ là của ta không thể không làm ra kiên cường bộ dáng, bởi vì ta trên vai trách nhiệm so với bình thường người muốn trọng, cho nên ngụy trang so với bình thường người muốn xịn. Nhưng là hôm nay ta đã mất đi rất nhiều, cho nên ta phải quý trọng ta còn có được đấy. Nói như vậy, cho dù là chết rồi, cũng sẽ không biết lưu lại cái gì tiếc nuối. Hắn nhìn xem Lôi Cách, một chữ dừng lại một chầu nói, cái khác hết thảy ta đều không để ý. Lôi Cách trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, đem một cái khác cái cánh tay cũng khoác lên tướng quân trên vai, có chút dùng sức, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ. Ngải Nhĩ Văn nhẹ gật đầu, chợt ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, cả kinh trong rừng chim chóc tốc tốc bay lên trời đi. Con mẹ nó hết thảy đều là phù vân a. Lôi Cách sững sờ mà trông thấy, một khỏa nước mắt theo tướng quân khỏe mắt chảy xuống. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy chính là, một bên Lam Nhã, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, vẫn lạc, thượng, lịch sử tinh không, vài điểm ngôi sao. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ vẫn lạc. Nhưng là, mỗi một khỏa mất đi ngôi sao, cũng là vì một viên khác ngôi sao mới càng thêm sáng lạ. Thiên Nguyên lịch một ngày mồng 1 tháng 5 một năm cuối thu, nhất định là trong lịch sử vĩnh viễn khó quên một tờ văn chương, đời sau các nhà sử học tại nghiên cứu cái này đoạn lịch sử thời điểm, vẫn cho rằng cái này thời đoạn là tà hoàng cả đời truyền kỳ khúc nhạc dạo, nếu như không có cái này đoạn thời kỳ những sự tình này, cũng sẽ không có hậu đến đại lục cách cục. Có lẽ, mọi người chỉ biết trông thấy lịch sử quyển sách ở bên trong, cái kia khỏa nhất chói mắt sáng chói ngôi sao, mà nhìn không thấy cái kia mấy khỏa lướt qua phía chân trời lưu tinh, tuy nhiên lóe lên tức thì, lại chiếu sáng rạng rỡ. Thiên Hà thành, Nam Đường cái. Tại đây xem như Thiên Hà nội thành bốn đầu đại lộ trong lạnh nhất thành một đầu phố, bởi vì Nam Đường cái phiến khu vực này là đế đô quan viên xử lý công chỗ, chưa có bình dân trăm họ lộ qua. Đường đi hai bên đều là một ít tráng lệ cao lớn kiến trúc, những kiến trúc này bên trong tiểu là cả đế quốc cơ sở lực lượng. Đế đô lục viện phân chia ra rõ ràng mấy cái khu vực, tỉ như công văn viện trước cửa là lưỡng tòa cự đại bài minh, thượng diện có khắc thiên cực đế quốc khai quốc hoàng đế tự tay viết đệ tử. Mà quân sự viện cửa ra vào thì là một tòa hai người cao thạch điêu như, là ổ chủ tỉnh cả đời lần thứ ba Bắc Trinh trước khi trước trận điểm binh tư thế oai hùng, cái kia một lần Bắc Trinh triệt để đặt hôm nay đế quốc bản đồ. Mà con đường này tận cùng bên trong nhất là một tòa rất bình thường biện thức lầu cát, cũng không thể so với những thứ khác kiến trúc cao lớn, ngoại trừ bên ngoài màu đen tường cao, cách ở bên ngoài ánh mặt trời, do đó bằng thêm một lượng âm lãnh khí tức, lại để cho tòa kiến trúc này lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Cái này là ba trong nội viện thần bí nhất đặc hạt viện chỗ, tường cao về sau là đặc hạt viện đại lao, cũng là cả đế quốc nhất hắc ám cùng tàn khốc tra tấn trung tâm. Nhiều đội đang mặc áo giáp binh sĩ trên đường tuần tra, cơ hồ là không khe hở mà nối tiếp thay phiên, để phòng chi sông nghiêm, có thể so với thiên hà cấm trong nội cung phòng vệ tuyến, đủ để cho thấy tại đây tầm quan trọng. Bất quá, cho dù là thiên hà cấm cung cận vệ đại đội trưởng, cũng là phòng bất trụ thánh giai cường giả lẻ vào. Đem làm thay phiên đội ngũ vừa mới giao thoa mà qua thời điểm, đặc hạt viện đại lao trước bỗng nhiên loại ra hai đạo thân ảnh, hai đội tuần tra binh sĩ lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách theo bên tường bóng mờ ở bên trong đi ra, liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Vừa rồi tiềm phục tại chỗ tối, quan sát những này tuần tra binh sĩ thay ca quy luật, dựa theo suy tính thời gian, 5 phút đồng hồ về sau mới có đội thứ 3 binh sĩ đi qua, nói cách khác, hai người có 5 phút đồng hồ thời gian tại trong đại lao tìm kiếm Y Lệ Phạm, sau đó dẫn hắn đi ra. Thời gian có chút nhanh, nhưng là chỉ cần tại đối phương kịp phản ứng, vận dụng quân đội phong tỏa đại lao trước khi đi ra cái này đại môn, hai người tiểu có nắm chắc mang theo Y Lệ Phạm toàn thân trở ra. Hai người không có lãng phí thời gian, tại cửa ra vào quan sát một lát sau tiểu lách mình tiến vào đại lao, trong lao ánh sáng rất ám, hai bên treo ở trên vách đá bó đuốc chỉ thị ra một con đường, dọc theo con đường đi chỉ chốc lát đã nhìn thấy nhà tù. Trong lao cũng có rất nhiều trông coi thị vệ, trên đường đi đơn giản mà trừ đi những cái kia thủ vệ, Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách bắt đầu cẩn thận mà tìm tòi từng cái nhà tù. Bên ngoài nhà tù bắt giữ cơ bản đều là một ít không nhập lưu tiểu nhân vật, siêu tầm một vòng qua đi cũng không có phát hiện Y Lý Phạm thân ảnh, hai người bắt đầu hướng vào phía trong lao đi đến. Nội trong lao thủ vệ lực lượng rõ ràng so bên ngoài cường lớn hơn rất nhiều, hai người tiến lên bộ pháp trở nên chậm chạp không ít, đi lại nhất thời nữa khắc khoảng cách, tiểu đã qua 5 phút đồng hồ. Đoán chừng, bên ngoài thủ vệ đã phát hiện có người xông vào đại lao, đoán chừng chính đang chuẩn bị phong tỏa lối ra. Vững trái cửa mở ra, khiến cái này người đi ra ngoài. Ngải Nhĩ Văn quyết định thật nhanh, vừa nói vừa bổ ra bên cạnh cửa nhà lao. Bên trong một vị quần áo tả tơi tù phạm chính sững sờ mà nhìn xem hắn, sau nửa ngày mới kinh hỉ mà phát hiện mình rõ ràng tự do, không khỏi mà hú lên quái dị ra nhà tù, hoa chân múa tay vui sướng mà hướng cửa ra vào phóng đi. Lôi Cách biết rõ Ngải Nhĩ Văn là muốn mượn những này tù phạm bạo động, cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, mặc dù biết để cho chạy trong những người này nhất định sẽ có một ít cùng hung cực các thế hệ, nhưng là trước mắt tình huống khẩn cấp, cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Không chút do dự, hắn cũng bổ ra bên người cửa nhà lao, nhìn xem một tù nhân ngao ngao quái kêu chụp một cái đi ra ngoài. Thằng đường đi tới, sở hữu tất cả cửa nhà lao toàn bộ bị hai người phá hư, thành đàn tù phạm đưa tới không nhỏ bạo động, trong lao cái kia chút ít thủ vệ đám bọn họ đã chú định bi kịch kết cục, phải biết rằng bọn hắn bình thường không ít tại đây chút ít tù phạm trên người làm mưa làm gió, rốt cục tại hôm nay, mọi người có đoán phản nản có cửu đoán báo thủ, tất cả bằng tạo hóa nữa. Rất nhanh, nội trong lao mấy trăm tù phạm chạy trốn không còn một mảnh, đại lao cửa ra bảo, còn chưa tập hợp thành hình đám binh sĩ bị bạo động lũ tù phạm lập tức xông thất linh bắt lạc, quy mô nhỏ đánh lén, súng ngắm, chiến đấu ngay tại đặc hạt viện đại lao cửa ra vào khai hỏa. Thừa dịp hỗn loạn, Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách hai người đem nội lao cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng còn không có phát hiện Y Lý Phàm thân ảnh. Hai người biết rõ, nếu quả thật như là Lam Nhã nói, Y Lý Phàm bị đặc hạt viện ảnh bắt đi lời mà nói, nhất định sẽ tại nơi này trong đại lao. Hôm nay bên ngoài cùng nội lao đều tìm không thấy, duy nhất nơi đi chỉ có một địa phương, cái kia chính là đặc hạt viện giam cầm có chút đặc thù tù phạm chuyên dụng hình phòng. Loại này hình phòng chủ yếu là vì đối phó có chút có đấu khí hoặc là ma pháp tù phạm, dùng dược vật phong bế hắn đấu khí trong cơ thể hoặc là ma pháp, sau đó dùng đặc chế xiềng xích chân tay bị trói. Chính yếu nhất chính là trông coi những này đặc thù tù phạm đấy là đặc hạt viện ba tổ người, thì ra là tại trong rừng gây đánh lén bọn hắn hắc y thích khách, những cái kia thích khách ở bên trong không thiếu rất nhiều 6-7 giai cao thủ, hơn nữa số lượng phần đông. Nếu là tiểu khinh địch như vậy xông vào, có thể sẽ lâm vào khổ trong chiến đấu, mà bên ngoài địch nhân một khi kịp phản ứng, tổ chức lên lực lượng sát nhập trong lao, chính mình hai người chắc chắn lâm vào hai mặt thụ địch chi cảnh. Tiến, vẫn là không tiến. Nếu là buông tha cho lời mà nói, hiện tại nhất định có thể thoát thân mà đi. Mà một khi vọt lên đi bảo, bọn hắn cũng chưa có đường lui. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách liếc nhau một cái, hai người đều trông thấy đối phương trong mắt kiên định. Đi, xông đi bảo. Ngải Nhĩ Văn tướng quân không do dự, dẫm trận tại chỗ đi về hướng đi thông đặc tù nhà tù đại môn. Phanh. Một cước đạp ra chắc chắn vô cùng cửa sắt, xuyên thấu qua rơi xuống cho bụi, hai người nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Ra ngoài ý định chính là, bọn hắn cũng không có trông thấy hắc ý áo đen thích khách, cũng không có trông thấy những cái kia đặc chế nhà tù, tại trước mặt bọn họ đấy, chỉ là trống trải một cái đại sảnh. Ngải Nhĩ Văn nhẹ nhàng nhíu mày, mọi nơi đánh giá thoáng một phát, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe bốn phía, cũng không có nghe thấy khả nghi thanh âm, chỉ nghe thấy hai bên trên vách tường bó đuốc thiêu đốt phát ra sét đánh âm thanh. Cẩn thận một chút, nơi này có chút ít cổ quái. Nhẹ nhàng đối với Lôi Cách phân phó một tiếng, Ngải Nhĩ Văn tướng quân đem làm trước đi vào. Hai người cùng một chỗ đi tới giữa đại sảnh. Trên vách tường bó đuốc khó có thể phát giác mà nhảy lên. Ngải Nhĩ Văn tướng quân dừng bước, quay đầu nhìn về phía một bên vách tường góc, đột nhiên mở miệng nói, các hạ có thể đi ra. Lôi Cách tựa hồ bị Ngải Nhĩ Văn tướng quân đột nhiên xuất hiện một câu có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là theo tướng quân phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy một cái nhàn nhạt thân ảnh theo trong vách tường đi ra. Dây đặc tường ở đằng kia người trước mặt tự hồ chỉ là không khí, cũng không phát hiện hắn có thế nào động tác, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuyên tường mà đến. Ngải Nhĩ Văn tướng quân trong mắt cảnh giác hào quang đột khởi, chăm chăm vào cái kia người kỳ quái vật, nhìn xem hắn từng bước một hướng phương hướng của mình đi tới, cuối cùng đứng ở cách mình không đến 5 bước địa phương. Người nọ rất lạ mặt, Ngải Nhĩ Văn trước khi cũng chưa từng gặp qua, dáng người hơi có vẻ phúc hậu, màu đồng cổ làn da, khuôn mặt rất bình thường, trên mặt xúc lấy nồng đậm màu đen trường trồng râu, thoạt nhìn đại khái là hơn 40 tuổi. Nếu Y Lý Phàm tại chỗ, nhất định sẽ chấn động, cho rằng kiếp trước Lạc Đăng đại thúc cũng xuyên việt đã đến cái thế giới này, bởi vì trước mặt người này cùng hắn trong ấn tượng đại thúc thật sự là quá giống. Có chỗ bất đồng chính là, trên người của hắn mặc một bộ đại biểu ma pháp sư thân phận màu nâu trường bào, ngực cấp bậc lại để cho Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách hai người chấn động. Màu trắng cây dâm một hoa, đại biểu cho hắn thập giai đã ngoài ma pháp sư thân phận. Người nọ tựa hồ không phát hiện Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách trên mặt cảnh giác, chính vẻ mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người, một đôi màu rám nắng đôi mắt như là thâm thúy biển cả, lại để cho người nhìn xem hơi có chút thất thần. Các ngươi tốt, hoan nên đi vào đặc hạt viện, Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách tiên sinh. Người nọ nói chuyện ngữ nhanh chóng không đội không chậm, âm điệu ôn hòa mà trầm ổn. Ngải Nhĩ Văn cao mày nhìn xem người nọ, chậm rãi mở miệng nói, các hạ là ai? Người nọ như là mới nhớ tới, a một tiếng nói, quên tự giới thiệu rồi, ta gọi bản là Đăng, hiện giữ đặc hạt viện viện trưởng. Ngải Nhĩ Văn phụ ở sau lưng hai tay, rốt cục nhẹ nhàng mà rủ xuống tại hai bên. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, một bước về phía trước, chắn Lôi Cách trước người, ngẩng đầu nhìn Lạc Đăng, mở miệng nói, các hạ là đến bắt chúng ta hay sao? Bản Lạc Đăng tựa hồ tuyệt không e ngại Ngải Nhĩ Văn trong tay mông mông màu trắng đấu khí hào quang, ngược lại đi đến trước, lại để cho giữa hai người khoảng cách thò tay có thể đụng. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngải Nhĩ Văn trong tay đấu khí hào quang, ánh mắt lộ ra một tia hơi tiết hận khen ngợi, mở miệng nói, quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Ngải Nhĩ Văn tướng quân, quả nhiên là không giống bình thường. Đáng tiếc. Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, nói, đáng tiếc cái gì? Bản Lạc Đăng lắc đầu, nói, đáng tiếc. Hôm nay hai người các ngươi phải chết. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, bổn viện thật sự không muốn cùng các ngươi là địch, thế nhưng mà có lệnh tại thân, chỉ có thể đắc tội. Bộ dáng của hắn thật sự không giống như là cái loại lời hay nói giỡn bộ dạng. Cho nên Ngải Nhĩ Văn tướng quân sắc mặt mới trở nên trước nay chưa có cẩn thận, sau lưng Lôi Cách đều có thể nghe được tướng quân càng ngày càng chậm tiếng hít thở, hắn biết rõ, tướng quân đây là đang xúc thế. Toàn bộ đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả bó đuốc thiêu đốt thanh âm nghe đều có chút không chân thực. Bản Lạc Đăng mang theo vui vẻ hai cái đồng tử, chết xạ đi ra ánh lửa, vẫn nhảy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, vẫn lạc, trùng, Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đối với Bản Lạc Đăng nói, các hạ không khỏi có chút vô cùng tự tin rồi. Bản Lạc Đăng mặt không đổi sắc, nói, a, nói như thế nào? Ngải Nhĩ Văn chỉ giữa hai người khoảng cách, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi trở thành ma pháp sư ngày đầu tiên lên, thầy của ngươi nên đã dạy ngươi, ma pháp sư tại thời điểm chiến đấu là tối trọng yếu nhất, tiểu là khoảng cách. Tại kéo không ra khoảng cách dưới tình huống, ma pháp sư sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bản Lạp đang gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi quên hơi có chút, loại tình huống này phải thành lập tại song phương cấp bậc giống nhau điều kiện tiên quyết. Cấp bậc trên lệch cũng không phải ngoại giới nhân tố có thể đền bù đấy. Ngải Nhĩ Văn trên mặt không có lộ ra khiếp sợ thần sắc, trái lại cũng lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, nói, vẫn là câu nói kia, ngươi không khỏi quá mức tự tin rồi. Bản Lạp đang sắc mặt rốt cục có chút ngưng tụ, con mắt nhẹ nhàng nheo lại nói, vậy sao? Câu này vậy sao? Đã không có cường đại như vậy tự tin. Ngải Nhĩ Văn khỏe miệng dáng tươi cười cuối cùng nhất ngưng tụ thành cười lạnh, nói, toàn bộ đế quốc, ngoại trừ giáo hoàng, không có một cái nào ma pháp sư có thể ở trước mặt ta bỏ qua khoảng cách. Lời vừa ra khỏi miệng, đồng thời hai tiếng kinh hô, thập nhị giai. Một tiếng là kinh hỉ, một tiếng là kinh ngạc. Kinh hỉ tự nhiên là lôi cách, kinh ngạc là được Lạp Đăng đại thúc rồi. Bất quá Lạp Đăng đại thúc dầu gì cũng là bái kiến đại tràng diện đích nhân vật, có chút kinh ngạc sau rất nhanh chấn định xuống dưới, khôi phục trước khi bình tĩnh. Cao thủ so chiêu, tuyệt đối không thể thua khí thế. Nhẹ nhàng phủi tay, Bản Lạp Đăng không che giấu chút nào trong mắt tán thưởng, đối với Ngải Nhĩ Văn nói, ta suy nghĩ, bệ hạ lựa chọn diệt trừ ngươi, có phải hay không một cái quyết định sai lầm? Thập nhị giai a, toàn bộ đế quốc có thể có mấy cái thập nhị giai? Ai, đáng tiếc. Dù cho nghe thấy Ngải Nhĩ Văn tướng quân chính miệng nói ra chính mình là thập nhị giai sự thật, Bản Lạp Đăng còn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Ngải Nhĩ Văn cau mày nói, ta thật không biết, lòng tin của ngươi nguyên ở nơi nào? Bản Lạp Đăng nhún vai, nói, cho dù là ngang nhau giai, cũng có một loại đặc thù tình huống, là có thể bỏ qua khoảng cách đấy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên siết chặt, trên người màu bạc hào quang chợt hiện. Ngải Nhĩ Văn tướng quân phản ứng cực nhanh, tay phải như là tia chớp đồng dạng tỏ ra, dắt màu trắng đấu khí, cấp tốc công hướng Bản Lạp Đăng. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập cuồng bạo khí tức, hai cái thập nhị giai cường giả đồng thời ra tay lực phá hoại chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, mà ngay cả một bên đang xem cuộc chiến lôi cách cũng không khỏi không vận khởi đấu khí để ngăn cản đập vào mặt cuồng bạo khí lưu. Hoàn toàn chính xác, ma pháp sư tại khoảng cách gần gặp được cấp bậc giống nhau chiến sĩ thời điểm, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một khi không cách nào kéo ra khoảng cách, đợi bọn hắn chỉ có bị đấu khí nuốt hết kết cục. Nhưng là nếu như kéo ra khoảng cách, như vậy ma pháp sư thì có đầy đủ thời gian hoàn thành ma pháp kết giới, lại lợi dụng biến trình ưu thế, tiến hành khống chế cùng công kích. Một cái ưu tú ma pháp sư, nhất định là có thể chính xác khống chế khoảng cách ma pháp sư, đặc biệt là chống lại cận chiến võ giả, một khi khống chế tốt khoảng cách, có được tuyệt đối biến trình ưu thế ma pháp sư phần thắng mưa lớn. Chính như Ngải Nhĩ Văn tướng có nói, toàn bộ đế quốc thậm chí là toàn bộ đại lục, có thể ở trước mặt hắn bỏ qua khoảng cách đấy, đại khái chỉ có giáo đỉnh giáo hoàng rồi. Giáo hoàng dù sao cũng là gần trăm năm nay một người duy nhất đến thập tam giai người, cho nên Ngải Nhĩ Văn có được nguyên vẹn tin tưởng, theo dựa vào chính mình đấu khí tập trung cùng cường đại đấu khí cấp bậc, lập tức giết chết Bản Lạp Đăng cái này thập nhị giai pháp sư. Nhưng là sự thật thường thường luôn ngoài dự đoán mọi người đấy, cũng có thể nói mọi thứ đều không có tuyệt đối. Ngải Nhĩ Văn tướng quân nắm tay phải cơ hồ chỉ là nháy mắt cũng đã đánh trúng vào Bản Lạp Đăng, nhưng là sau một khắc, không có nền ở vật dụng thực tế bên trên chân thật cảm giác, cũng không có huyết đục bay tứ tung chẳng diện. Ngải Nhĩ Văn kinh ngạc phát hiện nắm đấm của mình vậy mà xuyên qua Bản Lạp Đăng thân thể. Chính xác ra, hẳn là thân thể của hắn tàn ảnh. Thuấn di. Ngải Nhĩ Văn tướng quân rốt cục minh bạch Bản Lạp Đăng tin tưởng nguyên ở nơi nào rồi, không gian ma pháp thuấn di, tại không có ưu thế tuyệt đối đấu khí áp chế xuống, có thể đơn giản mà bỏ qua ma pháp sư cùng võ giả ở giữa khoảng cách, làm được đảo khách thành chủ, nắm giữ chủ động. Kỳ thật, ngoại trừ không gian ma pháp, mà khác một ít đặc thù thuộc tính ma pháp sư, cũng là có thể làm được bỏ qua khoảng cách đấy, chỉ là kể cả không gian ma pháp ở bên trong những này thuộc tính quá mức hiếm thấy. Cho nên vì cùng thông thường nguyên tố ma pháp thì ra là phong hỏa khí hậu quang ám ma pháp phân chia, ma pháp công hội đem không gian, cái mạng, thời gian, tinh thần vân vân, đợi một tí ma pháp thuộc tính gọi chung vì thượng vị ma pháp thuộc tính. Vong linh ma pháp cũng là thượng vị ma pháp một loại, nó là hắc ám ma pháp trong diễn sinh ra một chi đặc thù ma pháp, tuy nhiên không bị ma pháp công hội thừa nhận, nhưng là cùng sinh mệnh ma pháp tương đối vong linh ma pháp, hiện nhiên cũng là thượng vị ma pháp bên trong đích một loại. Danh như ý nghĩa, so sánh với bình thường nguyên tố ma pháp, thượng vị ma pháp khẳng định có được càng cường đại hơn năng lực, nhưng là hắn tu luyện độ khó cũng là nguyên tố ma pháp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Càng chủ yếu chính là, có được thượng vị thuộc tính người tuyệt đối là vạn trong không một đấy, mấy trăm năm qua, ma pháp công hội ghi chép có trong hồ sơ thượng vị ma pháp sư không cao hơn 2 vị mấy. Thượng vị ma pháp, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, cũng có thể làm đến bỏ qua khoảng cách hiệu quả, mà không gian ma pháp thì là trực tiếp nhất một loại. Không nghĩ tới, đế quốc đặc hạt viện viện trưởng, dĩ nhiên là một vị không gian ma pháp sư, hơn nữa còn là thập nhị giai không gian ma pháp sư. Ngải Nhĩ Văn Tâm, một chút mà trầm xuống. Hắn biết rõ chính mình phải tại trong thời gian ngắn nhất khống chế được Bản Lạp Đăng, nếu không một khi lại để cho hắn hoàn thành ma pháp ngưng tụ, như vậy tùy tiện một cái thập giai đã ngoài cấm chú cũng có thể đưa hắn cùng lôi cách cho bụi chôn bụi. Trước nay chưa có cảm giác nguy cơ lại để cho Ngải Nhĩ Văn trực tiếp tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, một đôi mắt lóe ra khiếp người tâm hồn hàn ý người dù chưa động, nhưng khí tức đã một mực mà đã tập trung vào toàn bộ đại sảnh từng cái nơi hẻo lánh. Hắn biết rõ, mình bây giờ còn có duy nhất ưu thế chính là bọn họ chiến đấu vị trí, đại sảnh tuy lớn, nhưng vẫn là một cái có phạm vi hạn chế hoàn cảnh, bản lạp đăng cũng không thể như tại giã ngoại chiến đấu như vậy tùy ý đổi vị cùng né tránh, rất hiển nhiên như vậy không gian thích hợp hơn cận thân tác chiến võ giả. Cho nên Ngải Nhĩ Văn không có động, hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội, một cái có thể một kích chí mạng cơ hội, đã không cách nào cận thân gián sát vào, như vậy chỉ có nhất kích tất sát. Mà trước đây, hắn cần làm đấy, tự là đánh gây bản lạp đăng ngâm sướng kỹ năng, không cho hắn hoàn thành cần ngâm sướng cấm chú ma pháp. Chỉ là, hắn có chút nghi hoặc phát hiện, bản lạp đăng cũng đứng cách hắn không xa không gần địa phương, cười mỉm mà nhìn mình, thậm chí liền ma pháp kết giới đều không có căng ra. Thầm nghĩ một tiếng cũng tốt, Ngải Nhĩ Văn đông nhiên trong lòng báo động, quay người định triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là muộn vẫn chậm một nhịp, hắn phát hiện mình đã mất đi thân thể nắm quyền. Tại phía sau của hắn, cũng truyền đến lôi cách một tiếng trầm trầm gầm lên. Chẳng biết lúc nào, dưới chân của bọn hắn xuất hiện vô số phát ra ánh sáng nhạt ma pháp phù văn, chỉ là trong nháy mắt, cường đại ma pháp năng lượng mãnh liệt mà ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Mà những ma pháp kia phù văn đã ở một chút địa biến vi sáng ngời, rõ ràng đường vân lơ lửng trên xuống, hóa thành nhàn nhạt quang điểm. Ngải Nhĩ Văn lặng lặng yên nhìn về phía bản lập đăng, sau khi thấy người trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Ngải Nhĩ Văn tướng quân, xem ra hôm nay trận này đánh cờ còn là ta thắng rồi. Bản lạp đăng một bên lui về phía sau vừa cười nói, cái này đại sảnh cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi ưu thế, mà là một cái bẫy, một cái chuyên môn vi ngài thiết trí bẫy giờ. Lúc này thời điểm, hắn đã thối lui đến đại sảnh bên dưới, đưa tay sờ thoáng một phát vách tường, một hồi ù ù âm thanh về sau, theo vách tường xuất hiện một đạo cửa ngầm, hắn đứng ở ngoài cửa, xa xa nói ra, trận pháp này là ta bỏ ra 3 ngày thời gian bố trí xuống đấy, uy lực tương đương với thập tam giai cấm chú, đầy đủ vây cuốn ngươi cùng lôi cách rồi, 30 tên cung đỉnh ma pháp sư ở bên ngoài cung cấp pháp lực trợ giúp. Dù cho ngươi có thập nhị giai thực lực, cũng thì không cách nào phá tan đấy. Ai, vĩnh biệt. Nói xong, bản lạp đăng lại là nhẹ nhàng giương tay, liền trông thấy cửa đá chậm rãi di động đóng cửa. Cửa đá về sau, nhẹ nhàng bay tới bản lạp đăng câu nói sau cùng, kỳ thật, các ngươi muốn tìm người cũng không tại trong tay của ta. Ngươi vẫn là bị lừa rồi. Cửa đá đóng cửa, Ngải Nhĩ Văn sắc mặt cũng theo môn khép lại mà lập tức thất bại. Lam Nhã, lừa gạt chúng ta. Lôi cách tựa hồ có chút sững sờ, hắn sắc mặt có chút sầu thẳng nói như vậy, hành tung của chúng ta kể cả bị tập kích, đều là nàng truyền đi tin tức. Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra cười khổ, nói, ý đi phàm cái kia tiểu tử ngốc. Ai, cùng ta đồng dạng. Ha ha, chúng ta thật đúng là giống nhau đây này. Những lời này, có chút tự dễ ước, có chút bi ai. Lôi cách yên lặng mà nhìn xem Ngải Nhĩ Văn tướng quân, hắn không hiểu nhiều loại cảm tình này, hắn chỉ biết là một cái tử, gọi hồng nhan họa thủy. Nữ nhân, thật đúng là cái đáng sợ đồ vật liệt. Lôi cách trong nội tâm như vậy nghĩ đến, mà ngay cả Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhân vật lợi hại như thế, đều khoan thai mà ngã xuống cái này gành trong nước. Chợt đấy, hắn nghe thấy phía trước truyền đến Ngải Nhĩ Văn tướng quân có chút chán nản thanh âm, Lôi cách, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Lôi cách cúi đầu, buồn bực thanh âm nói, tướng quân, ngươi không có bất kỳ thực xin lỗi chỗ của ta, muốn trách thì trách. Nước quá sâu. Ngải Nhĩ Văn tướng quân hơi trầm mặc, tựa hồ nghe ra Lôi cách ý tứ trong lời nói, ha ha cười nói, may mắn ngươi cái này khối một đầu tích thủy không tiến, bằng không thì chúng ta ca ba đã thành hàng nhập lậu. Lúc này, trong đại sảnh năng lượng càng phát mà bắt đầu cuồng bạo, dưới chân ma pháp phủ văn như nước chảy giống như bắt đầu quấn của bọn hắn chuyển động, giữa không trung cái kia chút ít quang điểm đã ở điên cuồng mà tán loạn. Ngải Nhĩ Văn lắc đầu, thanh âm của hắn ở bên trong là ức chế không nổi bất đắc dĩ, Lôi cách, chúng ta thua. Không, tướng quân, không thể nhận thua. Ra ngoài ý định đấy, Lôi cách trong thanh âm như trước tràn đầy ý chí chiến đấu, cho dù là thua, chúng ta cũng không thể chính mình nhận thua. Ngải Nhĩ Văn nhàn nhạt cười cười, dáng tươi cười rất đắng chát, ta không có cách nào dễ rủa cái này phát trận. Tướng quân, tỉnh lại đi. Lôi cách đống nhiên giống to một tiếng, lại để cho Ngải Nhĩ Văn thấp đầu rốt cục dơ lên. Có chút kinh ngạc nhìn xem Lôi cách, Ngải Nhĩ Văn tựa hồ thật không ngờ, cái này ngày bình thường có chút trầm mặc cấp dưới, lúc này trong ánh mắt vậy mà toát ra vô hạn tình cảm. Cái loại này tình cảm gọi, bất khuất không gãy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, vẫn là, hạ, Lôi cách đã trầm mặc sau nửa ngày, mới mở miệng nói, ta từ nhỏ sẽ không có thân nhân, mặc dù có một thân vũ khí, lại cũng chỉ hiểu được giết người. Ngữ khí của hắn trong đột nhiên đã có hiếm thấy ôn nhu, về sau gặp ngài, ta mới học xong làm người, hiểu được sinh hoạt, ngài tựa như đại ca của ta đồng dạng để cho ta cảm kích cùng tình yêu. Lôi cách đích nhân sinh cuộc sống đã từng nói qua lời mà nói, có lẽ đều không có hôm nay một ngày mà nói nhiều. Ta là người ăn nói vụng về sẽ không nói chuyện, chỉ có thể nói một ít trong nội tâm của ta lời muốn nói. Ta chưa bao giờ trông thấy ngài cúi đầu, cũng không phát hiện ngài nhận thua. Tại trong lòng của ta, ngài là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đấy. Vĩnh viễn là cái kia không sợ hãi tướng quân. Trông thấy Ngải Nhĩ Văn tướng quân một lần nữa đứng thẳng lên phía sau lưng, Lôi cách chợt cười to một tiếng nói, tướng quân, ngài từng nói qua, đại trượng phu Ninh gãy bất khuất, cho dù là chết cũng muốn thẳng tắp lưng. Chẳng qua là một nữ tử, ngài cuộc sống tự mặt, không, sao? Ngải Nhĩ Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại tiêu tan mỉm cười, cũng là một loại nhìn thấu hết thảy mỉm cười. Nhân sinh cả đời cũng tiểu đội vàng mấy chục năm, thị phi thành bại quay đầu tức không, nên lấy được, như thế nào cũng sẽ là ngươi đấy, tựa như Lôi cách tốt như vậy huynh đệ. Không chiếm được đấy, cuối cùng cũng sẽ ngươi cách mà đi, tựa như nữ nhân kia. Trong mắt lóe lên tức thì cô đơn lập tức bị nhìn thấu tiêu sái chỗ thay thế, Ngải Nhĩ Văn tựa hồ lại nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình, như vậy hào hùng thiên tung, ngửa đầu cười to, tốt, cho dù là chết, cũng muốn lại để cho những cái kia ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Đại sảnh bên ngoài, 30 vị đang mặc màu tím trường bào ma pháp sư, đang tại gia tốc hướng mắt trận quán chú năng lượng. Dù cho 30 người liên thủ, nhưng là muốn duy trì như vậy một cái thập tam giai pháp trận, cũng là một kiện tương đương cố hết sức sự tình. Theo bọn hắn trên trán hơi nước cùng với sắc mặt tái nhợt đều đó có thể thấy được, bọn hắn cũng sắp đến rồi cực hạn. Đúng lúc này, một cổ khổng lồ mà tinh thuần ma pháp lực rót nhập ma pháp trận trong mắt trận. Bản Lạp Đăng rốt cục xuất thủ, một cái thập nhị giai pháp sư gia nhập, lại để cho cái kia 30 vị ma pháp sư lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều, toàn bộ pháp trận cũng thời gian dần qua ổn định lại. Bản Lạp Đăng thật dài mà thở phào một cái, vừa rồi đối mặt Ngải Nhị Văn thời điểm, chỉ có hắn tự mình biết đó là thế nào một cổ áp lực, nếu không là không gian ma pháp thiên phú dị bẩm, hắn sớm đã chết ở Ngải Nhị Văn lôi đỉnh một kích phía dưới. Bất quá chính mình cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, hắn đối với ma pháp này trận tương đương có lòng tin, dù sao cũng là thập tam giai không gian ma pháp cấm chú, tại 30 cung đỉnh pháp sư đồng tâm hiệp lực hạ hoàn thành, cho dù là giáo hoàng đích thân tới, cũng là không thể làm gì. Hắn biết rõ vì kế hoạch lần này, toàn bộ đế quốc kể cả hoàng thất làm ra bao nhiêu cố gắng, theo nhiều năm trước bố cục đến từng bước ép sát, lại đến đặc hạt viện thẩm thấu cùng phản thẩm thấu, Tây Bắc quân đoàn cấp giết, cuối cùng đến cơ hồ toàn bộ đế quốc tinh nhuệ ra hết. Có thể nói vì kế hoạch này, đế quốc tổn thất cực lớn nhân lực, tài lực, vật lực. Bất quá, đây hết thảy cố gắng đều là đáng giá đấy. Tuy nhiên đế quốc tổn thất Tây Bắc quân đoàn toàn bộ tinh nhuệ tướng lãnh, trong đó còn kể cả một cái thập giai cường giả cùng một cái thập nhị giai đế quốc tướng quân. Nhưng là, đế quốc cũng xóa đi lớn nhất hai hoàng ẩm. Đến tột cùng là đúng hay sai, Bản Lạp Đăng cũng có chút mờ mịt. Bất quá, trong lòng của hắn, hết thảy cũng là vì đế quốc lợi ích, hắn tin tưởng Lan Kỳ đại đế lựa chọn, hắn biết rõ vị này đế vương trong nội tâm, như gương sáng giống như thấu triệt. Chỉ là, trong mơ hồ, hắn luôn cảm thấy, trong lúc này có cái gì không đúng địa phương. Thứ nhất, cuối cùng trước mắt bệ hạ ra tay thập phần đội vàng, tựa hồ có chút lỗ mãng. Thứ hai, cả cái kế hoạch quá mức thuận lợi, Ngải Nhĩ Văn tướng quân tựa hồ so trong tưởng tượng muốn chỉ độn rất nhiều. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối không giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá, những này đều không phải mình cân nhắc sự tình. Trước mắt, chỉ cần hoàn thành Lan Kỳ đại đế giao cho nhiệm vụ của mình. Về phần cả cái sự tình sau lưng che giấu bí mật, một ngày nào đó chính mình sẽ biết. Cho nên, tại toàn bộ pháp trận sắp hoàn thành cuối cùng trước mắt, hắn không chút do dự nhanh hơn chính mình mà pháp lực phát ra, cùng đợi cuối cùng hết thể hoa lệ bị diệt. Chỉ là lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại lực cản theo pháp trận mắt trận chỗ ẩn ẩn chuyển đến. Coi chừng, nhanh hơn phát ra. Bản Lạp Đăng quyết định thật nhanh, hắn mặc dù đối với cái này pháp trận có lòng tin, nhưng là cũng không khỏi không cẩn thận đối mặt, dù sao cũng là hai vị thánh giai cường giả sắp chết một kích. Ma pháp trận mắt trận chỗ, thì ra là đặc hạt viện đại lao, dùng hắn làm trung tâm phạm vi 100 mét phạm vi, theo lòng đất chuyển đến từng đợt cực lớn năng lượng chấn động, trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô vùng phía nam cũng có thể cảm giác được mãnh liệt chấn cảm, lục tục có phòng ở kịch liệt chấn động trong ầm ầm sụp đổ. Tại đây vốn là lục viện quan viên văn phòng tập trung khu, sở hữu tất cả kiến trúc đều là cao ốc thức kiến trúc, mà những quan viên này trong tuyệt đại bộ phận đều là tay trói gà không chặt văn chức quan viên, cho dù có không ít thị vệ, trong lúc nhất thời cũng căn bản cứu viện không kịp. Chỉ có ngắn ngủn mấy lần thời gian hô hấp, hai nạn bạo phát. Cực lớn chấn động lập tức đem cái này một khu vực san thành bình địa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhiều đế quốc quan viên còn không có kịp phản ứng, đã bị chôn tại một mảnh phế tích bên trong. Duy nhất còn lại đấy, tự là ở trung tâm cái kia lóe bạch sắc quang mang ma pháp trận. Bản Lạp Đăng lúc này chính khiếp sợ gần chết mà xem lên ma pháp trận, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, khàn giọng nói, đấu khí ngưng hình. Bạo khí? Làm sao có thể? Bất quá, không còn có thời gian lại để cho hắn kinh ngạc, cái kia thập tam giai ma pháp trận kết giới lên, đã xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết rách. Buông tha cho pháp trận, lui lại. Bản Lạp Đăng quyết định thật nhanh mà hạ mệnh lệnh, lời còn chưa dứt, người khác đã thuấn di ra 100 mét khoảng cách. Bất quá vẫn là đã muộn. Còn lại cái kia 30 tên pháp sư tuy nhiên cũng đều là đẳng cấp cao ma pháp sư, nhưng là dù sao không có Bản Lạp Đăng như vậy thuấn di bảo vệ cánh mạng kỹ năng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng nhạt, như là phá kén mà ra thải điệp, to như vậy ma pháp trận ở bên trong, đột nhiên sẽ rách ra vô số đạo màu trắng của sáng, đem trọn cái bầu trời phủ lên thành sương mù giống như mù sương, khủng bố năng lượng chấn động theo trong cái khe tràn ra, phảng phất mãnh liệt sóng biển, phô thiên cái địa mà hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Đã xong, đã thoát ly nguy hiểm, Bản Lạp Đăng trên mặt lộ ra hối hận tiếc chi sắc, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn qua xa xa muốn nổ tung lên đoàn năng lượng, chỉ là một trong nháy mắt, cũng đã lan tràn tới 100 mét đường kính, một đội kia cung đình pháp sư đoán chừng là giữ nhiều lành ít rồi. Hắn biết rõ, vừa rồi lôi cách cùng Ngải Nhĩ Văn lần lượt đem đấu khí trong cơ thể ngưng tụ thành thật thể phá xuất thể bên ngoài, hơn nữa dẫn để nổ rồi sở hữu tất cả đấu khí, mới đã phá vỡ cái này thập tam giai trận pháp. Loại đấu khí này ngưng hình hơn nữa bạo khí phương pháp là một loại tự mình hại mình tính chất công kích, khiến cho dùng lúc đi ra, không chỉ có người làm phép muốn thừa nhận đấu khí chóc bong cực lớn thống khổ, hơn nữa một khi hoàn thành đấu khí đem không bị khống chế của mình, bạo tạc nổ tung thời điểm là không khác nhau đó công kích, chắc chắn sẽ để cho người làm phép cho bụi cho bụi, không có một tia khả năng sống sót. Nhưng là loại công kích này phá hư tính là không thể nghi ngờ đấy, khổ tu vài thập niên đấu khí tại trong nháy mắt buộc phát sinh ra năng lượng tuyệt đối chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bản Lạp Đăng kinh ngạc mà nhìn về phía trước cực lớn màn sáng, còn có tại trong lúc nổ tung bị phá hủy đặc hạt viện, trong mắt của hắn ngoại trừ phẫn nộ cùng kinh ngạc, còn có một tia tự đáy lòng kính nể. Đây là đối với cường giả kính nể, đối với tôn nghiêm kính nể, còn có đối với sinh mạng kính nể. Trong tích tắc, hắn tựa hồ sinh ra ảo giác, tựa hồ tại từ từ đi lên màn sáng ở bên trong, đã nghe được một hồi phóng lên trời cười to, có khắc một tiếng thét dài tương hòa, hào khí bừng mây, nguy nga dị thường. Trời chiều tan mất, sương chiều nặng nề, ai cũng không có trông thấy, có hai đạo mê ly bạch quang xẹt qua phía chân trời, tuy nhiên lóe lên tức thì, nhưng lại chiếu sáng rạng rỡ. Thiên Hà Thành, Thiên Hà Cấm Cung. Đêm đã khuya, nặng nề hoàng hôn bao phủ hoàng cung. Trên bầu trời bay mưa nhỏ, thấm ướt hoa văn trang sức bệ cửa sổ, tươi mát không khí trước mặt mà đến, mang theo cuối mùa thu lạnh như băng hàn ý lan kỳ một mình một người ngồi ở trên mặt ghế, ngơ ngác mà nhìn qua ngoài cửa sổ. Nơi đó là ám dạ đế đô, còn có thổi tới gió lạnh. Hắn sâu hít sâu, cảm nhận được một cổ cô độc khí tức xâm nhập đáy lòng. Mặc dù đế lâm thiên hạ lại có thể thế nào, tránh không được giờ phút này như vậy cô đơn chiếc bóng. Ngài Nhi Văn, một đường đi tốt. Lan Kỳ quay mắt về phía vô tận hư không đêm tối, thì thào tự nói. Hắn quay đầu, nhìn xem án trước gương đồng, xem thấy mình trên trán rơi xuống một đám hoa dâm sợi tóc. Thời gian không đợi người à, nếu không là tuế nguyệt bội vàng, ta cần gì phải như vậy vô tình, mà ngươi cần gì phải chết đi. Thở dài, Lan Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, bỗng nhiên nói, vào đi. Không hề báo hiệu đấy, môn nhẹ nhàng mà đẩy ra, một thân áo bào trắng bản lạp đang lặng yên không một tiếng động mà đi đến. Lan Kỳ nhìn hắn một cái, hai đầu lông mày đã có nụ cười thản nhiên, nói, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Lạp đang tướng môn nhẹ nhàng mà cài đóng, trực tiếp đi đến Lan Kỳ trước mặt, không mình hành lễ nói, đại ca. Nếu là người bên ngoài lúc này, tất nhiên sẽ vi xưng hô thế này chấn động, chẳng ai ngờ rằng, đặc hạt viện viện trưởng vậy mà cùng Lan Kỳ đại đế minh đệ tương xứng. Lan Kỳ khoát tay nào nói, hiền đệ, ngồi xuống nói chuyện. Lạp đang cái này mới phát hiện, bên cạnh của mình, là sớm đã chuẩn bị cho tốt chỗ ngồi. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trên mặt đế. Lan Kỳ nhìn xem Lạp đang toa hạ, ngồi xuống, mới thản nhiên nói, có lời gì cứ nói a. Lạp đang ngẩng đầu nhìn Lan Kỳ liếc, hơi do dự, mở miệng nói, đại ca, ngươi tại sao phải gạt ta? Lan Kỳ tựa hồ sớm đã biết do hắn sẽ nói như vậy, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, gạt ngươi là vì không cho ngải nhị văn hy sinh vô ích. Không đợi bản Lạp đang mở miệng, Lan Kỳ tiếp tục nói, diễn kịch cảnh giới cao nhất là biểu diễn người không biết mình đang diễn trò. Huống hồ đây không phải diễn kịch, mà là giả đùa dỡ được làm. Dù là có một tia sơ hở, chúng ta trả giá cao tiểu quá lớn, cho nên ta muốn gạt ngươi. Bản Lạp đang lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh, thẳng đến Lan Kỳ nói xong, hắn mới mở miệng nói, chỉ là ngải nhị văn hắn thật là đáng tiếc. Lan Kỳ im lặng một lát, ánh mắt có chút ảm đạm, vì đại cục chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn là tự nguyện đấy, cũng là hắn hướng ta chủ động nói ra đấy. Bản Lạp đang im lặng ngồi lâu mới nói, thật sự muốn bắt đầu sao? Lan Kỳ không nói gì, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vũ tựa hồ càng lớn, phong qua đầy trời màn mưa có chút một nghiêng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, mộ địa trầm mặc không biết có bao lâu, trận mưa kia không có ngừng. Toàn bộ kế hoạch đều là đang diễn trò sao? Bản Lạp đang đông nhiên ngẩng đầu hỏi. Lan Kỳ lắc đầu nói, không, có rất nhiều thật sự. Cả cái kế hoạch đều là ngải nhĩ văn chính mình hoàn thành đấy, trong đó thật thật giả giả, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là vì cả cái kế hoạch vẽ lên dấu chấm tròn. Bản Lạp đang hơi trầm ngâm, nói, hiện tại Tây Bắc quân đoàn là tình huống như thế nào? Lan Kỳ nói, bên ngoài đã bị chúng ta tan rã, nhưng là âm thầm hạch tâm vẫn còn, ngải nhĩ văn sắp xếp xong xuôi sở hữu tất cả đến tiếp sau kế hoạch, ta tin tưởng ánh mắt của hắn cùng ý nghĩ. Chúng ta bây giờ chỉ cần dựa theo tự nhiên nhất phương thức đi phát triển, chờ đối phương kìm nén không được một khắc này. Lan Kỳ trong mắt tuôn ra một vòng tàn khốc, nói, sau đó thu lưới. Bản Lạp đang nhìn xem Lan Kỳ, nói, chúng ta đặc hạt viện cần làm những thứ gì? Lan Kỳ suy nghĩ một chút nói, giám thị Tây Bắc quân đoàn tầng giữa, chỉ cần có bất luận cái gì thế lực dốc vào, lập tức khống chế được. Còn có, đế đô cái kia mấy cây đầu sợi, chờ mấy ngày nữa cũng có thể kéo đi ra. Bản Lạp đang nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, cái kia kế hoạch lần này còn có vấn đề gì sao? Lan Kỳ cau mày, nói, có một điểm, không biết là ngải nhị văn cố ý bỏ qua đấy, vẫn là trong lúc vô tình biến cố. Bản Lạp đang dương lên lông mày, nói, như thế nào? Lan Kỳ chậm rãi nói, bóng dáng thất thủ. Người có lẽ cũng biết, chính là cái gọi y phàm người trẻ tuổi, ta cuối cùng có chút bận tâm cái này một cái câu. Bản Lạp đang tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này, nói, ngươi nói là cái kia vong linh pháp sư. Hắn chỉ có 7-8 giai thực lực, hơn nữa không biết tung tích. Đối với đại cục có lẽ không có ảnh hưởng gì a. Lan Kỳ lắc đầu, ta lại lo lắng, người trẻ tuổi này là cả thế cục ở bên trong, lớn nhất không biết bao nhiêu. Ngươi không có cùng hắn tiếp xúc qua, cho nên ngươi không biết, người trẻ tuổi này rất đáng sợ, bởi vì hắn là một người duy nhất, dám ở của ta uy áp phía dưới cùng ta đối mặt người. Bản Lạp đang trong nội tâm cả kinh, không thể tin nhìn Lan Kỳ liếc, nói, thế nhưng mà, hắn tối đa chỉ có bát giai thực lực, cho dù vong linh ma pháp ngàn năm không thấy, cái này cũng không có khả năng a. Cho nên nói, ta cho là hắn là lớn nhất chuyện xấu. Người trẻ tuổi này, ta nhìn không thấu. Bản Lạp đang rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, nhìn xem Lan Kỳ, trầm giọng nói, cần diệt trừ sao? Lan Kỳ đứng dậy, tích lũy lấy hai hàng lông mày qua lại bước đi thong thả mấy bước, sau đó nói, lưu lại hắn. Hắn bỗng nhiên dừng bước, mở miệng nói, nói không chừng chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy cái này thú vị người trẻ tuổi, đến lúc đó âm thầm bảo trụ hắn a. Nói xong, Lan Kỳ phụ lấy hai tay đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trong bóng đêm thương không xuống, xoáy lên mưa bức rèm che, nhẹ khẽ thở dài, ngải nhĩ văn, ngươi đến tuột cùng là có ý gì đâu này? Ta đây là ở nơi nào? Ý gì phàm gian nan mà mở to mắt, lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đúng là huyết mịt mở một mảnh. Thổ địa là cái loại nầy thất bại màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập màu đỏ như máu sền sệt khí tức, chắc bầu trời không có đám mây, cũng không có mặt trời, có chỉ là vô tận huyết sắc. Linh hồn của mình
phảng phất đưa thân vào cái này một mảnh huyết sắc trong hải dương, khi Hermes chẳng có mục đích mà phiêu đãng. Y Lì Phàm cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại vẻ sợ hãi phát hiện thân thể của mình chính trôi nổi ở giữa không trung, không hề mượn lực mà về phía trước bay, muốn hoạt động hai chân, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất đã mất đi chi giác, loại cảm giác này tựa như đang ở trong mộng đồng dạng. Chẳng lẽ mình chết đến sao? Sau khi chết thế giới là như thế này hay sao? Y Lì Phàm không khỏi cười khổ, bất quá lại phát hiện chính mình trên mặt cơ bắp như là mất đi lực đàn hồi giống như mềm yếu vô lực. Nói cách khác, hắn lúc này căn bản là không cách nào làm ra cái gì biểu lộ. Ba mẹ nó, lần này đại khái thật là ở ra dám rồi. Y Dĩ Phàm không khỏi có chút bi ai, là người của hai thế giới chính mình tựa hồ cũng không có sống tận hứng, không phải là như vậy à, không phải nói giống như xuyên việt câu chuyện nhân vật chính hẳn là vô cùng ngưỡng bức, bá vương khí chấn động ngàn vạn người tất cả đều thân phục, vô số mỹ nữ sẽ thành 3000. Vì cái gì đồng dạng là xuyên việt, chính mình lại phải ở chỗ này như là phá khăn lao đồng dạng bay tới thổi đi. Đang lúc Y Dĩ Phàm đang tại thê thảm mà cảm hoài chính mình thân thế thời điểm, hắn chợt phát hiện, xung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Màu đỏ sậm trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số hồng sắc thân ảnh, trên mặt đất là rậm rạp chẳng chịt màu đỏ đèn cô lâu, còn có rất nhiều cực lớn bộ xương cự thú, trên bầu trời cũng là mênh mông loài chim bay khung xương, thậm chí còn có cực lớn cốt long. Trong nháy mắt, trong thiên địa tràn ngập vô số gào thét cùng khung xương ma sát chói tai thanh âm, đầy trời tử vong khí tức đập vào mặt, vô số trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa lại để cho trong thiên địa bàng bạc huyết hồng ảm đạm thất sắc. Y Dĩ Phàm không khỏi hít sâu một hơi, khổng lồ như thế vong linh quân đoàn, đến tột cùng là ai triệu hoán đi ra hay sao? Tựa hồ là nhận lấy cái gì kêu gọi. Những này vong linh sinh vật bắt đầu chậm rãi hướng phía một cái phương hướng di động. Y Lì Phàm roi mắt trông về phía xa, ẩn ẩn trông thấy thiên cuối cùng tựa hồ có chói mắt hắc sắc quang mang. Y Lì Phàm kỳ quái phát hiện, thân thể của mình tựa hồ cũng nhận được đạo hắc quang kia hấp dẫn, không tự chủ được mà hướng bên kia thổi đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư vô thân thể xuyên qua vô số không xương, xuyên qua toàn bộ vong linh quân đoàn sau cuối cùng nhất đứng tại cái kia hắc sắc quang mang phía trước. Vô cùng cảm giác quen thuộc truyền đến, Y Lì Phàm lại nhớ không nổi, đây rốt cuộc là cái gì? Nhẹ nhàng mà vươn tay, va chạm vào cái kia màu đen quang cầu sáng. Một cổ thân thiết mà lực hấp dẫn từ trong đó truyền tới, Y Lì Phàm thân thể không tự chủ được mà bị hấp xả đi vào, bàng bạc năng lượng lập tức tuôn ra, quen thuộc lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân, Y Lì Phàm cũng cuối cùng nhớ ra, đó là tổ tiên lưu lại lực lượng chi nguyên. Sau một khắc, Y Lì Phàm ý thức trở về bản thể, trước khi sở hữu tất cả ảo giác biến mất, chân thật thị giác thay thế vốn là đần độn, màu đen hai cái đồng tử lóe ra một đạo tinh quang, hắn nhìn thấy một vòng trăng sáng treo ở chân trời. Rốt cục hồi trở lại đến rồi. Y Lì Phàm ám ám thở dài một hơi, hắn không biết vừa rồi đến tột cùng là một giấc mộng còn là ảo giác của mình. Nhưng là một lần nữa trở lại chân thật thế giới cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thích gì hắn cuối cùng ý thức, tự là ở đằng kia phiến trong rừng cây dọa lùi xa ảnh, mình cũng bị cái kia không biết tên màu đen khe hở thôn vệ. Lúc ấy mình đã mất đi ý thức, chỉ cảm thấy một hồi cực lớn lôi kéo lực đem thân thể của mình ném ra ngoài, tỉnh lại thì cũng đã thân ở chỗ này. Xem ra chính mình cũng chưa chết, Y Lì Phàm đơn giản mà kiểm tra một chút thân thể của mình, ngoại trừ có chút suy yếu cùng đau đớn bên ngoài, đấu khí cùng ma pháp cơ bản khô kiệt, nhưng là không có quá nặng nội thương, một ít thương da thịt đã ở hắn siêu cường tự lành năng lực hạ tốt lên rất nhiều. Miễn cưỡng bỏ lên, Y Lì Phàm đánh giá liếc bốn phía, phát hiện mình vậy mà đưa thân vào một mảnh mộ trong đất, chính xác ra, hẳn là ở vào một mảnh bãi tha ma bên trên. Hoặc cừu hoặc tàn trên bia mộ bò đầy dây leo thực vật, mộ phần bụi cỏ dại sinh, không biết là đom đóm vẫn là ma chơi ánh sáng nhạt làm đẹp mộ phần, u ám khủng bố nương theo lấy chúng quanh bóng cây bà sa, một trận gió qua, lắc lư mặt đất pha tạp, mượn ánh mặt trăng, Y Lì Phàm rõ ràng mà trông thấy trước mặt một cái trên bia mộ chỗ khắc văn tự. Bản thân đã chết, hữu sự thiêu chỉ. Hơi trêu tức cùng tự giễu một câu, dùng con mèo kiểu chữ khắc vào tràn đầy vết rạn trên bia mộ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Y Lì Phàm nhẹ nhàng đẩy ra trên bia mộ thực vật, lộ ra phía dưới ký tên. Người phản bội Y Lai khắc đặc lạp hán tắc nhĩ, mất tại Thiên Nguyên lịch 998 năm. Người phản bội. Đây là ý gì? Y Lì Phàm ánh mắt dừng lại tại mộ bia phải góc dưới một cái nho nhỏ đánh dấu phía trên, đó là một cái thập tự giá đảo ngược. Y Lì Phàm chưa bao giờ thấy qua như vậy đánh dấu, bất quá, theo người phản bội cùng ngược lại thập tự có thể đoán được, đây cùng tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ, có thể là giáo đình đối lập địch nhân. Trung quanh cũng không có thiếu mộ bia, từng cái trên bia mộ đều có một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái mộ chí minh. Ký tên không có chỗ nào mà không phải là người phản bội, hơn nữa từng cái trên bia mộ đều có khắc thập tự giá đảo ngược. Từ nơi này chút ít mộ bia kiến tạo đích niên đại đến xem, đại khái là 500 năm trước, hơn nữa nhìn bắt đầu hoàng vu thất bại thật lâu, hơn nữa ít ai lui tới, duy nhất có thể tồn tại địa phương tiểu là có chút trong núi sâu hoặc là rừng rậm ở chỗ sâu trong. Bốn phía có không ít cây cối, Y Lì Phàm cẩn thận nhìn xem cây cối giống, phần lớn là một ít châm diệp loại tung bách, loại này cây cối nhiều tồn tại ở đại lục Tây Bắc phương, xem ra chính mình đại khái tại đại lục Tây Bắc phương bị. Đánh ra thoáng một phát biến cảnh, Y Lì Phàm đông nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì xa xa dãy núi hình dáng, hắn nhìn rất quen mắt. Đây không phải là phong ngoại ô ưu ám rừng rậm ư? Đã từng cùng học sinh của mình ở chỗ này trải qua một lần đặc thù dã ngoại sinh tồn, Y Lì Phàm đến bây giờ còn là ký ức hãy còn mới mẻ. Xem ra mình bây giờ ở vào ưu ám rừng rậm vị trí trung tâm, chỉ là không biết cái này phiến mộ địa đến tuột cùng là tình huống như thế nào, bất quá lúc này cũng không rảnh bận tâm rồi, trước hết đi ra phiến rừng rậm này. Nơi này cách Tây Bắc quân đoàn rất gần, hắn không biết vì cái gì ngày đó trong rừng sẽ xuất hiện Tây Bắc quân đoàn người, cái kia bị hắn vạch trần mặt nạ hắc y nhân, đúng là ngải nhĩ văn tướng quân thủ hạ một cái đắc lực phó tướng. Có lẽ trong lòng của hắn đã sớm có kết quả, chỉ bất quá hắn một mực không dám thừa nhận, bởi vì hắn đối với Tây Bắc quân đoàn tình cảm, tựa như người đối diện cảm giác đồng dạng.
Hắn cực lực muốn xua tán trong lòng ý nghĩ kia, lại vô lực phát hiện chân tướng càng ngày càng mạch lạc rõ ràng. Lừa mình dối người có gì dùng? Y Lệ Phàm chỉ cảm thấy trong nội tâm hiện lên trận trận hàn ý, loại này sau lưng lãnh đao tử, không chỉ có là chí mạng đấy, hơn nữa là làm cho lòng người như chết cho cái chủng loại kia chí mạng. Hắn bắt buộc chính mình không đi phỏng đoán cái kia người phản bội, hắn không muốn trong lòng mình chính là cái kia mỹ hảo trí nhớ vỡ tan. Lúc này Y Lệ Phàm cũng không biết Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách đã chết tại đế đô, cho nên trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia hy vọng, tự là Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách có thể bình an thoát hiểm, như vậy bọn hắn thì có một lần cuối cùng lật bàn cơ hội. Y Lệ Phàm nhìn lên trời bên trên đời sao, thô sơ giản lược mà phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, liền cố nén thân thể không khỏe, hướng Lạc Phong thành phương hướng mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, điên cuồng, thượng, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Y Lệ Phàm mới trở lại Lạc Phong thành, ngắn ngủn mấy chục tiên, lại lúc trở lại, hết thảy đều đã thay đổi. Lui tới đám biển người như thủy triều ở bên trong, Y Lệ Phàm không biết đi con đường nào. Cơ hồ là vô ý thức đấy, hắn nghĩ tới quý tộc lĩnh vực, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chỗ đó không thể đi, bởi vì chỗ đó đã không còn là hắn có thể khống chế địa phương. Đứng tại quý tộc lĩnh vực cửa ra vào, nhìn xem cửa ra vào hai cái khuôn mặt xa lạ, Y Lệ Phàm vẫn là kiềm chế ở nội tâm xúc động, thay đổi cái phương hướng, hướng Lạc Phong Ma Pháp Học Viện đi đến. Lần nữa đi vào Lạc Phong Ma Pháp Học Viện thời điểm, Y Lệ Phàm chỉ có thể làm tặc giống như mà leo tường mà vào, leo tường thời điểm còn thuận tay giúp hai cái đêm không về ngủ đệ tử. Sau đó khi bọn hắn ánh mắt kinh ngạc cùng chỉ vào cái mũi tiếng kinh hô trong che mặt mà trốn, ồ, ngươi không phải cái kia, cái kia, trên bãi tập bắt thỏ lão sư sao? Y Lệ Phàm cúi đầu đi nhanh, tận lực không để cho người khác nhận ra mình, bất quá vẫn là cùng trước mặt mà đến một người đụng phải cái đầy cõi lòng. Không có ý tứ, ta, đó. Thanh âm quen thuộc mang theo không che giấu được kinh hỉ, Y Lệ Phàm ngẩng đầu, trông thấy người nọ chính là học sinh của mình Đỗ Lôi Tư. Hừ, Y Lệ Phàm một bả che Đỗ Lôi Tư nhất, phòng ngừa tiểu tử kia kích động mà kêu ra tiếng, ít xuất hiện, ít xuất hiện. Lão sư, ngài làm sao tới rồi? Đỗ Lôi Tư mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, đem làm Y Lệ Phàm nhẹ buông tay khai mở, hắn lại không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Y Lệ Phàm nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý tới bên này, mới mở miệng nói, ta đi ngang qua tại đây, thuận tiện sang đây xem xem. Đỗ Lôi Tư nói, các học sinh đều rất muốn ngài đấy. Y Lệ Phàm lắc đầu nói, thời gian quá gấp, ta tiểu không đi trong lớp rồi, ngươi thay ta hướng mọi người hỏi thăm tốt. Các ngươi bây giờ là tan học sao? Đỗ Lôi Tư gật đầu nói, đúng vậy, buổi sáng chỉ có một đường hóa, đã tan học rồi. Y Lệ Phàm gật đầu nói, cái kia ta đi trước, ngươi trở về đi. Nói xong, Y Lệ Phàm cùng Đỗ Lôi Tư cáo biệt, thời điểm ra đi bỗng nhiên quay đầu lại, đối với Đỗ Lôi Tư nói, đúng rồi, có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Đỗ Lôi Tư dừng bước, nhìn xem Y Lệ Phàm, nghiêm mặt nói, chuyện gì? Ngài nói. Y Lệ Phàm trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói, tên của ngươi, ta rất ưa thích. Nói xong, cũng không để ý tới đứng tại nguyên chỗ vẻ mặt mờ mịt Đỗ Lôi Tư đồng học, vị này vô lương lão sư ha ha cười cười, như vậy ly khai. Một lát sau, Y Lệ Phàm đi tới Mạc Phỉ Lâm cùng Ni Á ở lại phòng ở trước mặt, trông thấy sân nhỏ môn nửa đậy, biết rõ các nàng đã trở về rồi. Y Lệ Phàm nhẹ nhàng đi đến trước, lén lút đẩy cửa ra, hắn muốn cho hai vị mỹ nữ một kinh hỉ, bất quá, rất hiển nhiên đối phương vượt lên trước cho mình một kinh hỉ. Ba, dưới chân một hồi đại lực truyền đến, sau một khắc Y Lệ Phàm cái cảm giác mình trên mắt cá chân một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Túi đầu xem xét, một cái cực đại bẫy chuột chính kẹp trên chân của hắn, thật sâu rơi vào trong thịt, Y Lệ Phàm còn chưa kịp rú thảm, liền nghe buồng trong truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Mạc Phỉ Lâm tỉ tỉ, ta nói chiêu này có tác dụng à, nhanh như vậy thì có sắc lang dâm chúng. Ni Á cái kia cô gái nhỏ thanh âm còn như nguyên lai như vậy thanh thúy dễ nghe, bất quá rơi vào Y Lệ Phàm trong thai nhưng lại để cho hắn vẻ mặt hát tuyến. Cái này hai cái nha đầu, tại cửa ra vào trang lớn như vậy bắt chuột khí, chính là vì chào sắc lang. Hơn nữa bề ngoài giống như chính mình là người thứ nhất xa lưới hay sao. Lúc này, ven đường trải qua một cái nam sinh đang dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Y Lệ Phàm, lúc đi qua bay tới một câu, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này hai cái ma nữ có thể xa xem không thể hiếp dâm đấy. Mấy rối người của các nàng hiện tại cũng tại chữa bệnh chỗ nằm đâu rồi, sắp có một cái trung đội nhân số rồi. Y Lệ Phàm cái chán, một khỏa cực đại mồ hôi lạnh. Ni Á nhảy lên nhảy dựng mà theo buồng trong đi ra, vẻ mặt tươi cười ngây thơ rực rỡ bộ dạng, mặc cho ai cũng sẽ không biết đem cái này đáng yêu tiểu nữ hài cùng Y Lệ Phàm trên chân cực đại bắt chuột khí liên hệ cùng một chỗ. Sát lang, Mạc Phỉ Lâm tỷ tỷ nói, dình coi người khác là muốn gặp báo ứng nha. Nha. Ni Á thanh âm rồi đột nhiên đề cao hẳn lên. Mà nàng hạ một câu, thiếu chút nữa không có lại để cho Y Lệ Phàm xấu hổ mà chết. Y Lệ Phàm đại ca, cái kia sắc lang tại sao là ngươi à? Y Lệ Phàm cố nén trên chân thống khổ, cắn răng gần từng chữ, mau giúp ta đem cái đồ chơi này lấy xuống. Lúc này Mạc Phỉ Lâm cũng theo buồng trong đi ra, trông thấy Y Lệ Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tăng thêm kinh hỉ, hai cái nữ hải ba chân bốn cẳng mà đem cái kia bắt chuột khí làm cho xuống dưới, sau đó viện khập khiễng Y Lệ Phàm về tới buồng trong. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Y Lệ Phàm rốt cục nặng nề mà thở phào một cái, trong cơ thể cưỡng chế ở thương thế cùng nhiều ngày mỏi mệt lập tức tuôn ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt mà bắt đầu hiện tại trong cổ một ngụm máu tươi rốt cục cũng nhịn không được nữa, từ miệng rắc góc chậm rãi tràn ra. Cái này bức bộ dáng đem trước mặt hai nữ sợ tới mức không nhẹ, Ni Á miệng mở dẹp, suýt nữa muốn khóc ra thành tiếng. Y Lệ Phàm đại ca, thực xin lỗi, ta không biết cái kia bẫy chuột sẽ lợi hại như vậy. Y Lệ Phàm hư nhược rồi cười cười, khoát tay nào nói, không liên quan chuyện của ngươi, ta đã sớm bị thương. Mạc Phỉ Lâm lộ ra tỉnh táo rất nhiều, ngựa khí của nàng coi như bình tĩnh, muốn hay không tỉnh bác sĩ. Y Lệ Phàm lắc lắc đầu nói, không cần,
tự chính mình chữa thương là được rồi, bất quá ngàn vạn không thể để cho người biết rõ ta ở chỗ này. Ni Á xinh đẹp trong mắt to tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng mà nói, Y Lý Phàm đại ca, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Y Lý Phàm cười cười nói, không có việc gì, chỉ là chấp hành nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận bị thương rồi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Ni Á vẫn là tiểu hài tử thiên tính, đối với Y Lý Phàm mà nói không có bất kỳ hoài nghi, nghe thấy Y Lý Phàm nói mình không có việc gì, nàng lập tức cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói, Y Lý Phàm đại ca, ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn à. Y Lý Phàm gật đầu nói, cảm ơn. Nhìn xem Ni Á vui vẻ mà đi ra ngoài, Y Lý Phàm nụ cười trên mặt cũng từng điểm biến mất, nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Mạc Phỉ Lâm vẻ mặt lo lắng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn mình. Nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phỉ Lâm không có Ni Á như vậy dễ bị lừa, nàng biết do nếu như là nhiệm vụ bị thương lời mà nói, Y Lý Phàm tuyệt đối sẽ đi quý tộc lĩnh vực dưỡng thương mà không phải đến chính mình ở bên trong, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là hắn trở về không được. Y Lý Phàm vẻ mặt cười khổ, nhìn xem Mạc Phỉ Lâm nói, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, hiện tại ta gặp được phiền toái, chỉ có thể đến ngươi tại đây dưỡng thương, thương thế tốt lên ta tự đi. Không đợi Mạc Phỉ Lâm nói chuyện, Y Lý Phàm lại tiếp tục nói, ta biết rõ ngươi lo lắng cho ta, nhưng là có chút sự tình chỉ có thể ta một người đi đối mặt, cho nên ngươi đừng hỏi, ta cũng sẽ không biết nói. Mạc Phỉ Lâm trên mặt lộ ra một tia u hoán, nhẹ nhàng thở dài nói, Y Lý Phàm đại ca, ta biết rõ chính mình vô dụng thôi, rất nhiều chuyện đều không giúp được ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên đời này có một người, sẽ vì ngươi, làm bất cứ chuyện gì, coi như là chết. Y Lý Phàm cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Mạc Phỉ Lâm trong hai mắt bao hàm nồng đậm tình ý, hắn biết rõ, hắn đã chịu không nổi. Thật sâu hít vào một hơi, Y Lý Phàm đứng người lên, vô Mạc Phỉ Lâm bả vai, nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì đâu, hết thảy đều sẽ đi qua đấy. Đây là đang an ủi Mạc Phỉ Lâm, cũng là đang an ủi mình. Cuối cùng, Y Lý Phàm thật sâu nhìn Mạc Phỉ Lâm liếc, giống như là muốn đem nữ tử này tướng mạo một mực nhớ tại trong lòng, nhẹ nhàng mà nói, chờ ta trở lại về sau, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, mang ngươi cùng Ni Á tìm được tộc nhân của các ngươi. Kế tiếp 3 ngày, Y Lý Phàm tại Ni Á trong phòng không có đi ra, đương nhiên lớn ra không muốn hiểu sai rồi, Ni Á cùng Mụ Phỉ Lâm ngủ ở một phòng, không ra khỏi phòng lại để cho Y Lý Phàm chữa thương. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi tối, Mạc Phỉ Lâm theo thường lệ đi cho Y Lý Phàm đưa cơm thời điểm, đẩy cửa ra đã người đi nhà trống. Trên bàn, để đó một trang giấy tiền, thượng diện là Y Lý Phàm Long Phi Phượng Vũ chữ viết, qua loa mới đi, hai vị mỹ nữ, ca đi rồi, các ngươi bảo trọng. Ni Á ngươi muốn ngoan ngoãn mà nghe Mạc Phỉ Lâm tỉ tỉ lời mà nói, lần sau ca đến thời điểm, ngàn bạn không để cho ta tái giẫm một lần mấy chuột. Còn có Mạc Phỉ Lâm, không cần lo lắng cho ta, nhớ rõ ta nói rồi lời mà nói, ta nhất định sẽ trở lại. Không nói đến hai nữ tâm tư khác nhau mà nghĩ lấy Y Lý Phàm, lúc này Y Lý Phàm dĩ nhiên tại rụt ngựa chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đế đô mà đi. 3 ngày, Y Lý Phàm kỳ thật cũng đang không ngừng mà tìm hiểu ngải nhị văn hai người tin tức, chỉ là kể cả trong sơn quốc nội phục, cả cái kế hoạch đều là bí mật mà tiến hành, căn bản không có ai biết, Tây Bắc quân đoàn đã một đêm mà biến. Đã ngải nhị văn tướng quân cùng lôi cách chưa có trở lại Tây Bắc quân đoàn dấu hiệu, như vậy bọn hắn rất có thể tại đế đô, hơn nữa, trong đế đô tuyệt đối không ai biết hai người hạ lạc, hạ xuống. Phong Dương kinh ngạc mà nhìn xem cái này xông vào quý phủ khách không mời mà đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Y Lý Phàm sẽ ở thời điểm này đi vào trong nhà của mình. Lần này không có sạch sẽ rất khác biệt phòng trọ phòng cao thượng, không có bốc hơi nóng trà thơm, thậm chí không có chỗ ngồi, Y Lý Phàm tiểu đứng tại Phong Dương trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, ngải nhị văn tướng quân cùng lôi cách ở nơi nào. Phong Dương cau mày, lắc đầu nói, ta không biết. Y Lý Phàm nheo lại hai mắt, nhìn thẳng Phong Dương, trầm giọng nói, cả cái kế hoạch, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Phong Dương đứng dậy, mặt không biểu tình mà nhìn xem Y Lý Phàm nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, là ngươi không nghe quên báo cáo. Y Lý Phàm nhẹ nhàng cười cười, nói, vậy có phải hay không ta nên cảm tạ ngươi thì sao? Bằng hữu của ta. Bằng hữu hai chữ, hắn cắn vô cùng trọng rất nặng. Phong Dương lông mày lần nữa nhăn lại, đột nhiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng à, đúng vậy, ta thừa nhận toàn bộ châm đối với các ngươi Tây Bắc quân đoàn kế hoạch ta đều có tham dự, hơn nữa bao nhiêu cũng biết một ít tình huống. Nhưng là cái kia là chức trách của ta, ta không thể bởi vì chúng ta hai người quan hệ cá nhân mà phản bội ta quốc gia, nhắc nhở ngươi là vì tình cảm, không nói cho ngươi mới được là bản phận. Phong Dương nhìn Y Lý Phàm liếc, Dương giọng nói, ta thử hỏi ngươi một câu, nếu như các ngươi Tây Bắc quân đoàn kế hoạch giết ta, ngươi sẽ nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi sao? Sẽ đấy. Ra ngoài ý định đấy, Y Lý Phàm lạnh lùng mà nhưng là chém đinh chặt sắt mà trả lời, ta và ngươi không giống với. Phong Dương ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Y Lý Phàm ánh mắt lộ ra khinh thường, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ làm sai cái gì. Y Lý Phàm lắc đầu, đột nhiên cắn răng một cái, nói cho ta biết, ngải nhị văn tướng quân cùng lôi cách bọn hắn ở nơi nào? Và ngươi? Phong Dương ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ, như Y Lý Phàm loại này thực chất bên trong tràn đầy ngạo khí chi nhân, câu này van ngươi phân lượng đến tột cùng có đa trọng. Trong lòng của hắn đúng là vẫn còn thở dài, nhẹ nhàng mà nói, 3 ngày trước, đặc hạt viện chỗ Nam đường cái, lục viện kiến trúc toàn bộ bị hủy, đặc hạt viện trong đại lao gần bạn kẻ tù tội bỏ trốn, đế đô quan viên thương vong hơn phân nửa. Trận kia chấn động đoán chừng là thánh giai cường giả quyết đấu tạo thành đấy, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi chỉ có thể chính mình đi tìm hiểu rồi. Y Lý Phàm lặng lặng nghe, thẳng đến Phong Dương nói xong mới đứng dậy, vừa chắp tay nói, cảm ơn. Lại cũng không nói một câu. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi căn phòng này, đi ra ngoài một sát na kia, đột nhiên nghe thấy sau lưng Phong Dương thanh âm, đặc hạt viện cao thủ phần đông, ngươi đi chỉ có vừa chết. Y Lý Phàm bước chân không có dừng lại, nên ngang rời đi bóng lưng lưu lại lạnh lùng một câu,
có nhiều thứ, dù cho chết, cũng là muốn đi làm đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, Điên Cuồng, Trung, Thiên Hà Thành, Thiên Hà Cấm Cung. Hôm nay triều nghị không giống thường ngày như vậy, quần thần lại nhảy mà tranh luận lấy một ít lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Có lẽ là trước đó vài ngày động đất, văn chức đám quan chức nhận lấy không nhỏ đả kích, đế đô quan viên hơn phân nửa thường vòng tuyệt đại bộ phận là công văn viện, hành chính viện, tài vụ viện quan văn, bọn hắn dù sao cũng không thể cùng quân sự viện, tư pháp viện cái kia chút ít võ giả sinh ra quan viên so sánh với. Bọn hắn luôn tự xưng là chỉ dùng để nao chi nhân, do đó thập phần khinh bỉ những cái kia tứ chi phát triển thế hệ. Nhưng là ở đằng kia sân bãi tâm động đất, bọn hắn vẫn lấy làm hào ý nghĩ cuối cùng nhất vẫn là biến thành một não. Tóm lại, những ngày này, đế đô đang quan chức nguyên khí đại thường, triều nghị cũng lộ ra vô tình, trong lúc nhất thời hào khí thậm chí có chút ít trầm mặc. Trên điện, Lan Kỳ đại đế tựa hồ có chút thất thần, tay phải nhẹ nhàng mà kéo cái đầu, nhìn lướt qua đứng ở hàng trước ba con trai. Từ lần trước triều nghị ở bên trong, chính mình vô an giận dữ mắng mỏ ba người về sau, ba vị này hoàng tử rõ ràng thu liễm rất nhiều, lúc này đều là cùng kính mà đứng đấy, không nói một lời. Lan Kỳ nhìn về phía điện hạ, có chút không vui nói, chẳng lẽ gần đây tiểu không có chuyện gì sao? Một hồi trầm mặc về sau, Lan Kỳ thanh âm lần nữa vang lên, rõ ràng mang theo nộ khí, đều không nói gì rồi hả? Quân thần đều hơi hơi dùng mình, biết không có thể giả bộ ngốc, bên phải trước bên cạnh một vị quân sự đại thần ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, phương Bắc quân đoàn 10 vạn tướng sĩ quân lương đã khất nợ nhiều ngày. Trong quân lời đồn đại đã lên, lại mang xuống, sợ các tướng sĩ sinh lòng câu oán hận, làm cho quân tâm bất ổn. Lan Kỳ chân mày hơi nhíu lại, nói, tài vụ viện ngân sách đâu này? Bên tay trái tài vụ viện đại thần lên tiếng ra khỏi hàng, đối với Lan Kỳ hành lễ nói, bệ hạ minh giám, quân lương đã đúng hạn cho quyền phương Bắc quân đoàn, chỉ là bọn hắn đưa ra cần gia tăng quân lương số lượng, tài vụ viện ở đâu còn có thừa tiền điều hành. Tài chính đại thần chuyển hướng quân sự viện đại thần, thư lệnh một tiếng nói, trước đó vài ngày phố Nam địa chấn, triều đình tổn thất thảm trọng, bây giờ còn có đại đa số quan viên tại Thiên Hà Cấm trong nội cung văn phòng, trùng tiến phố Nam đại sự hàng đầu, cái này quý thu thuế còn chưa nộp lên trên, quân lương phương diện chỉ có thể theo như vốn là số lượng cấp cho, hiện tại không có có dư thừa tiền cho các ngươi quân bộ, muốn tiền, chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi, quân sự viện đại thần giận dữ, chỉ vào tài vụ đại thần lớn tiếng nói, phương Bắc chiến sự căng thẳng, thú nhân cánh đồng hoang vu dị động liên tiếp, không có tiền lời mà nói, vừa mới xây dựng thêm phương Bắc quân đoàn như thế nào dưỡng, mộ quang thành công sự phòng ngự như thế nào tu sửa, phố Nam trùng kiến có thể chờ mấy ngày nữa mùa thu thuế nộp lên trên về sau đi thêm nhu đồ, phương Bắc quân đoàn bên kia thế nhưng mà một lát đều kéo không được. Tài chính đại thần hai mắt nhìn lên trời, nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, không có tiền. Quân sự viện đại thần bỗng nhiên giận dữ, quát, ngươi sẽ không sợ phương Bắc quân đoàn bất ngờ làm phản? Tài chính đại thần liếc mắt nhìn hắn nói, đó chính là ngươi đám bọn họ quân sự viện tướng lãnh vấn đề. Lần này không chỉ có là ra khỏi hàng vị này quân sự viện đại thần, cơ hồ sở hữu tất cả quân sự viện quan viên đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ tài chính đại thần, tài vụ viện cũng không cam chịu yếu thế, đứng ra một đám người cùng quân sự viện đã ra động tác khẩu chiến, trong lúc nhất thời trong đại điện náo nhiệt vô cùng. Coi như Lan Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó đến xem thời điểm, đột nhiên đứng ở hàng trước tam hoàng tử ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, các vị đại nhân, yên lặng một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, trên đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tựa hồ rất hài lòng mà nhìn lướt qua quần thần, Tạp Nhĩ mở miệng nói, các vị cũng là vì đế quốc, chỉ là song phương lập trường bất đồng, ý kiến bên trên tự nhiên đã có khác nhau, bất quá, ta ngược lại là cho rằng, mặt lợi tư đại nhân nói rất có lý. Nội chính ổn định, mới có thể rất tốt địa chi viện quân đội, lúc này quốc khố hư không, gia tăng quân lương một chuyện không cần phải gấp, đợi đến lúc mùa thu thuế nộp lên trên, mới ngân sách cũng không mượn. Cái kia tài vụ đại thần sắc mặt vui vẻ, đội văn nói, vẫn là Tạp Nhĩ điện hạ thông cảm khó xử của ta. Không ổn không ổn, hắn nghe vậy lập tức cất bước ra khỏi hàng, nhìn xem Tạp Nhĩ nói, tam đệ lời ấy sai rồi. Quân đội là quốc chi cơ sở, há có thể như là trò đùa. Quân đội vừa loạn, quốc gia tất nhiên loạn. Người thân là hoàng tử, sẽ không liền điểm ấy cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu a? Tạp Nhĩ trên mặt hiện lên một tia nộ khí, trừng mắt Hàn, nói: ngươi nói nhẹ nhõm, có năng lực ngươi đi gom góp ra số tiền kia đến. Hàn cười cười, mở miệng nói: tam đệ quả nhiên hài đồng tâm tính, nói chuyện vẫn là ngây thơ như vậy. Ha ha. Tạp Nhĩ nghe vậy giận dữ, vừa mới chuẩn bị phát tác, liền nghe bên người có thanh âm vang lên: hai vị đệ đệ, an tâm một chút chớ đổi. Thái tử đang đi đến trong hai người gian, ở giữa, đem ánh mắt hai người cách ly, sau đó nói, cũng là vì đế quốc, có chuyện hào hào nói, không muốn dẫn lấy cảm xúc. Nói xong, hắn nhìn hai bên đại thần, nói, các vị nói đều có đạo lý, cũng là vì đế quốc, cho nên tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng là sự tình chung quy phải có biện pháp giải quyết. Hắn nhìn cái kia tên là Mặt Lợi Tư tài vụ đại thần liếc, nói, Mặt Lợi Tư đại nhân, ta nhớ được Tây Bắc phương diện quý tộc lĩnh vực, hai ngày trước có một số trăm vạn tài chính hợp thành nhập quốc cố, không biết những số tiền này làm gì dùng chỗ. Ai cũng không có thấy, đang lúc nói lời này, ngồi ở phía trên Lan Kỳ đại đế hai mắt có chút mà híp mắt mà bắt đầu. Mặt Lợi Tư vẻ mặt đau khổ nói, tại hạ nghe theo Phổ Nhĩ mệnh lệnh của đại nhân, cái kia trăm vạn kim tệ toàn bộ cho quyền Tây Bắc quân đoàn, ngươi cũng biết Tây Bắc quân đoàn đang tại một lần nữa chỉnh biên chính giữa, lại là ta đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, số tiền kia cái ngại không đủ, ở đâu còn có thừa ở dưới kim tệ. Lan Kỳ đại đế nheo lại hai mắt, chậm rãi mở ra, tựa hồ trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua cúi đầu mà đứng tể tướng. Điện hạ, thái tử đang nhướng mày nói, ta nhớ được trước đó vài ngày, trong quốc khố còn có gần trăm vạn kim tệ, bỏ trùng tu phố Nam, còn có thể còn lại hơn 30 vạn, cái này một khoản tiền cũng đầy đủ giải quyết phương Bắc quân đoàn khẩn cấp rồi hả? Mặt Lợi Tư vội vàng nói, đúng là như thế, nhưng là tháng này cả nước các nơi quan viên đồng lộc, cũng là thời điểm ngân sách rồi. Thái tử đang cười cười nói, ngươi xem, vấn đề cái này chẳng phải giải quyết à? Ta đề nghị, kể cả ta ở bên trong, tháng này sở hữu tất cả quan viên đồng lộc chỉ hoan đến tiếp theo quý, đem tiền điều đi phương Bắc quân đoàn. Nhìn thoáng qua các vị quan viên, Thái tử Đan ha ha cười nói, các vị đại nhân một lòng vì nước, chắc hẳn sẽ không phản đối à? Tất cả mọi người đều là sướng sở, bất quá rất nhanh đều nhao nhao tỏ vẻ ra là chính mình trung tâm vì nước bộ dạng. Lan Kỳ ánh mắt đã rơi vào Thái tử Đan trên người, trong mắt kỳ dị hào quang chợt lóe lên. Lúc này, Thái tử Đan đã xoay người lại, nhìn xem Lan Kỳ nói, phụ hoàng, không biết ngài định như thế nào? Hai bên trái phải quần thần, ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Lan Kỳ đại đế. Lan Kỳ nhẹ nhàng mà gõ cái ghế bên cạnh dây cung, một bộ trầm tư bộ dáng. Sau đó tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, chậm rãi mở miệng, định nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng là một thanh âm đột ngột mà vang lên, tại yên tĩnh hướng trên điện, thay thế nguyên vốn phải là Lan Kỳ đại đế nói lời, những số tiền kia vẫn là ở lại các ngươi những người này tang lễ bên trên lại dùng à? Lan Kỳ đại đế nhắm lại hai mắt, mạnh mà mở ra, trong con mắt chiếu ra một cái hắc y thân ảnh. Người nào? Liên tiếp tiếng kinh hô ở bên trong, cái kia áo đen người trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, tựa hồ đem trong chiều hết thảy mọi người trở thành không khí. Mục tiêu của hắn chỉ có cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, cái kia có được toàn bộ đế quốc người, Lan Kỳ đại đế. Hộ giá. Không biết là ai một tiếng gào to, Lan Kỳ bên người lập tức nhiều ra mười mấy cái đeo đao áo bào màu vàng thị vệ. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Y Kỳ Phàm, hắn lẻn vào Thiên Hà Cấm Cung mục đích chỉ có một, cái kia chính là bức đua thoái vị. Chết cũng muốn bức ra Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách hạ lạc, hạ xuống. Không thể không nói, Thiên Hà Cấm trong nội cung phòng vệ lực lượng thập phần cường đại, chỉ là một lát công phu, toàn bộ đại điện trong trong ngoài ngoài bị thị vệ vây chật như nêm cối. Y Lý Phàm thậm chí nhìn thấy không ít ma pháp sư thi triển kết giới lúc ma pháp chấn động cùng hào quang. Lan Kỳ đại đế bị mấy tầng thị vệ hộ ở bên trong, nhìn xem điện hạ Y Lý Phàm, ánh mắt lộ ra cổ quái hào quang, nói: Y Lý Phàm, ngươi tới bồi bạn, cũng tỉnh ta đây lại đi tìm ngươi. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Chấm đã. Y Lý Phàm vung tay lên, ngăn cản những cái kia bọn thị vệ một loạt trên xuống thân ảnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cho ngươi người cách ta xa một chút, nếu không ta dám cam đoan, ngày này sang năm chính là các ngươi quốc địa ngày. Nói xong, Y Lý Phàm đánh trúng bên ngoài áo dài, lộ ra bó sát người nội y đi, tất cả mọi người kinh ngạc mà trông thấy, Y Lý Phàm trên người, theo ngực đến bụng dưới, dậm dạp chẳng chịt cột một vòng lớn đồng hình dáng cổ quái thứ đồ vật, trong tay của hắn cầm một cái hộp quẹt, đặt ở cái kia vòng thứ đồ vật phía dưới. Lan Kỳ đại đế có chút nghi hoặc mà nhìn xem Y Lý Phàm trên thân, hỏi, đây là cái gì? Y Lý Phàm đứng tại nguyên chỗ, lớn tiếng nói, trên người của ta những này thuốc nổ, đầy đủ đem chọn cái đại điện san thành bình địa, ở đây tất cả mọi người, trừ phi là thánh giai cường giả, nếu không kết cục chỉ có một, cái kia chính là hóa thành cho bụi. Ta tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, không tin lời mà nói, cho dù tiến lên đây thử một lần. Tất cả mọi người dừng bước, tuy nhiên bọn hắn đối với Y Lý Phàm mà nói bán tín bán nghi, nhưng là ai cũng không dám cầm Lan Kỳ đại đế tánh mạng hay nói giỡn. Lan Kỳ đại đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái lúc này không tự chủ được mà cho thấy hắn làm một cái đế vương xứng đáng khí độ. Hắn gạt ra ngăn cản trước người thị vệ, nhìn xem Y Lý Phàm nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi những này vớ vẩn mà nói sao? Y Lý Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, mở miệng nói, ngươi sẽ đấy. Nhìn xem Lan Kỳ đại đế sững sờ thần sắc, Y Lý Phàm càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình, nói, giống như ngươi vậy người nhất định là sợ trên đấy. Nhẹ nhàng mà lời nói quen quẩn tại trên đại điện, nhưng lại như thế nói năng có khí phách. Trên mặt thần sắc thay đổi lại biến, Lan Kỳ ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Y Lý Phàm, chính mình sợ sao? Đương nhiên là không sợ đấy. Nhưng là Lan Kỳ lựa chọn thỏa hiệp, nhìn xem Y Lý Phàm, chờ mặt hỏi, ngươi muốn làm gì? Y Lý Phàm trong nội tâm cũng giải trường mà thở phào một cái, lúc này phía sau lưng của hắn đã ướt đẫm rồi, hắn kỳ thật căn bản không giống biểu hiện ra như vậy tin tưởng mười phần. Trên người hắn thuốc nổ kỳ thật uy lực cũng không lớn, dù sao không có chuyên nghiệp chế tác quá trình, chỉ là dùng quặng ni chát kali cùng lưu hình hỗn hợp thành loại này giản dị bạo phá trang bị, đoán chừng chỉ có thể tương đương với biên khu tạo lựu đạn uy lực, nổ chết mấy người vẫn là có thể đấy, đem tại đây san thành bình địa. Hắc hắc, đây là dọa người đấy. Bất quá, Y Lý Phàm vẫn là thành công rồi, Lan Kỳ đúng là vẫn còn không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, làm ra lui bước tư thái. Như vậy đủ rồi. Y Lý Phàm tiến lên một bước, nhìn xem đám người hướng lui về phía sau mấy bước, cười lạnh nói, Ngải Nhĩ Văn tướng quân cùng Lôi Cách, giao ra hai người bọn họ. Lan Kỳ trên mặt khôi phục chấn định, trầm giọng nói, ta không biết bọn hắn ở nơi nào. Y Lý Phàm trên tay hộp quẹt lập tức sáng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, điên cuồng, hạ, đợi một chút, bọn hắn tại đặc hạt viện trong đại lao. Lan Kỳ lựa chọn đánh thái cực, hắn muốn cho Y Lý Phàm tranh thủ một ít thời gian. Đương nhiên, tại đường trong mắt người, hắn là tại vì chính mình tranh thủ thời gian. Y Lý Phàm tự nhiên sẽ không biết Lan Kỳ chân thật nghĩ cách, nói thẳng, người dẫn ta đi thả người, phóng con người toàn bẹn ta tiểu cho người trở về. Lan Kỳ đại đế trong mắt hiện lên một tia lửa giận, vừa đúng chính là biểu hiện ra cơn giận của mình. Đang lúc chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, ánh mắt hắn sáng ngời, tuần vui này cái khác nhân vật nam chính đã đến. Y Lý Phàm trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, bỗng nhiên quay người, trông thấy Phong Dương mang theo một đám thị vệ vọt lên tiến đến, đằng sau còn đi theo một vị mặc trường bào màu trắng tròm râu dài trung nhân. Nhìn thấy Y Lý Phàm, Phong Dương sắc mặt đại biến, trầm giọng quát, ngươi điên rồi. Y Lý Phàm trong tay một quẹt tiến tới dây dẫn nổ trước, quát, ai cũng đừng đi lên, nếu không ngọc thạch câu phận. Phong Dương lạnh lùng mà nhìn xem Y Lý Phàm, lạnh giọng nói, ngươi không có cơ hội đấy. Y Lý Phàm trong nội tâm cả kinh, để tay muốn nhen nhóm kiếp nổ, bất quá hắn hoảng sợ phát hiện, tay của mình vậy mà rời không nhúc nhích được nửa phần. Không biết tự lượng sức mình. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo Phong Dương sau lưng truyền ra, cái kia tròm râu dài bạch y nhân chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, nhìn xem Y Lý Phàm lạnh lùng nhổ ra mấy chữ, "Không gian trói buộc." Y Lý Phàm cái này vẻ sợ hãi cả kinh, mới phát hiện mình toàn thân cao thấp cũng đã mất đi hành động năng lực. Tròm râu dài bạch y nhân nhìn xem Y Lý Phàm, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, nói, "Ngươi ngải nhị văn tướng quân cùng Lôi Cách đã bị chết ở tại trong tay của ta, một hồi tiễn đưa ngươi lên thiên đường, các ngươi cũng tốt đoàn tụ." Y Lý Phàm không có nghe tiếng cái này tròm râu dài phần sau đoạn lời nói rất đúng cái gì. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một câu, ngươi ngải nhị văn tướng quân cùng Lôi Cách đã bị chết. Ngải nhị văn tướng quân cùng Lôi Cách chết rồi. Chết rồi. Không. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, bao hàm lấy phẫn nộ cùng không cam lòng, như là một tiếng sấm giống như thẳng quan thương cung. Tròm râu dài bạch y nhân tựa hồ muốn phá hủy Y Lý Phàm cuối cùng một điểm tín niệm, nhẹ nhàng nói, tại trong thiên đường đoàn tụ về sau, các ngươi ba người đều phải nhớ kỹ tên của ta, ta gọi bạn là Đăng. Y Lý Phàm một đôi mắt đã trở nên huyết hồng, tràn đầy thô bạo cùng sát khí, gắt gao chằm chằm vào bạn là Đăng, đột nhiên mở miệng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm kia như là cửu u trong địa ngục trầm thấp gầm rú, lạnh như băng khí tức lại để cho bản lạc đang không khỏi sức sở, bất quá rất nhanh thoải mái, mạnh miệng là sẽ vô dụng thôi. Quyền đầu cứng mới được là vương đạo. Vĩnh biệt, thiếu niên. Bản lạc đang vung tay lên, những cái kia thị vệ lập tức một loạt trên xuống, vài chục thanh bội kiếm tề đều xuất hiện vỏ, kiếm, đao, đâm về không hề hành động lực Y Lý Phàm. Sau một khắc, Y Lý Phàm động, tuy nhiên thân thể của hắn đã bị giam cầm, nhưng là hắn như trước có thể hành động, trước khi cùng bản lạc đang đối thoại, đều chỉ là vì kéo dài một tia thời gian. Một tia tại đây tuyệt đối nghịch cảnh trong có thể lật bàn thời gian. Ai cũng không biết lúc nào, trong tay hắn hộp quẹt trong lúc vô tình đốt lên dây dẫn nổ. Một tiếng gào to, Y Lý Phàm đấu khí trong cơ thể bộc phát, đem trên người thuốc nổ đồng chấn ra, ngay sau đó Y Lý Phàm tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại cửa đại điện vị trí. Không gian ma pháp. Hắn còn có không gian ma pháp, tuy nhiên chỉ có ngũ giai, nhưng là y nguyên có thể điều khiển hộp quẹt nhen nhóm dây dẫn nổ, sau đó chính mình lại thuấn di đi ra ngoài. Bản Lạc Đăng vẫn là quá khinh địch rồi, tuy nhiên là diễn kịch, nhưng là hắn quá mức tin tưởng thực lực của mình, cũng quá mức xem thường Y Lý Phàm trên người thuốc nổ uy lực. Bất quá, phản ứng của hắn vẫn là cực kỳ nhanh trong đấy, tại dẫn đốt dây dẫn nổ đến thuốc nổ đồng bạo tạc nổ tung ngắn ngủn lập tức, hắn đã hoàn thành một cái đẳng cấp cao ma pháp kết giới, đem Lăng Kỳ đại đế cùng một đám quan viên bảo hộ tại trong kết giới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đế đô tại ngắn ngủn trong vài ngày đã xảy ra lần thứ hai đại chấn động. Tuy nhiên là biên khu tạo lưu đạn, nhưng nói như thế nào cũng là vũ khí nóng thời đại chủ đạo lực lượng, hơn 10 quả lưu đạn đồng thời bạo tạc nổ tung uy lực còn là phi thường khả quan đấy. Bản Lạc Đăng phóng xuất ra ma pháp kết giới tự nhiên có thể ngăn trở bạo tạc nổ tung uy lực, nhưng là kết giới bên ngoài cái kia chút ít bọn thị vệ nhưng là không còn may mắn như thế, nghiêm chỉnh đội hoàng cung thị vệ, thậm chí không có làm ra phản ứng chút nào, tự hoàn thành hoa lệ cả đoàn bị diệt. Y Lý Phàm tuy nhiên tại cuối cùng một khắc dùng ra tam liên tránh, nhưng là như trước không có thoát ly bạo tạc nổ tung phạm vi, bất quá hắn toàn thân đấu khí đều ngưng tụ thành một tầng phòng ngự mỏng bách tường, chắn trước người của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, tháo bỏ xuống đi một tí trùng kích lực. Bất quá hắn như trước cảm giác như là bị một cái cự đại cái búa trước mặt đập trúng, cả người lập tức như là tan rã. Trong đầu cũng là trống rỗng. Khí lãng khổng lồ đem Y Lý Phàm cả người vén đến giữa không trung, toàn bộ đại điện đã ở lung lay sắp đổ bên trong sập hơn phân nửa, Bách Niên Đế quốc hoàng cung đúng là vẫn còn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản Lạc đang phẫn nộ rồi. Tuy nhiên là giả dối, nhưng là như trước có thể chứng kiến, râu mép của hắn run lên mà nhảy lên. Sát cơ mãnh liệt theo Bản Lạc đang trong cơ thể bạo phát đi ra, hắn đã phá vỡ kết giới, trực tiếp vung tay lên, một đạo ngân bạch sắc quang mang thẳng đến giữa không trung Y Lý Phàm. Không gian liệt sát. Bản Lạc đang ra tay tiểu là chí mạng sát chiêu, mặc dù chỉ là một cái cựu giai ma pháp, nhưng là đối với Y Lý Phàm mà nói, tuyệt đối là một kích chí mạng pháp thuật. Y Lý Phàm có thể làm cuối cùng một sự kiện, tiểu là trên không trùng cưỡng ép hiếp thay đổi thân thể của mình, lại để cho phía sau lưng nên tiếp đạo kia màu bạc hào quang. Phúc. Một tiếng phá không vào thị thanh âm, tại cực lớn sụp đổ trong tiếng lộ ra không có ý nghĩa, nhưng là rõ ràng có thể thấy được Y Lý Phàm phía sau lưng bên trên quần áo lập tức bị quấy thành mảnh vỡ, sau đó thân thể của hắn ở đằng kia đạo ngân quang trong không ngừng mà bị xé rách biến hình. A. Phía sau lưng thượng truyền, u đất loạn, đến cực lớn thống khổ lại để cho Y Lý Phàm không khỏi kêu ra tiếng đến. Cái loại nảy thân thể chiên lịa cảm giác lại để cho Y Lý Phàm cảm thấy cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Đột nhiên, một đạo cự đại sức kéo không biết từ chỗ nào truyền đến, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi nhẹ nhõm, thân thể của hắn bị đạo kia không hiểu sức kéo khống chế được, phi tốc mà xẹt qua hoàng cung phế tích, một lát liền thoát ly Bản Lạc Đăng phạm vi công kích. Chứng kiến cái này một màn quỷ dị, Bản Lạc Đăng sắc mặt hơi đổi, nhìn xem Y Lý Phàm bay đi phương hướng, mắt hí trầm giọng nói, người nào? Một đôi tay vững vàng mà tiếp được Y Lý Phàm thân thể, Y Lý Phàm quay đầu chứng kiến cứu chính mình chính là một cái hất lên mũ rộng vành người áo bào cho. Cũng thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ly khai tại đây, ta dẫn dắt rời đi Bản Lạc Đăng. Nói xong, hắn dùng lực đem Y Lý Phàm đẩy đi ra, vừa vặn đưa hắn ném tới một đạo tường vây đầu tường, chính mình lại quay người nên hướng truy tới Bản Lạc Đăng. Trên người của hắn, lóe ra màu trắng đấu khí hào quang. Thánh giai cường giả. Bản Lạc Đăng dừng bước, kinh nghi bất định mà nhìn xem người áo bào cho, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, mở miệng nói, các hạ đến tụt cùng là ai? Người áo bào cho nhưng lại không nói lời nào, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, khoanh tay mà đứng. Y Lý Phàm tuy nhiên không biết cái kia người áo bào cho là ai, tại sao phải cứu chính mình, nhưng là hắn biết rõ, hai cái thập giai đã ngoài cường giả quyết đấu không phải mình có thể nhúng tay đấy, huống hồ vừa rồi người áo bào cho đối với chính mình nói lời chính là muốn hiểm hộ chính mình chạy trốn, như vậy lúc này bản lạp đang bị ngăn cản, tự làm mình tốt nhất thời cơ chạy trốn. Không còn có nửa điểm do dự, Y Lì Phàm xoay người rơi xuống đầu tường, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, nhắc tới trong cơ thể sở hữu tất cả đấu khí, chạy như điên. Mà đang ở Y Lì Phàm chạy trốn đồng thời, cái kia người áo xám cũng bung ra một cái quần trụ. Đây trời màn sáng, như là sương mù bay giống như nhanh chóng lan tràn ra, màn sáng trong lập tức xuất hiện vô số quang ảnh, sau đó ngưng tụ thành thực thể. Sau đó tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được vô số người áo bào cho, sau đó như là pháo hoa giống như tứ tán. Quang chi hảo giác. Bản Lạp đang liếc nhìn ra đây là một cái bát giai quang minh ma pháp, dùng quang minh ma pháp sáng tạo ra một cái đặc thù mê hoặc kết giới, trong kết giới bản thể có thể huyễn hóa ra vô số hư ảnh, lại để cho thân ở trong đó người phân biệt không xuất ra, do đó đạt tới mê hoặc mục đích đối thủ. Hắn biết rõ, đây là người áo bào cho Y Lì Phàm chạy trốn sáng tạo thời gian, cho nên chính mình phải phá vỡ cái này ảo cảnh. Hắn cũng biết, muốn bài trừ cái này ảo cảnh chỉ có một chủng biện pháp, cái kia chính là tìm được ảo cảnh trong người làm phép chân thân. Bản Lạp đang trong tay cũng nhiều ra một căn màu xám pháp trượng, hắn cũng bắt đầu ngâm sướng ma pháp, nhàn nhạt ngân sắc quang mang tại thân thể của hắn trung quanh như ẩn như hiện. Không gian loạn, không gian bạo. Rất nhanh đấy, một cái thập giai ma pháp hoàn thành, không gian bạo phá lực lượng lại để cho cái này hào quang sáng tạo ảo cảnh lập tức khúc bốn éo, sở hữu tất cả quang ảnh tại khúc bốn éo tác dụng lực hạ trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung tại một người duy nhất tự nhiên thân ảnh lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái kia chân thật thân ảnh tựu là người áo bào cho bản thể rồi, xem thấy mình bị phát hiện, người áo bào cho nhanh chóng làm ra phản ứng, trên người bạch quang lóe lên, người nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Muốn chạy? Hừ. Bản Lạp đang hừ lạnh một tiếng, tại chỗ thuấn di đi ra ngoài, liên tục mấy cái cấp tốc chớp động, lập tức đi tới người áo bào cho sau lưng. Không gian định. Một cái giam cầm ma pháp, người áo bào cho thân hình trì trệ, Bản Lạp đang trên mặt vui vẻ, thò tay đi bắt, bất quá lại chộp vào không trung. Giả dối. Đây là một cái hư ảnh. Bản Lạp đang sắc mặt lập tức thay đổi vài lần, bất quá cuối cùng nhất vẫn là cười cười, tự đủ, tốt một cái hư hư thật thật. Hắn biết rõ, cái kia người áo bào cho đã đi rồi, trước khi đi còn xếp đặt chính mình một đạo, bất quá những này đều không coi vào đâu, là tối trọng yếu nhất, đùa giỡn đã diễn xong. Hắn chậm rãi đi vào hủy hơn phân nửa hoàng cung trước, nhìn xem ở lại nơi đó thị vệ cùng đám quan chức, nói, vậy hạ đâu này? Phong Dương trả lời, vừa rồi đã hộ tống đến nội điện trong ngự thư phòng. Bản Lạp đang nhìn Phong Dương liếc, nói, Y Lì Phàm bị trọng thương, chạy không được rất xa, ngươi mang lên cái này 12 cận vệ, cần phải đưa hắn đuổi theo, ngay tại chỗ chém giết. Phong Dương trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt có chút lập lòe, trầm giọng nói, vâng. Bản Lạp đang vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với đi theo phía sau hắn 12 thị vệ nói, các ngươi cùng Phong Dương tướng quân cùng một chỗ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia 12 thị vệ khí thế thập phần trầm ổn, đứng ở nơi đó tựu như là núi nhỏ đồng dạng, cùng kêu lên nói, vâng. Phong Dương bỗng nhiên quay người, mang theo 12 người hướng Y Lì Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bản Lạp đang nhìn xem Phong Dương bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, mới quay người đối với còn lại quan viên cùng thị vệ nói, mọi người tất cả giải tán đi, không có việc gì rồi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp hướng hoàng cung nội điện mà đi. Ngự thư phòng, Lan Kỳ phụ lấy hai tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bản Lạp đang đẩy cửa vào, đi vào Lan Kỳ sau lưng, nhẹ nhàng nói, toàn bộ thỏa đáng. Lan Kỳ xoay người, cười nói, ai có thể nghĩ đến, đường đường đặc hạt viện viện trưởng, diễn kịch công phu tốt như vậy. Bản Lạp đang cũng cười cười nói, ai có thể nghĩ đến, cái kia người áo xám chính là ngươi đây này. Hai người nhìn nhau cười to. Sau nửa ngày, Lan Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Phong Dương đi sao? Bản Lạp đang nói, ân, mang đi 12 địa long kỵ sĩ. Hắn nhíu nhíu mày nói, bọn hắn sẽ không đem tiểu tử kia giết ta. Lan Kỳ lắc đầu, nói, người khác sẽ, Phong Dương chắc chắn sẽ không. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Cái này không biết chuyện xấu, sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bản Lạp đang yên lặng mà nhìn xem Lan Kỳ đại đế, đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một hồi nhàn nhạt bất an, không thể nói là cái gì cảm giác, nhưng là, hắn có thể xác định chính là, cái loại cảm giác này tại lúc này là như thế rõ ràng. Ánh mắt của hắn, theo Lan Kỳ đại đế ánh mắt trông về phía xa. Chỗ đó, đúng là Y Lì Phàm chạy trốn lúc phương hướng. Quyền thứ nhất hết, DS, quyền thứ nhất mở đầu hoàn thành, kính thỉnh chờ mong quyền 2, Bắc Nguyên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, đào vòng, thượng, 9 tháng nóng y không tiêu, Bắc Cương trong gió đã mang theo một chút hàn ý, chạy trốn tại bao la mở mịt ra tát sa mạc. Nơi này là Thiên Cực Đế quốc cảnh nội nhất phương Bắc U, cũng là Thiên Cực Đế quốc cảnh nội duy nhất sa mạc khu vực. Xa hơn Bắc đi, tựu là các thú nhân chính là danh giới, chỗ đó so sánh với nơi này, càng thêm đổ nát hoang vu. Đầy trời cuồng cát, khắp nơi trên đất đá sỏi. Mênh mông bát ngát trong sa mạc, tự hồ chỉ có cái này vĩnh viễn sẽ không dừng lại rậm rạp báo cát, nhưng là, một hồi cấp tốc như mật lôi như mưa rào tiếng vó ngựa, lại đột nhiên tại yên lặng trong sa mạc vang lên, hơn nữa nhanh chóng hướng bên này rời đến, hơn nữa, cái này gấp gáp tiếng chân ở bên trong, mang theo một cổ khắc nghiệt chi khí, trong lúc nhất thời lấn át sa mạc khí tức. Đầy trời trong báo cát, thấy không rõ lắm phương xa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái mơ hồ thân ảnh cưỡi ngựa, chính dùng như gió tốc độ hướng bên này nhanh chóng bắn mà đến. Thân ảnh dần dần tiếp cận, nguyên lai là một thất màu đen giáp mã, trên lưng ngựa ngồi tối sầm bảo nam tử. Dùng ngồi chữa tựa hồ không quá chuẩn xác mà nói hẳn là phục, cái kia áo đen nam tử tự hồ bị tổn thương, ngoại trừ hai tay bắt lấy dây cương, cả thân thể trên cơ bản đều là ghé vào trên lưng ngựa. Theo đầu ngựa bên, có thể trông thấy một trương tuổi trẻ gương mặt, đại khái là nhiều ngày chưa từng rửa mặt, hạng bên trên đã sinh ra một mảnh đen sẫm hồ tỉ, hiển thị rõ chán nản. Tuy là chán nản hình cùng trung niên đại thúc, nhưng là giữa lông mày, không khó nhìn ra người này rất tuổi trẻ, trên mặt kiên nghị mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Tuy là hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, lộ ra hết sức thống khổ, nhưng cũng không có hừ một tiếng. Ngựa tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng bụng ngựa phập phồng bất định, chắc hẳn buôn ba đã lâu, lúc này dĩ nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá cách đó không xa truyền đến càng thêm dồn dập tiếng vó ngựa, lại để cho cái này một người một con ngựa không dám có chút dừng lại. Cách bọn họ ước 500m khoảng cách, 10 cái võ giả cách ăn mặc người rục ngựa giờ roi, theo tư thế nhìn lại, tựa hồ tại kiệt lực mà đuổi theo lấy phía trước cái này áo đen nam tử. Người đầu lĩnh là một cái khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi, hắn lúc này mặt trầm như nước, tiến lên giữa tay hơi cử động, ý bảo thủ hạ toàn lực đuổi theo. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, bốn phía hào khí bắt đầu trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Lúc này, trên lưng ngựa người trẻ tuổi đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện thanh niên mặc áo đen hai cái đồng tử cùng sau lưng đám người kia không giống với, hắn hai cái đồng tử là màu đen đấy, thâm thúy trong ánh mắt không có e ngại, có chỉ là nhàn nhạt đau thương. Sau lưng, trận trận tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, áo đen thanh niên chậm rãi ngồi dậy, rút khai mở dây cương, lại kéo chuyển đầu ngựa, không hề bỏ trốn, tựu như vậy lặng lặng yên chờ truy binh đến. Trông thấy áo đen thanh niên cử động lần này đuổi theo hắn một đám 13 mọi người rìm ngựa ngừng lại, cách xa nhau ước 50m, xem của bọn hắn muốn truy người, trong lúc nhất thời đúng là không người tiến lên. Áo đen thanh niên tại trên lưng ngựa một cái xoay người, phản phất một mảnh lá rụng giống như nhẹ lặng lẽ mà phiêu rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn tọa hạ giác mã ầm ầm ngã xuống đất, hiển nhiên là khí lực suy kiệt, khó hơn nữa trèo trống. Bất quá này mã can trường, vẫn dây rủa lấy muốn đứng dậy, một đôi hữu thần cự con mắt thoáng hiện lấy không cam lòng cùng ấy nấy, phản phất tại trách cứ chính mình không có thể mang chủ nhân thoát ly hiểm cảnh, buồn bã dư sĩ ít âm thanh lại để cho cái kia sau lưng 13 người sắc mặt thay đổi. Thanh niên mặc áo đen túi xuống thân, nhẹ nhàng mà sờ lên hắc mã đầu, nói: "Tốt tiểu nhị, đừng khổ sở, ta biết rõ ngươi đã tận lực, cảm ơn ngươi, ta Y Phạm nhất định sẽ không quên ngươi cái này hay mình để đấy." Một người một con ngựa như là tại làm cuối cùng ly biệt, bên kia 13 người toàn bộ xuống ngựa, hướng bên này đi tới. Tiếng bước chân tại Y Phạm bên cạnh năm thước bên ngoài ngừng. Nhưng mà, trong không khí vẫn là một mảnh trầm mặc, không có có người nói chuyện, tựa hồ tất cả mọi người không muốn đánh vỡ cái này lập tức an bình. Y Phạm có chút run phía dưới, đứng dậy. 13 người phân tán mà vây quanh hắn, hình thành vây quanh xu thế, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên đưa hắn có khả năng phá vòng vây lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Đầu lĩnh tuấn lãng thanh niên nhìn xem Y Diệp Phàm, trong ánh mắt toát ra phức tạp thần sắc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nói: "Y Diệp Phàm, đi cho tới hôm nay một bước này, ngươi lại là cần gì chứ?" Y Diệp Phàm mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Phong Dương, ta đã nói với ngươi qua, có một số việc cũng không cần nguyên nhân. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta đường lui đã tuyệt, muốn giết ta cho dù đi lên, nhưng là bắt sống đấy, nói cho các ngươi biết, không có khả năng." Lạnh lùng đích thoại ngữ, mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ, cùng cái này đẩy trời bao cắt tương hợp, làm cho người thật sâu cảm thấy một cổ anh hùng mặt lộ bi ai. Phong Dương lộ ra một nụ cười khổ, dùng tay đè chặt bị gió thổi lên áo choàng, chậm rãi rút ra bội kiếm, chát chát âm thanh nói: "Y Diệp Phàm, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi sinh không gặp thời, còn có, gặp ngươi không còn a." Y Diệp Phàm vốn là gợn sóng không sợ hãi trên mặt, xuất hiện một tia thống khổ thân sắc, trầm giọng nói: "Phong Dương, ngươi có ý tứ gì?" Phong Dương nhìn Y Diệp Phàm liếc, thản nhiên nói: "Ngươi như là đã biết, cần gì phải hỏi ta đâu này?" Trong mắt của hắn xuyên thấu qua một tia khó có thể phát giác vẻ tức hận, tựa hồ tại do dự, tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng là hắn vẫn là chậm rãi mở miệng nói: "Lam Nhã làm hết thảy cũng là vì tiếp cận ngươi, lấy được tín nhiệm của ngươi, ngươi bị gạt, cho nên chúng mai phục, Ngải Nhĩ Văn tướng quân bị gạt, cho nên thân hàm đế đô." "Đã đủ rồi." Y Di Phàm gương mặt đã dần dần trở nên một mảnh trắng bệnh, trên mặt lộ ra cho tàn giống như biểu lộ cực độ thất vọng cùng bi thương, đầy đủ lại để cho lòng hắn như chết cho. Phong Dương theo như lời cái tia chút ít, hắn kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng là hắn thủy chung không dám thừa nhận ý nghĩ trong lòng, không dám thừa nhận cái kia một phần cảm tình cái là của mình một bên tình nguyện. Mà bây giờ, chính mình dốc hết sở hữu tất cả đi giữ gìn cái kia một tia tín nhiệm, tại Phong Dương vô tình đích thoại ngữ trong bị đánh trúng nát bấy. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, gió bắt đầu thổi rồi. Thế gian cuối cùng một điểm ôn nhu, cũng theo gió lạnh cùng một chỗ biến mất tại đây tối tăm lu mờ mịt bầu trời. A. Y Di Phàm trong lúc đó ngửa mặt lên trời giống to, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng lại để cho thiên địa đều chịu biến sắc. Tây Bắc quân đoàn hủy diệt, thân nhân mất đi, người yêu phản bội, đây hết thảy đủ để cho hắn tinh thần sụp đổ. Chính mình đã mất đi sở hữu tất cả, đổi lấy như cũng là lòng như dao cắt. Trời xanh thật đúng có mắt không trọng, thế gian thật đúng vô tình vô nghĩa, nhân tâm thật đúng lương bạc như nước. Vứt bỏ ta đi người, ta cần gì phải tương tích? Thiên nếu không tỉnh, ta định nghịch thiên mà đi. Đi qua vài ngày kinh nghiệm đủ loại, chính mình độc thân tiến về trước đế đô, bị nốt, bị thương, đuổi giết. Trí nhớ mảnh vỡ trong đầu hiện hiện, tại sao hợp lại làm một trường quen thuộc gương mặt, giống như hoa bách hợp sơ phong giống như khuôn mặt tươi cười, khủng bố như bỏ cạp độc giống như ánh mắt. Cái kia không hề tức giận trong con mắt, lại mơ hồ chiếu rọi lấy một bức làm cho người sợ hãi tức lộn ruột hình ảnh. Một tiếng sấm rền, ở phương xa phía chân trời băng lên, phản phất thượng tiên đã ở tức giận. Hết thảy cảnh tượng huyền ảo, lập tức tan vỡ, còn lại chỉ là trước mặt Phong Dương mang theo đồng tình cũng không đành lòng ánh mắt. Phong, càng lớn. Phong Dương hơi than thở nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt từng đã là bằng hữu, trầm giọng nói: "Y Diệp Phàm, ta và ngươi coi như là tương giao một hồi. Tuy nhiên ta biết rõ nói cho ngươi biết những này có chút tàn nhẫn, nhưng là ta không muốn chứng kiến ngươi bị lừa. Mặc kệ ngươi thấy thế nào ta, ta thủy chung đều đem ngươi trở thành thành ta duy nhất tri âm, ta làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là có mệnh tại thân, sinh không khỏi mình. Phong Dương đè xuống giơ lên áo choàng, đem trên tay kiếm cắm ở trước mặt, một chữ dừng lại một chầu nói, nếu có kiếp sau, nguyện ta và ngươi lại không say không nghỉ. Y Di Phàm cảm xúc tựa hồ ổn định lại, nhiều năm ma luyện luyện tiểu hắn vượt qua thường nhân đích ý chí, là người của hai thế giới cũng làm cho lòng của hắn chi cứng cỏi rất nhiều. Khoe miệng nổi lên một tia thê lương mỉm cười, hắn biết rõ, Phong Dương những lời này ý nghĩa hắn muốn động thủ, đối phương 13 người là Lan Kỳ quân cận vệ, mỗi người đều có lục giai trình độ, tăng thêm Phong Dương cái này thất giai cao thủ, chính mình tuy nhiên tổng hợp thực lực tại bát giai tả hữu, nhưng là trước kia bản thân bị trọng thương, tăng thêm trốn chết 3 ngày 3 đêm, thể xác và tinh thần đều mệt, sức chiến đấu đã là giảm bớt đi nhiều. Y Di Phàm nhẹ nhàng mà hít một hơi hơi ngọt không khí, nhìn xem Phong Dương, đột nhiên nói, động thủ trước khi, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một sự kiện. Phong Dương gật đầu nói, nếu như ta biết đến lời nói, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Y Di Phàm trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, nội tâm tựa hồ vùng vây thật lâu, mới chậm rãi nói, Tây Bắc trong quân đoàn chính là cái kia phản đồ. Là ai? Phong Dương ánh mắt lập lòe, hắn trông thấy Y Di Phàm hỏi ra những lời này thời điểm, trong mắt cái kia thật sâu đau thương. Bất quá đem chết chi nhân, có lẽ lại để cho hắn hảo không tiếc nuối mà đi, cho nên hắn vẫn là mở miệng nói, là Ngải Nhị Văn thế tử, cũng chính là các ngươi theo như lời Ngải Nhị Văn phu nhân. Nghe được Phong Dương nói ra tên, Y Di Phàm trên mặt lộ ra lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, trong lòng của hắn chính là cái kia ra, đúng là vẫn còn đã trở thành bọt nước. Đột nhiên, Y Di Phàm nở nụ cười, không kiêng nể gì cả mà nở nụ cười, phát tiết giống như tiếng hô như là sấm sét giống như vang lên, con mẹ nó hồng nhan họa thủy a a a. Hai nữ nhân đưa đến chính mình cửa nát nhà tan, cả nước truy nã, thiên hạ to lớn không còn có chính mình dung thân chi địa. Hắn có chút ngửa đầu nhìn qua mây đen rậm rạp đen thui ám trời cao, thật dài thở ra một hơi, sau đó, tay phải hơi trở mình, giờ vào ảo một hồi nhẹ vang lên, tốc độ ánh sáng tầm đó, một bả hàn long lánh trường kiếm đã nắm trong tay hắn. Trông thấy Y Di Phàm rút kiếm, Phong Dương sau lưng 12 người cũng đồng loạt rút ra vũ khí của mình, động tác một trong gây nên, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện đội cận vệ, lục đạo màu xanh đậm đấu khí cơ hồ tại đồng thời xuất hiện. Phong Dương cũng là khuôn mặt dùng mình, rút lên cắm trên mặt đất bội kiếm, hoành ở trước ngực. Hắn thập phần tin tưởng, trước mắt Y Di Phàm nhìn như bản thân bị trọng thương không đáng để lo, nhưng là hắn xuất quỷ nhập thần vũ kỹ, ma vũ song tu dung hợp, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa khốn thú chi đấu thường thường kinh khủng nhất, dù cho chính mình phương diện chiếm ưu thế tuyệt đối, lại cũng không dám hơi tổn kinh thị. Phong Dương trong tay kiếm nhẹ nhàng mà run rẩy, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, hắn hít một hơi thật dài khí, vững vàng mà giơ lên bội kiếm, chỉ hướng cái kia thân ảnh cô độc. Đấu dưng, một tiếng sấm rền lại thốt nhiên vang lên. Lên đi, sinh tử bất luận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, đào vòng. Hạ, Y Di Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha. Hôm nay ta coi như là khó thoát khỏi cái chết, các ngươi cũng đừng muốn nhẹ nhõm lấy tính mạng của ta. Hắn cuối cùng cái kia mệnh chữ chưa im ngay, một bả khoan hậu đao thép mang theo lấm lấm đao phòng, dĩ nhiên đã đến phía sau lưng của hắn. Y Di Phàm hừ lạnh một tiếng, sai bước xoay người, trường kiếm mang theo màu tím đấu khí, kéo lên một cái nửa vòng tròn, cuốn hướng sau lưng thị vệ. Tên kia thị vệ chỉ là một cái hư chiêu, theo Y Di Phàm bổ tới kiếm quang, hắn đột nhiên tránh hướng phía sau, cũng cùng lúc này, bốn đạo sắc bén ánh đao mang theo màu xanh da trời đấu khí, đã tập nhưng treo hướng Y Di Phàm hai bên sườn. Y Di Phàm không nói một tiếng, lập tức buộc phát ra phồn minh mạnh mẽ màu tím đấu khí, xuất kiếm nhanh như tia chớp, ken 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 tứ thanh nhẹ vang lên, ngăn trở đối phương bốn người đánh hội đồng, hợp ích, thuận tay thả ra bốn đạo đấu khí, bước lui bốn người, chính mình lại một cái thuần di, lập tức đi vào Phong Dương bên người, trường kiếm mang theo màu tím đấu khí, lấy cực nhanh tốc độ treo chọc qua Phong Dương bên cạnh thân. Hắn biết rõ bắt giặc trước bắt vua, chính mình nếu muốn chạy ra tìm đường sống, phải tại trong thời gian ngắn công phá Phong Dương điểm này, những người còn lại cũng tiểu không đáng để lo. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình cho dù ở toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn cầm xuống Phong Dương, chớ nói chi là hiện tại bản thân bị trọng thương. Bất quá giờ phút này bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi hạ sách này rồi. Phong Dương trong mắt tinh quang lóe lên tức thì, tựa hồ sớm có chuẩn bị, trường kiếm tất điểm, liên tiếp vén lên chín đạo kiếm khí, nhàn nhạt màu tím đấu khí tuy nhiên không kịp Y Di Phàm, nhưng là cũng có được không thể khinh thường uy lực. Hai người trường kiếm vừa chạm vào tức phân, nhưng gian ở giữa buộc phát ra lực lượng lại khiến cho hai người đều lui về phía sau và bước, nhân cơ hội này, những người còn lại ánh đao cũng tận hết sức lực mà chạy về phía Y Di Phàm trên người. Màu xanh da trời màu tím đấu khí tương giao, chói tai nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên, màu tím sậm đấu khí dần dần chuyển hướng ảm đạm. Mười chiêu qua đi, Y Di Phàm tại trong vây công mình cảm thấy khó có thể chống đỡ, mà trước khi thương thế lại để cho hắn càng thêm tâm dư lực kém cỏi, nhưng là thân kinh bách chiến hắn, lực ý chí xa xa vượt qua thường nhân, tại đây tuyệt sát chi cảnh trong như trước tại làm cuối cùng khốn thú chi đấu. Phong Dương ánh mắt lộ ra thần sắc không đành lòng, thậm chí còn có chút ít áy náy, nhưng là chính mình lại có biện pháp nào đâu này? Làm người thần tử, trung nghĩa không thể song toàn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng thở dài, sau đó vung tay lên, la lớn, bày trợ. Địa Long Kỵ Sĩ. Nghe được chuyện đó, mười nhị thị vệ ngay ngắn hướng sau nhảy, thu đao vô tay, khép hờ hai mắt, dùng một loại cổ quái phát âm phương thức đọc lên một đoạn chú ngữ, tuân theo viễn cổ khế ước, kêu gọi ta trung thành nhất đồng bọn, đến từ dị không gian kêu gọi, xuất hiện đi. Theo lấy bọn hắn mà nói, mỗi người trước người đều xuất hiện một cái màu vàng cực lớn lục mang tinh trận, trùng thiên hào quang như là giơ lên báo cát, lập tức đem Y Di Phàm chính phía trước khu vực bao trùm. Toàn bộ sa mạc đều đang run rẩy, 12 lục mang tinh trận ở bên trong đều có cực lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cùng bạo khí tức từ trong đó truyền đến, hào quang tán đi, 12 cái cuồng bạo địa long xuất hiện tại Lục Mang Tinh trận mắt trợ chỗ, đỏ bừng hai mắt tràn ngập sát khí mà nhìn xem Y Lệ Phàm. Y Lệ Phàm tâm đã ở một chút trầm xuống, hắn biết rõ, những này địa long mỗi người đều có thất giai thực lực, phối hợp 6 7 giai kỵ sĩ, uy lực có thể đạt đến thất giai đỉnh phong thậm chí bát giai, những này địa long tại thủ đô đế quốc là hi hữu tồn tại, chỉ có trong hoàng cung mới có một chi hơn 100 người địa long kỵ sĩ đoàn. Địa long kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu không thể nghi ngờ, phải biết rằng hơn 100 người đẳng cấp cao võ giả tạo thành kỵ sĩ đội ngũ, tuyệt đối có thể chống đỡ được một vài ngàn người kỵ sĩ đoàn. Nhìn xem 12 địa long kỵ sĩ bày ra trận thế, Y Lệ Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, Lan Kỳ cậu tặc, vì truy sát ta thế nhưng mà nhọc lòng a. 12 địa long kỵ sĩ, ngay ngắn hướng giơ lên cao trường thương, mũi thương nhắm ngay Y Lệ Phàm, lâm lâm sát khí bức người. Chỉ đợi Phong Dương ra lệnh một tiếng, là được mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, đánh bại trước mặt địch nhân. Y Lệ Phàm có chút thở dốc một hơi, nhìn trước mắt địa long kỵ sĩ, lòng của hắn đã ở địa long gào thét một chút địa biến lạnh. Là không cam lòng sao? Y Lệ Phàm đột nhiên muốn rơi lệ, nhưng là hắn biết rõ, hắn không thể. Cho dù là chết, cũng muốn đỉnh thiên lập địa, cười lớn đi chết. Thật sâu hít vào một hơi, Y Lệ Phàm giơ lên kiếm trong tay, khóe miệng lộ ra một tia thảm thiết vui vẻ. Đến đây đi, tựu cho ta xem Lan Kỳ cậu tặc vẫn lấy làm hào địa long kỵ sĩ, đến tột cùng có thể ở dưới kiếm của ta đi qua mấy chiêu. Dứt lời, Y Lệ Phàm gầm nhẹ một tiếng, màu đen hai cái đồng tử mang theo yêu dị tinh quang, trường kiếm trong tay bắn ra đấu khí, tựa hồ càng thêm tinh thuần. Tức khiến cho hai bên thực lực cách xa, nhưng nhất định phải có can đảm sáng kiếm tinh thần. Ngã vào đối thủ dưới thân kiếm cũng không đáng xấu hổ, nhưng là không dám sáng kiếm, tựu là người nhu nhược biểu hiện. Đây là Ngải Nhĩ Văn tướng quân đã từng đối với Y Lệ Phàm đã từng nói qua lời mà nói, nghĩ tới đây, Y Lệ Phàm tựa hồ cảm thấy tướng quân ánh mắt ân cần, tại tối tăm bên trong nhìn mình, thân thiết khuôn mặt trở xa chợt gần. Tê tâm liệt phế đau nhức, bất cộng đái thiên cửu hận. Y Lệ Phàm hai mắt đỏ thẫm, cố nén đau xót, dùng ra toàn thân bất luận cái gì một phần có thể phát huy ra lực lượng, giơ lên trường kiếm, trầm thấp mà quát, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Đột phá. Đấu khí của mình vậy mà tại đây tánh mạng du quan chi tế, đột phá đã đến bắt dài, nhạt màu bạc nhạt hào quang thoáng hiện, như là điện quang giống như vờn quanh tại Y Lệ Phàm thân thể chúng quanh. Bạo cho ta. Y Lệ Phàm làm ra điên cuồng nhất cử động, đem trong cơ thể sở hữu tất cả đấu khí bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó kiếp nổ. Đấu khí bạo phá. Lại là này chủng, tự sát thức công kích. Bàng bạc đấu khí mang theo phô thiên cái địa chiến ý, hoa khai mở trong thiên địa cuồng phong, đầy trời mây đen cũng theo một kiếm này đông nghịt mà hướng lên trước mặt địa long kỵ sĩ mang tất cả mà đi. Phong Dương trong nội tâm cả kinh, hắn biết rõ trước mặt cái này kinh thiên động địa đấu khí bạo phá có lớn cỡ nào uy lực. Địa long kỵ sĩ, kết trận ngăn địch. Bèn, một tiếng sấm sét vang lên. 12 người tạo thành một cái ngược lại tam giác trận hình, Phong Dương đứng tại hình tam giác trung ương, toàn lực làm xuống, mọi người đấu khí ngưng tụ thành một cổ, hóa thành một cái màu bạc kết giới. Oanh, màu bạc đấu khí chống lại màu bạc kết giới, song phương trong lúc nhất thời giằng co không dưới, cuồng loạn khí lưu đem chọn cái sa mạc xoắn thành cực lớn bao cát. Y Lệ Phàm lúc này đã điên cuồng, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là đem trong cơ thể sở hữu tất cả có thể phóng xuất ra năng lượng toàn bộ phóng xuất ra đi, lại không có chú ý tới, trong thức hải cái kia khỏa lực lượng hạt giống đã không bị khống chế mà tự hành vận chuyển lại. Liên tục không ngừng năng lượng theo lực lượng hạt giống trong rơi vào tay Y Lệ Phàm trên người, tạo thành một cái nhàn nhạt màu đen mỏng bách tường. Giống, ngược lại tam giác hàng trước nhất, năm cái địa long kỵ sĩ rốt cục chịu không được cái kêu bài sơn đảo hải đấu khí, ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, hàng phía trước khẽ động, trận hình đã loạn, 13 người bị cuồng bạo khí lưu sông thất linh bắt lạc, người ngưỡng long trở mình. Đợi đến lúc cái này cổ cuồng loạn khí lưu dần dần bằng phẳng xuống thời điểm, toàn bộ giữ trận, chỉ có hai người đứng đấy, một cái là bị địa long kỵ sĩ đám bọn họ hộ tại trung tâm phong dương, cái khác thì là Y Lệ Phàm. Y Lệ Phàm sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên đấu khí chốc bong thống khổ lại để cho chỗ hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn đứng đấy đấy. Tuy nhiên toàn thân run rẩy, nhưng là cái eo ý nguyên thẳng tắp. Phong Dương vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem Y Lệ Phàm, hắn không biết vì cái gì Y Lệ Phàm sẽ ở tự bạo đấu khí dưới tình huống ý nguyên còn sống, nhưng là hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, vừa rồi trong lòng của mình hiện lên vui sướng. Khoe miệng lộ ra một cái tự rêu dáng tươi cười, Phong Dương lắc đầu, nhìn về phía bốn phía. Địa Long tiểu đội đã toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu, Địa Long cũng tự hành thu hồi dị thứ nguyên không gian, 12 kỵ sĩ hể bại trên mặt đất, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng xem ra đều bị thương không nhẹ. Một chiêu uy lực lại cường đại đến tư. Phong Dương trong mắt dần hiện ra phức tạp hào quang, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía đối diện lung lay sắp đổ Y Lệ Phàm. Từng đã là bằng hữu, cứ như vậy, tại đây hi hữu không có dấu người sa mạc biên cương, lẫn nhau đối mặt. Phong Dương khẽ miệng, chẳng biết lúc nào, mang lên một tia bất đắc dĩ vui vẻ, chậm rãi nói, "Y Lệ Phàm, ngươi biết không, trông thấy ngươi còn sống, ta thật sự rất cao hứng." Y Lệ Phàm không có lên tiếng, ngăm đen trong mắt nổi lên nhàn nhạt thần thái. Phong Dương nhìn Y Lệ Phàm, tiếp tục nói, có lẽ ngươi sẽ có chút ít không cho là đúng, có lẽ có một số việc của ta xác thực cho ngươi thất vọng, nhưng là, ta thật sự là không thể làm gì. Thở dài, Phong Dương lại chậm rãi nói, hiện tại, hết thảy đều đã xong, tuy nhiên là ta không muốn chứng kiến kết cục, nhưng là ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Nói đến đây, Phong Dương trên mặt thậm chí có một tia đau thương, đây không phải là ngụy trang thần sắc. Y Lệ Phàm trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, nhẹ nhàng nói, chết ở trong tay của ngươi, cũng không tính quá xấu à. Phong Dương nhìn xem Y Lệ Phàm, nhẹ nhàng nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, tại đế đô tiểu quán chính là cái kia ban đêm. Nói thật ra đấy, tiểu lượng của ngươi thực không được. Y Lệ Phàm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sử dụng kiếm chống đỡ nổi chính mình muốn ngã xuống thân thể, cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhìn xem Phong Dương, trong mắt không có một tia e ngại, có chỉ là thản nhiên. Phong Dương ngẩng đầu, trông thấy Y Lệ Phàm cười, là như vậy bình thản. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Y Lệ Phàm lúc này đã không có né tránh chỗ trống rồi, xem lên trước mặt một kiếm, hắn chỉ có thể vô ý thức mà nghiêng mặt qua. Mũi kiếm thật sâu đâm vào Y Lệ Phàm trên mặt, theo hai gò má hoa rơi, huyết hoa văng khắp nơi, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Kiếm thuận thế mà xuống, dừng lại tại Y Lệ Phàm trước ngực. Phong Dương dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Y Lệ Phàm. Y Lệ Phàm ánh mắt rất bình tĩnh, tựa hồ sinh tử với hắn mà nói, chỉ là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, một số. Ánh mắt của hắn nhìn xem phương xa bầu trời, tựa hồ muốn xua tán một mảnh kia phiến vẻ lo lắng. Trên mặt miệng vết thương, chậm rãi chạy xuống huyết dịch, nhỏ tại dưới chân cắt đất bên trên. Ầm, kiếm rơi. Ta không thể giết ngươi, ngươi đi đi. Y Lệ Phàm ánh mắt từ xa phương thu hồi, đã rơi vào Phong Dương trên người. Phong Dương nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, nói, còn nhớ rõ ngày đó ngươi nói với ta mà nói sao? Ta hỏi ngươi, nếu như là Tây Bắc quân đoàn kế hoạch giết ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi nói ngươi hội. Phong Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Y Lệ Phàm nói, ta không muốn lại sai xuống dưới. Y Lệ Phàm suy yếu thở dài, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Nhưng là, hôm nay ta đây đã thành phế nhân, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, đã như vậy. Hắn nhuyễn miệng cười, nói, cần gì phải cho ngươi khó xử đâu này. Vừa dứt lời, Y Lệ Phàm dùng hết cuối cùng khí lực, một trường vỗ vào lồng ngực của mình. Một trường này cắt nát nơi trái tim trung tâm kinh mạch, lúc này cho dù là thần, cũng không có khả năng vãn hồi Y Lệ Phàm tính mạng. Phong Dương ngây dại, thậm chí không có làm ra phản ứng chút nào, đã nhìn thấy Y Lệ Phàm khoe miệng chảy xuống máu tươi. Y Lệ Phàm lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, đột nhiên hỏi, Phong Dương, trước khi ngươi đối với ta nói Nhã Nhi sự tình, có thật không vậy? Phong Dương đờ đẫn gật gật đầu. Ha ha ha. Y Lệ Phàm ngửa mặt lên trời nở nụ cười vài tiếng, tiếng cười thê lương, hai quả hồng ánh chua xót chi nước mắt theo khỏe mắt lặng yên chảy xuống, vết thương đầy người thân hình như là một đoạn gỗ mục giống như, chán nản ngã trên mặt đất. Ken ken. Tiếng sấm lại vang lên, hỏa hồng điện quang xẹt qua phía chân trời, theo sát mà đến cùng phòng, cơ hồ có thể đem người quét đến bầu trời đi. Phong Dương đột nhiên theo đang từ người tỉnh lại, nhìn lên trời bên cạnh mây đen, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, không tốt, là báo cát. Báo cát là trong sa mạc gác liệt nhất khí tượng một trong, tiến đến thời điểm đầy đất cắt vàng thành quấn, càng xoáy càng cao, tựa như một cái cự đại vòi rồng, ở giữa ẩn chứa cái này không thể kháng cự lực lượng thiên nhiên lượng, coi như là thánh giai cường giả, tại báo cát trước mặt cũng là bản thân khó bảo toàn. Gió càng lúc càng lớn, dơ lên báo cát chồng chất tại Y Lệ Phàm trên người, cả người là huyết thân hình qua trong giây lát đã bị cắt vàng bao phủ. Phong Dương nhìn xem bị cắt đất chôn Y Lệ Phàm, lại nhìn xem sau lưng đầy đất rên rỉ địa long kỵ sĩ, một lát cũng không dám trì hoãn, đưa bọn chúng cố định tại trên lưng ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua Y Lệ Phàm biến mất địa phương, hất bụi mà đi. Một lát sau, khủng bố báo cắt tàn sát bừa bãi mà đi qua nơi này, một hồi cắt bay đá chạy về sau, sa mạc lại lần nữa biến thành vốn là bộ dáng, căn bản là nhìn không ra tại đây từng có quá đánh nhau dấu vết, hết thảy lại lần nữa quy về bình tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.